Chương 29, giao dịch huynh đệ một hồi, Trần Mặc đến cùng là không có đoạt lấy Trương Hành, trơ mắt nhìn đối phương đem giò ăn xong lau sạch, hắn thì đỡ bụng, buông lòng nằm ở trên ghế. Nguyễn Ngọc Kiều nhan nhược tuyết, cười nhạo nói: "Trần tiên bối, bán lâu như vậy cái nút, lần này cuối cùng phải nói đi, ngươi đến cùng có ý định gì?" Nghe được cha hỏi, Trương Hành buông đũa xuống, hướng Phát Tiểu ném đi ánh mắt tò mò. Chỉ Hàn Nhi mặt ngoài băng lãnh, kỳ thực cũng lặng lẽ bên hai. Vạn chúng nhìn chừng chừng, Trần Mặc không có hình tượng chút nào ở một cái. Biện pháp rất đơn giản a. Hắn giơ tay lên, chỉ bên cạnh Trương Hành. Huynh đệ ta phụ thân cũng tại Ngũ Tiên giáo ngoại môn nhậm chức, là duy nhất có tư lịch cùng Lý Nhai cạnh tranh quản sự, chỉ cần các ngươi có thể đính trụ Tào Văn Đức áp lực, chúng ta liền có lòng tin ngồi trên ngoại môn trưởng lao chức vị. Đến lúc đó đại gia chính là đồng tâm hiệp lực, vinh nhục cùng hưởng, chúng ta tất nhiên to lớn giúp đỡ. Hào một cái đồng tâm hiệp lực, vinh nhục cùng hưởng. Trương Hành nghe ngây người, biểu lộ suýt nữa ngốc trệ. Đã nói xong là đi ra xin người ta làm việc, kết quả kinh Trần Mặc vừa lắc lư, ngược lại thật sự là biến thành hai nữ cầu chính mình một dạng. Tiểu tử này đầu óc sao có thể chuyển nhanh như vậy? Hắn vừa sợ vừa quái lạ, chốc lát chợt nhớ tới, trong nhà nghèo đều nhanh nói, nơi nào có linh thạch hối lộ trên dưới, để cho cha mình ngồi trên trưởng lao chức vị. Trong lòng sầu lo, cũng may hắn cũng không phải đồ ngốc, không có làm lấy mặt hai nữ đem tình hình thực tế bạo lộ ra. Nguyễn Ngọc tại đối diện nghe xong, không tự giác nhìn chằm chằm Trần Mặc, thấy hắn đã tính trước, trong lòng không khỏi rất là ý động. Ngăn cản Tào Văn Đức đối với nàng mà nói có một chút độ khó, nhưng cũng không phải đặc biệt khó khăn. Huống chi còn có Chỉ Hàn Nhi ở bên cạnh hỗ trợ, nhiều mặt tạo áp lực phía dưới, luyện khí cửu trọng cũng phải tránh lui phong mang. Cuộc làm ăn này có thể làm. Nàng ở trong lòng cân nhắc lợi hại, vừa định muốn há miệng đáp ứng, lúc này Chỉ Hàn Nhi bỗng nhiên thanh lãnh nói: "Ngăn lại Tào Văn Đức không thành vấn đề, nhưng các ngươi dựa vào cái gì cho là mình chắc chắn có thể tranh qua Lý Nhai?" Nguyễn Ngọc bị nàng nhắc nhở, chỉ một thoáng lấy lại tinh thần, nhịn không được thầm mắng mình xúc động. "Đúng vậy à, nếu là Trương gia không có đầy đủ thực lực, chính mình tùy tiện đáp ứng không chỉ có không chiếm được chỗ tốt, ngược lại sẽ bằng bạch gây thù hằn. Can hệ trọng đại, là đến cẩn thận suy tính suy tính." Ý niệm trong lòng bắt chuyện, nàng đội vàng tĩnh hạ tâm khí, chuẩn bị xem Trần Mặc còn có cái gì thuyết pháp. Nàng lúc này là yên tĩnh, lại đem trên bàn Trương Hành gấp đến độ chăm chảo não tâm, đứng ngồi không yên. Phải biết, Trương Chí hành vi để thăng tu vi của hắn, tiền trong nhà số đông cũng mua rồi ngưng khí đan. Bây giờ Trương gia nghèo đã đói, cơ hồ đến tình cảnh muốn bán nhà cửa. Không chút khách khí nói, dù cho không có Tào Văn Đức từ trong cản trở, bọn hắn muốn thắng nổi Lý Nhai cũng vô cùng khó khăn. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đàm phán không thành? Trương Hành tim nhảy tới cổ rồi, giờ này khắc này, bằng hắn cái kia Trương buồn miệng không thay đổi được cái gì, chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ ký thác đến Trần Mặc trên thân. Hắn ngược lại cũng không cảm thấy phải Trần Mặc có thể móc tiền ra, chỉ mong đối phương có thể sử dụng ba tấc không nát miệng lưỡi trước tiên ổn định cục diện. Đối mặt với ánh mắt của ba người, Trần Mặc không chút hoang mang, phản phất vạn sự đều có thể không trệ tại tâm. Chỉ thấy hắn ngồi thẳng cơ thể, từ trong túi chữ vật lấy ra một bình đan dược, trên lòng bàn tay chân khí bốc lên, nâng bay tới hai nữ trước mặt. Vật này tên là Tuyết Cơ Ngọc Cốt Đan, là ta từ luyện nhất giai trung phẩm bí dược, hai vị không ngại nếm thử. Tuyết Cơ Ngọc Cốt Đan. Chỉ Hàn Nhi nhíu mày, không nghĩ tới đối phương một cái luyện khí tam trọng, thế mà còn là một cái trung phẩm luyện đan sư. Chẳng thể trách tự tin như vậy. Bất quá muốn cạnh tranh trưởng lão cần chính là linh thạch, chẳng lẽ chuẩn bị bằng một bình đan dược liền nghĩ lật bàn sao? Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Nguyễn Ngọc Đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có Trương Hành ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bình thuốc, thần sắc quỷ dị. Phía trước Trần Mặc nói mình là nhất giai trung phẩm luyện đan sư, Trương Hành cho là hắn đang khoác lác, còn đã cười nhạo đối phương. Ngươi là trung phẩm luyện đan sư, ta vẫn chúc cơ tu sĩ đâu. Kết quả nhân ra thật là trung phẩm luyện đan sư lúc, chính mình cũng không phải trúc cơ tu sĩ. Thế giới này đến cùng thế nào? Vì cái gì để cho ta xa lạ như vậy? Trần Mặc cùng Trương Hành quen biết thật lâu sau, trông thấy hắn biểu lộ có chút sụp đổ, trong lòng lặng lẽ nén cười, cố kỵ nơi, mới không có trắng trợn trêu chọc. Lúc này liếc mắt xem Nguyễn Ngọc hai nữ, hai người nhìn qua bình thuốc, kinh nghi bất định bộ dáng, hắn giới thiệu nói: "Tuyết Cơ Ngọc Cốt Đan đan phương là ta từ kiếp tu trong tay phải đến, sau khi phục dụng có thể khiến người ta thanh xuân tỏa sáng, phải Tuyết Cơ Ngọc Cốt, nội mị chi thể." Nội mị chi thể? Đó không phải là ngân thuốc? Chỉ Hàn Nhi gương mặt xinh đẹp xinh xương, đột nhiên vỗ bàn lên: "Ngươi dám để chúng ta ăn cái này?" Trương Hành sợ hết hồn, bản năng nhảy dựng lên ngăn tại Phát Tiểu trước người. Trần Mặc là luyện khí tam trọng, căn bản đánh không lại nhân ra. Không đúng, ta luyện khí ngũ trọng liền đánh thắng được sao? Đứng dậy sau đó, hắn mới nhớ tới song phương thực lực chênh lệch, không khỏi nơm nớp lo sợ. Trần Mặc cười cười, nhìn từ trên xuống dưới Chỉ Hàn Nhi, nội bị chi thể thế nhưng là bao nhiêu nữ nhân muốn mà không thể được thể chất. Này nương môn nhi phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ vẫn là xử nữ? Không lướt qua nữ liền xử nữ a, chính hắn còn là một cái xử nam đâu. Hàn Nhi an tâm chớ đội. Gặp khuê mật hỏa khí lớn như vậy, Nguyễn Ngọc đỏ mặt, không thể không đem nàng một lần nữa nhân xuống tới. Nàng dù sao cũng là làm sư tỷ, tuy nói cũng chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng đi qua tốt xấu nghe nói qua chút đôi câu vài lời. Nội mị chi thể là cái gì, nàng cũng có hiểu biết. Loại thể chất này mặc kệ là đối với nam nhân vẫn là nữ nhân, đều vô cùng có lợi. Thử nghĩ, tu tiên giới ngoại trừ một chút đạo tâm kiên định khổ tu sĩ, ai ở bên ngoài không có một lão bà cùng thái thái? Liên Hàn Lập như vậy khắc khổ người, cũng có mấy vị hồng nhan tri kỷ. Nếu như biết có loại này để thăng thể nghiệm cảm giác đan dược, nam tu sĩ nhóm tạm thời không nói, những cái kia nam tu sĩ sau lưng các nữ nhân nhất định sẽ lâm vào điên cuồng. Đến lúc đó bên gối gió thổi qua, lại tốn chút linh thạch thu xếp, còn có chuyện gì không thể thành. Trong lòng suy nghĩ, nàng lặng lẽ đem cái gì là nội mị chi thể nói cho Chỉ Hàn Nhi. Chỉ thấy nghe được giảng giải, thiếu nữ áo trắng băng lãnh gương mặt phút chốc phát nhiệt, trên mặt tường đỏ lưu hạ, lệ sắc sinh xuân. Từ một cái khi xương tái tuyết lãnh tiên tử, chớp mắt đã biến thành vẻ gượng ép tiểu cô nương. Trong khoảnh khắc, ngược lại là hiểu rồi Trần Mặc bọn người nhất định thắng lòng tin cùng nguyên nhân, nhưng theo sát mà đến xấu hổ cảm giác, vẫn là để nàng nghiến chặt hàm răng. Có loại này hạ lưu thuốc, chắc hẳn các ngươi là tuyệt đối không có vấn đề. Thư nhẹ một tiếng, nàng hồng nhuận biến mất, như bao một tầng sương lạnh, nghiêng đầu sang chỗ khác, không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng Trần Mặc lại nhạy cảm chú ý tới, trên mặt cho dù là không còn màu sắc, lỗ tai lại vẫn luôn đỏ rực, nhìn xem có chút chơi vui. Một bên Nguyễn Ngọc Đại kém hay không, cũng là đỏ ửng hai gò má, thần sắc mang theo ba phần mỏng giận, bảy phần ngại ngùng. So sánh Trì Hàn Nhi, hắn cử chỉ phải hào phóng hơn, thu hồi đan dược, nói: "Đã có bực này bí dược giúp đỡ, thì bội ta hai người nguyện ý đáp ứng chuyện này, chúng ta còn có việc, liền không ở lâu." Đập nói lắp ba nói xong, nàng kéo khuê mật, đầy mặt ngượng ngùng, lập tức chạy chối chết. Giống như chờ lâu một giây đều biết không thoải mái. Hai người sau khi đi, toàn bộ gian phòng lập tức lại chỉ có hai nam nhân. Trương Hành xoay người, đối lấy cửa sổ xem đi xem lại, xác định hai nữ đã rời đi, không khỏi kinh ngạc bật phần. "Mạc ca, ta về sau đều gọi ca của ngươi. Đây chính là nội môn lãnh tiên tử à, ta vừa mới kém chút cho là nàng muốn đem ngươi xé xác, không nghĩ tới vậy mà liền đi như vậy." Chương 30, trứng chim kết thúc hết đàm phán, Trần Mặc cùng Trương Hành tiếp tục nói chuyện phía một hồi, lưu lại mấy bình tuyết cơ ngọc cốt đan. Tại hắn chủ hoạch phía dưới, Nguyễn Ngọc hai nữ phụ trách kiểm chế Tào Văn Đức, Trương gia lui về phía sau áp lực tất phải đại giảm bớt. Đồng thời tuyết cơ ngọc cốt đan cũng có thể giúp Trương Chí Hành đả thông trở thành ngoại môn trưởng lão con đường. Bây giờ Trần Mặc có thể làm đã toàn bộ làm xong, còn lại chỉ có nghe thiên tử mệnh. Trương Hành vốn là trong lòng rất có áp lực, không nghĩ tới hảo huynh đệ giống cứu tinh giống như xuất hiện, giúp hắn đem sự tình làm thỏa thỏa thiết thiết. Trong lòng nhịn không được tràn ngập cảm kích. Dưới mắt trên mặt ngoài không nói gì, vụ trộm lại tìm tưởng nhớ lấy muốn thế nào tìm cơ hội báo đáp. Sắp chia tay lúc, Trương Hành thuận miệng hỏi: "Mạc ca, ngươi như thế nào đột nhiên trở thành trung phẩm luyện đan sư? Lừa gạt ta đây thật là khổ a." Đối với như thế nào đối ngoại giảng giải luyện đan sư thân phận chuyện, Trần Mặc sớm đã có dự án, thậm chí ngay cả nghị săn trong đầu đều biết 17, 18 phần, mục đích đúng là vì ứng đối đủ loại để ra nghi vấn. Chỉ thấy hắn tức giận liếc mắt, khẽ nói: "Ngươi cho rằng ta giống như ngươi là trung phẩm linh căn a? Trong tốc độ tu luyện không đi, đương nhiên chỉ có thể hướng về địa phương khác dùng lực. Thế nhưng là..." Trương Hành gãi đầu một cái, càng lộ ra không hiểu ngươi cái này nhiệt tình sử cũng quá lớn, một chút liền thành trung phẩm đan sư. "Ta đây cũng không phải là một chút liền có thể thành." Trần Mặc uốn nắn hắn. "Từ lúc ta từ kiếp tu trong tay thu được luyện đan sư truyền thừa, mỗi ngày suốt đêm luyện tập, mới có ta hôm nay. Hồn Thiên bảo giám chuyện không thể đối ngoại tuyên dương, cho nên hắn đem hết thảy đều quy tội đến trên kiếp tu thân. Tuy nói cho dù tìm được luyện đan sư truyền thừa, cũng không thể cam đoan nhất định trở thành luyện đan sư, nhưng phía đông không sáng phía tây sáng, còn không cho ta có chút thiên phú luyện đan." Trương Hành từ tiểu cùng hắn cùng nhau lớn lên, biết Trần Mặc từ trước đến nay thông minh. Hơn nữa đối phương lần này bày mưu nghĩ kế, làm thành liền phụ thân hắn đều cảm thấy chuyện khó giải quyết, có thể thấy được năng lực chi không tầm thường. Kinh Trần Mặc giải thích như vậy, trong lòng cứ việc vẫn có chút do dự, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Người khác nhận được truyền thừa có thể mân mê không ra cái gì, vốn lấy Trần Mặc thông minh, chỉnh ra chút manh mối không phải là rất bình thường sao? Trong lòng thoải mái, Trương Hành không khỏi cười nói: "Có Tuyết Cơ Ngọc Cốt đang khơi thông quan hệ, cha ta nhất định có thể trở thành ngoại môn trưởng lão, Mặc ca ngươi lần này lập đại công, ta đến lúc đó để cho cha ta cho ngươi một lần nữa thay cái an toàn trại chăn nuôi." Lại là nghe thấy Trần Mặc gặp phải kiếp tu, lo lắng trại chăn nuôi cùng phường thị khoảng cách quá xa, lần nữa gặp phải nguy hiểm. Trần Mặc cười cười: "Cái kia trước tiên cần phải mấy người Trương thúc trở thành trưởng lão lại nói, Mặc khác, Thanh Thủy Đầm ta ở thật vui vẻ, không muốn đổi chỗ." "Như vậy sao được chứ?" Trương Hành quyết tâm phải báo đáp hắn, căn bản muốn không cho cự tuyệt. "Thanh Thủy Đầm chỉ là nhất giai hạ phẩm linh mạch, bằng bạch liên lụy ngươi tu vi, ta đến lúc đó để cho cha ta cho ngươi thay cái thượng phẩm linh mạch." Nói xong, tựa hồ sợ hắn tiếp tục cự tuyệt, bỏ lại một câu cứ như vậy quyết định, nhanh chân nên ngang rời đi. Nhìn qua đối phương bóng lưng biến mất ở trong vết chân, Trần Mặc nhếch miệng lên, tâm tình rất tốt. Chuyện kế tiếp chỉ có thể Trương Chí Hành đi xử lý, hắn đã không xen tay vào được, dù sao cũng rảnh rỗi, hắn liền tại trong phường thị ung dung lắc lắc. Toàn bộ hai vòng sau, Trần Mặc đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. "Ta bây giờ đã luyện chế ra phụ trợ luyện thể đan dược, hơn nữa nhiều ăn không hết, giữ lại đơn giản uổng phí hết tài nguyên. Thà rằng như vậy, chẳng bằng chính mình cả một bộ luyện thể công pháp, dùng đan dược tích tụ ra cái kim cương bất hoại chi thể. Vừa tới để thăng năng lực phòng ngự, thứ hai giải quyết đan dược ăn không hết, không bán được vấn đề." Càng nghĩ, hắn càng thấy được có thể thực hiện, nhịn không được tại bán công pháp trong gian hàng lưu luyến nối tiếp nhau. Đáng tiếc, cái này không còn như lần trước Tam Dương phần tinh quyết như thế nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Trong gian hàng mua bán luyện thể công pháp hoặc là không cho vẹn, hoặc là hàng thông thường. Trần Mặc vòng tới vòng lui, một cái thấy vừa mắt cũng không có. Ngay tại hắn cho là lần này cần không công mà về thời điểm, đột nhiên một cái ầm ầm thanh âm gọi hắn lại. "Đạo hữu con đã, còn nhận ra ta sao?" Trần Mặc nghe tiếng, dừng chân lại, hướng về người nói chuyện nhìn lại. Chỉ thấy đối phương dáng người cường tráng, tay vượn eo hồng, rõ ràng là lần trước bán thạch một giáp trùng săn yêu sư. Ở quảng trường bày một tấm bố, phía trên để đủ loại yêu thú da lông cùng xương cốt, có chút thậm chí huyết còn không có lau sạch sẽ, lộ ra một cỗ tanh sắc khí. Dù sao cũng là người quen biết, Trần Mặc do dự một cái trước mắt, cất bước hướng đi đối phương, chắp tay nói: "Đạo hữu." Âm thanh anh trấn như sấm, ta thế nhưng là nghe một lần cũng không dám quên, không biết nửa đường mời, có gì chỉ giáo. San yêu sư đại hán thấy hắn khách khí, cũng chắp tay đáp lễ lại: "Đạo hữu lần trước mua thạch một giáp trùng, không biết nuôi dưỡng như thế nào?" gần nhất thực sự là xảo, ta vừa vặn rút khỏa trứng chim, không biết đạo hữu muốn hay không. Thì ra hắn gặp Trần Mặc lần trước mua sắm thạch mục giáp trùng, bỏ tiền cực kỳ hào phóng, cái này gặp nhau lần nữa, liền nhịn không được gọi lại chào hàng. Nghe được trứng chim, Trần Mặc tới một chút hứng thú. Hắn tại Thanh Thủy Đầm nuôi không phải côn trùng chính là quốc, đối với loài chim chưa bao giờ nếm thử qua. Mà hắn hồn thiên bảo giám lại đối với yêu thú và linh trùng đều có tác dụng. Lui về phía sau thời gian còn rất dài, nếu như muốn sử dụng tốt nhất lợi dụng kim thủ chỉ, yêu thú nuôi dưỡng hiển nhiên là ắt không thể thiếu. Nhưng mà quét mắt quầy hàng, phía trên ngoại trừ xương cốt cùng da lông, giống như cũng không những vật khác. Không biết là cái gì trứng, có thể hay không lấy ra để cho ta nhìn một chút. Nghe được hắn có hứng thú, đại hán chất phác nở nụ cười, từ bên hông cởi xuống linh thú đại, một bên lấy ra, vừa nói: "Cái này trứng chim là ta từ lôi điệu trong ổ lấy ra, lôi điệu đạo hữu biết chưa? Đây chính là nhất giai thượng phẩm yêu thú." Đang khi nói chuyện, hắn móc ra một cái cùng bóng da không lớn bao nhiêu quả trứng lớn màu xanh lam. Lôi điệu tốc độ nhanh như thiểm điện, lại có thể khống chế lôi đình, bởi vậy trên thị trường có rất ít người bắt đến. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp, từ vách núi thẳng đứng trông được. Hắn thận trọng nâng trứng để cho Trần Mặc quan sát, đồng thời tự bạo kỳ đoán nói: "Đạo hữu là rộng thoáng người, lần trước mua thạch mục giáp trùng cũng coi như giúp cho ta bội vàng, cho nên ta không bẫy ngươi. Trứng này ta lấy ra thời điểm không cẩn thận, tại trên tảng đá dập đầu vết nứt." Hắn chuyển động cự đảng, đem một cái mạng nhện tựa như vết dạn bại lộ đến Trần Mặc trước mặt. "Ta ở đây bày quầy bán hàng bán 3 ngày, vừa mới bắt đầu nghe nói là lôi điệu trứng, tất cả mọi người hứng thú 10 phần, về sau trông thấy có vết dạn, liền cũng không muốn." Nói đến đây lúc, hắn thần sắc đột trí, hữu dũ: "Trứng có vết dạn liền không tốt sống, đạo hữu không muốn cũng không sao, ta có thể lấy thêm đến trên chợ đen hỏi một chút." Trần Mặc cười gật đầu, đại hán này mỗi lần giao dịch đều rất thành thật, tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt, để cho hắn rất có hào cảm. Bất quá chợ đen này hắn cũng là lần đầu tiên hiểu rõ, không biết có bán hay không luyện thể công pháp. Trong lòng hiếu kỳ, làm gì không có đi tới con đường cùng con đường, chỉ có thể đem lực chú ý trước tiên chú ý ở trước mắt trứng chim bên trên. Lôi điệu trứng, nhất giai thượng phẩm. Trạng thái: tổn hại, đã tử vong. Ghi chú: truyền thuyết ngày mưa rông có người trông thấy bóng đen lướt dọc vật tiêu, cái trứng này vốn cũng có như thế tiền đồ cùng bản lĩnh, làm gì chưa kịp xuất sư mà đã chết trước. Ghi chú: chương 31, điên rồi đi chú, chim ưng con chưa từng dương cánh liền chết từ trong trứng nước, oan khí của nó lớn đến khó mà che giấu, lấy ma đạo tà thi chủng linh chi pháp cẩn thận bồi dưỡng, có tỷ lệ bồi dưỡng được lôi điệu ma linh. Lôi điệu ma linh. Trần Mặc chớp chớp mắt, không nghĩ tới cái đồ chơi này chết đều vẫn còn dùng. Bất quá ta đi đâu đi làm tà thi chủng linh chi pháp? Vật này là người đứng đắn tu luyện đồ vật sao? Thật sự coi ta là ma đạo yêu nhân. Trong lòng khịt mũi coi thường, hắn mở miệng hỏi: "Trứng này đã chết, chỉ sợ ngươi là không bán ra được, bất quá ngươi nói chợ đen ta thật có hứng thú, không biết có thể lộ ra một hai." Nói đi, chợt nhớ tới hai người quan hệ còn không có quen đến nước này, thế là lại bổ sung: "Ta có thể bỏ tiền mua tin tức." "Mạch, tình nguyện mua tin tức cũng không cần chứng sao?" San Diêu sư đại hán thở dài, nhìn xem trong tay trứng chim không biết làm sao. Tính toán thời gian, trứng này tới tay đã có 7-8 ngày công phu, xuất hiện lớn như thế khe hở, chính xác rất khó sống sót. Dù cho chính mình đưa đến chợ đen, chỉ sợ cũng không có người muốn. Phải làm gì đây? Hắn nhíu mày suy xét, cảm giác không công bức bỏ thực sự đáng tiếc, ánh mắt trầm ngâm, trông thấy Trần Mặc còn đang chờ chờ, không khỏi chỉ điểm. Chợ đen ngay tại Năm Tiên Phường bên ngoài khu nhà lều, nơi đó ngư long hỗn tạp, có rất nhiều không người nhận ra sinh ý, mỗi lúc trời tối đều mở. Nguyên lai là dưới đĩa đèn thì tối. Trần Mặc bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhiều năm như vậy trà trộn Năm Tiên Phường, một mực không có trải qua khu nhà lều, không nghĩ tới chợ đen vậy mà mở gần như vậy. Hiện tại móc ra linh hạch, chuẩn bị thanh toán. Đại hán nhìn thấy hắn động tác, lập tức liên tục khoát tay, cự tuyệt lui về phía sau hai bước. Tin tức này rất nhiều người đều biết, không đáng cái gì linh thạch. Khá lắm. Tán tu bên trong còn nhiều người thấy tiền sáng mắt, Trần Mặc còn là lần đầu tiên trông thấy có tiền đều không cần, nhịn không được đối với hắn sống lại hảo cảm. Tu tiên giới ngươi lừa ta gạt thấy cũng nhiều, đột nhiên xuất hiện một người thành thật, đơn giản giống như động vật quý hiếm. Ta nói muốn mua tin tức, liền không thể béo nhờ nuốt lời, 20 hạt linh sa, đủ chứ? Hắn đếm ra 20 hạt linh sa, không nói lời gì, cố gắng nhét cho đại hán. Trên thị trường, 20 hạt linh sa đủ mua một cái hạ phẩm ngưng khí đan. Hắn làm như vậy, cũng không phải bởi vì hào phóng, mà là không muốn để cho người thành thật ăn thiệt thòi. Đại hán không nghĩ tới hắn là người làm việc, thế mà rộng thoáng như vậy, chăm chú nắm chặt linh sa, thô ráp đốt ngón tay hơi hơi phát run. Xem như săn yêu sư, hắn thường thường trà trộn sơn lâm, chắc là có thể thu được một chút chân quý yêu thú và linh dược. Bởi vậy thường có tu sĩ chủ động giao thiệp với hắn. Nhưng những người này gian trá giảo hoạt, luôn muốn như thế nào ép giá, lúc nào đối xử như thế qua hắn. Trong lòng sinh ra mấy phần xúc động, đại hán nhịn không được nói: "Ta là tới bán đồ, không phải ra bán tin tức, ngươi cho ta linh sa, ta liền cho ngươi đồ vật." Hắn đem linh sa nhét vào túi trữ vật, lại đem một khối lam lê thú ra hòa với đã chết mất lôi điệu trứng, cùng một chỗ nhét vào Trần Mặc trong tay. "Ta không chiếm ngươi tiện nghi, đây đều là ngươi." Nhìn xem trong tay cứng rắn nhét vào tới hai cái đồ vật, Trần Mặc thần sắc ngơ ngẩn. Hắn bản ý là không muốn để cho người thành thật ăn thiệt thòi, không nghĩ tới cuối cùng phản chiếm tiện nghi. Chết mất lôi điệu trứng cũng không cần nói, đối với hắn mà nói giá trị có cũng được mà không có cũng không sao. Lam lê gia thú thì có thể chế tác thành trung phẩm phụ triện phụ gia, xem như trung cấp cấp bậc tài liệu. Giá trị đủ để bù đắp được 20 hạt linh sa, thậm chí vẫn còn vượt qua. Đại hán không chút nghĩ ngợi liền tiến hắn, có thể thấy được tánh tình chân thành, rất là có thể kết giao. Tu tiên giới lại còn có người như vậy. Trong lòng cảm thán, Trần Mặc càng xem đối phương càng tuấn mắt, chậm rãi lên lòng kết giao. Ta gọi Trần Mặc, nhà ở Thanh Thủy Đầm, trước mắt là Ngũ Tiên Giáo hạ hạt một cái nuôi dưỡng nhà, đạo hữu xưng hô như thế nào? Ở đâu tòa danh sơn trong tiên phủ tu hành? Hắn tự giới thiệu, nghe San Yêu Sư đại hán gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói: "Ta không có tiên phủ, liền ở tại khu nhà lều, còn có ta gọi Quan Tín." Quan Tín, nghe xong chính là người có tín nghĩa a. Trần Mặc lúng ta lung túng tán dương, đưa tay chọc chọc trên người hắn cầu kết cơ bắp, chỉ cảm thấy cứng rắn vừa rất, tựa như sắt đá. Ta nhìn ngươi bắp thịt cả người cứng rắn, hẳn là luyện thể có hỏa hầu, làm sao còn ở tại khu nhà lều? Khu nhà lều là có tiếng tiện nghi, cũng là nổi danh nguy hiểm. Lấy Quan Tín lộ ra khí thế, theo lý thuyết không nên ở tại loại địa phương kia. Quan Tín nghe vậy, thật thà cười cười, cơ hồ là hỏi gì đáp đấy. Ta luôn luôn trong núi du liệm, thu vào kỳ thực không tệ, nhưng mà luyện thể quá phí tài nguyên, chỉ là ăn uống chi tiêu liền đã không đủ. Thì ra là thế. Trần Mặc âm thầm gật đầu. Trước đó cho là dám đi luyện thể chi đạo cũng là nhà giàu, bây giờ nhìn thấy Quan Tín, cảm giác vẫn là có chút cứng nhắc ấn tượng. Hắn đối với đối phương biểu hiện thành thật rất là ưa thích, lại muốn vị này thu vào tất nhiên không tệ, vừa bận phát triển thành nhà mình khách hàng. Thế là thuận thế nói, không dối gạt đạo hữu, cá nhân ta cũng biết mấy loại luyện thể đang dược, đạo hữu nếu là có ý định, lui về phía sau có thể đến nơi này của ta mua sắm. Thật đắt. Quan Tín kinh hỉ lên tiếng, căn bản không có hoài nghi Trần Mặc có phải hay không nói láo. Tại hắn nghĩ đến, Trần Mặc làm việc rộng thoáng, căn bản không cần thiết lừa hắn. Trần Mặc điểm gật đầu, ở ngay trước mặt hắn lấy ra một hạt sôi máu đôi thể đan, đây là nhất giai trung phẩm đan dược, có thể khiến người ta khí huyết sôi trào, phụ trợ rèn thể dưỡng sinh. Quan Tín gật đầu, nhẹ nhàng vừa nghe liền biết thật giả cùng chất lượng. Cái này ta thường xuyên ăn, ngươi có hai đạo đan văn, phẩm chất rất không tệ. Nói xong, hắn lại phiền muộn buông xuống mi mắt. Ta tại cổ tiên lâu mua một hạt, cần hai cái hạ phẩm linh thạch, ngươi bán đắt tiền mà nói, ta cũng không mua nổi. Nghe được hai cái hạ phẩm linh thạch, Trần Mặc nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ nghĩ, đối với đại hán nói, chúng ta mới quen đã thân, ta làm sao có thể bán ngươi đắt như vậy? Chỉ cần một cái hạ phẩm linh thạch lại 25 hạt linh sa, ta liền bán cho ngươi. Thật đắt. Quan Tín lần nữa kinh hỉ lên tiếng. Một cái hạ phẩm linh thạch lại 25 hạt linh sa, dòng giá tiện nghi một bốn, hắn cảm giác Trần Mặc giống như đang làm từ thiện. Ta còn rất nhiều săn yêu sư bằng hữu, bọn hắn có thể từ ngươi ở đây mua sao? Ngạch. Trần Mặc do dự gật đầu có thể là có thể, nhưng mà bọn hắn không giống với ngươi, lúc mua cũng không phải là cái giá này. Hơn nữa, các ngươi có nhiều người như vậy luyện thể sao? Bằng hữu cùng sinh ý, Trần Mặc luôn luôn phân rất nhiều tin tưởng. Hắn ưa thích Quan Tín chất phác, cho nên đem đối phương làm bằng hữu. Đến nỗi người khác, ngượng ngùng, không có loại này tiện nghi chuyện. Nghe nói như thế, Quan Tín hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là hồi đáp. Chúng ta săn yêu sư thường xuyên tụ thường, vì an toàn, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít tu luyện qua luyện thể công pháp. Vậy các ngươi công pháp ở đâu ra? Hạ phẩm công pháp cổ tiên lâu miễn phí tiến đường, trung phẩm công pháp sẽ tiêu một điểm linh thạch, thượng phẩm công pháp hơi đắt, cần ký kết nghề nghiệp hiệp nghị. Quan Tín một điểm không giả dối nói cho hắn biết, nhưng nghe tại Trần Mặc trong lỗ tai, đơn giản như chuyện ngàn lẻ một đêm. Thời đại này còn có miễn phí tiễn đưa công pháp, cổ tiên lâu chẳng lẽ điên rồi sao? Chương 32, công pháp cổ tiên lâu miễn phí tiễn đưa luyện thể công pháp, đây là Trần Mặc vạn vạn không nghĩ tới. Trong lòng hiếu kỳ, hắn không khỏi cẩn thận hỏi thăm Quan Tín, rất nhanh biết rõ tiền căn hậu quả. Thì ra, luyện thể tu sĩ từ trước đến nay cũng là tiêu hao tài nguyên nhà giàu, ngoại trừ cần thiết đan dược tối thể, có đôi khi còn cần đại lượng linh thực bổ dưỡng nhục thân. Mà luyện chế tối thể đan thuốc phương pháp tất cả đều nắm ở trong tay cổ tiên lâu, bình thường tán tu đan sư căn bản không có năng lực luyện chế được. Thể tu mong muốn linh thực tiên thiện, cũng bị phường thị tiểu lâu nắm trong tay, những rượu này nhà đều có gia tộc hoặc tông môn các loại bối cảnh. Tại trong mắt của bọn nó, thể tu nhóm chính là một bút lại một bút đi lại linh thạch, có thể tùy ý khai quật. Nhưng mà Trâm Luân nói rất hay, sâu hơn sông suối cũng chỉ có rút khô một ngày. Bây giờ năm tiên phường thị trường đi tình là lừa đảo quá nhiều, đồ đần không đủ dùng. Thế là vì chế tạo càng nhiều đồ đần, cổ tiên lâu thấp xuống luyện thể công pháp mua vào cánh cửa, thậm chí miễn phí đưa tặng. Đương nhiên, tầm thường hạ phẩm, trung phẩm chờ công pháp đều không đáng tiền gì, chỉ có thượng phẩm công pháp tương đối chân quý. Cho nên tại bán ra thượng phẩm luyện thể công pháp lúc, cổ tiên lâu cần luyện yêu sư nhóm ký kết khác biệt niên hạn nghề nghiệp hiệp nghị, chính là mỗi tháng vì cổ tiên lâu cung cấp cố định lượng yêu thú tài liệu. Tương đương với loại khác nuôi dưỡng nhà, chỉ có điều Trần Mặc chủ yếu dựa vào dưỡng, săn yêu sư chủ yếu dựa vào giết. Hiểu rõ xong việc mà nguồn, Trần Mặc não hải lập tức quanh quẩn một câu nói: miễn phí mới là đắt tiền nhất. Đưa đến trên tay luyện thể công pháp chỉ là mồi câu, chân chính kiếm tiền kỳ thực là đan dược linh thực bên trên tiêu phí. Bất quá đan dược ta có thể tự mình luyện, cổ tiên lâu các không được ta giao hẹn. Hắn đáp ý suy nghĩ, hận không thể lập tức đến cổ tiên lâu lĩnh một bộ công pháp. Nhưng mà ý nghĩ này vẹn vẹn xuất hiện trong mấy mắt, rất nhanh lại bị hắn lặng yên phủ định. Bởi vì thượng phẩm công pháp cần ký kết nghề nghiệp hiệp nghị, mình tới cổ tiên lâu lĩnh, tương đương bằng bạch chịu lấy một phần nước thuốc. Quan Tín, ngươi luyện là phẩm cấp gì công pháp? Có thể hay không truyền thụ cho ta? Hắn quay đầu nhìn xem trước người đại hán, hơi có chút thấp vọng. Bởi vì dù là liền xem như lưu truyền rất phổ biến công pháp, cũng là Quan Tín dựa vào yêu thú tài liệu từng bước một đổi lại. Huống hồ hai người mới vừa quen, xét loại yêu cầu này thực sự có chút mạo muội. Nhưng không biết vì cái gì, Trần Mặc trong lòng chính là có một cái báo hiệu. Cái này thành thật nam nhân, chắc chắn sẽ không cự tuyệt mình, bởi vì bọn họ là bằng hữu. Quả nhiên, nghe được yêu cầu của hắn, Quan Tín hắc hắc cười ngây ngô lấy vào đầu, thành thật trả lời: "Ta luyện chính là nhất giai thượng phẩm công pháp Kim Cương Đệ Tự Công, truyền cho ngươi không có vấn đề, bất quá ta cảm thấy ngươi không nên luyện." "Vì cái gì?" Trần Mặc nghiêng đầu nghi hoặc, chẳng lẽ luyện công pháp này còn có cái gì tiền trí điều kiện?
Không có không có.
Thấy hắn hiểu lầm, Quan Tín liên tục khoát tay. Kim cương đệ tượng công lấy đại lực, kiên cường mà tăng trưởng, luyện đến sau kỳ năng tối sơn ngân thạch, chống cự thượng phẩm pháp khí đập nện cùng công kích. Bất quá, nói đến bất quá, hắn có chút dừng lại, vén tay áo lên, lộ ra so Trần Mặc đại thối hoàn to cánh tay. Môn công pháp này càng là tu luyện, đối với thân thể thay đổi càng lớn, chậm rãi sẽ thay đổi vô cùng tráng, giống như ta vậy. Hai cánh tay hắn cong nâng, bày một khỏe đẹp cân đối tiên sinh một dạng tư thế, nhìn Trần Mặc một hồi ác hàn. Tướng mạo của hắn là lại tuấn tú cái kia một cái. Nếu như đem chính mình biến thành một cái cao 2-3 mét, toàn thân cũng là bắp thịt chẳng hán, nhìn xem quả thật có ngại thưởng thức. Quan Tín sớm đoán được bạn mới nhất định sẽ kháng cự, tiếp đó lại nói: "Bình thường luyện thể công pháp đều biết đối ngoại mạo tạo thành một chút thay đổi, chỉ có cực phẩm cấp bậc pháp môn không bị ảnh hưởng, chúng ta đại tỷ đầu Lục Lăng Nhai tu luyện chính là công pháp cực phẩm, ngươi có thể tìm nàng hỏi một chút."
Lục Lăng Nhai?
Trần Mặc nhíu mày, không nghĩ tới tìm công pháp mà thôi, rốt cuộc lại dẫn ra một kẻ không quen biết bật. Lúc này hướng Quan Tín giải rồi một lần liên quan tới Lục Lăng Nhai tin tức. Thì ra, Nam Cương địa giới yêu thú đông đảo, rừng hoang khắp nơi cũng là hung hiểm, sát yêu sư nhóm bình thường cũng sẽ không hành động đơn độc, mà là lấy tiểu đội hình thức, cùng một chỗ tìm tòi hoang dã. Quan Tín tiểu đội trưởng chính là Lục Lăng Nhai, một cái luyện khí bắt trọng luyện thể nữ tu. Đối phương tu luyện là nhất giai cực phẩm luyện thể công pháp Thiên Hỏa Lưu Ly Thân, chính là lấy si dương chi hỏa luyện thành lưu ly chi thể, không sợ nhất giai pháp khí công kích, thủy hỏa bất xâm, đồng thời còn có thể đối với độc miễn dịch. Lúc bộc phát có thể tạo ra thiên hỏa kinh khí, đốt núi nấu biển, hóa thiết dung kim. Thông thường pháp khí công kích năng lúc, thường thường vừa cận thân liền bị dung thành nước thép, hiệu quả vô cùng bá đạo. Nghe được công pháp hiệu quả năng lực, Trần Mặc nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng sinh ra vội vàng khát vọng. Bản thân hắn chỉ là hạ phẩm linh căn, bởi vậy luôn yêu thích từ địa phương khác đường rẽ vượt qua. Bộ này Thiên Hỏa Lưu Ly Thân cường hãn vô song, nếu như có thể nắm bắt tới tay, chính mình há không trong ngoài cũng là công pháp cực phẩm. Cùng cấp bậc bên trong, còn có ai là đối thủ của mình? Luyện, nhất định muốn luyện. Trong lòng quyết định, thoáng qua mới nan để lại bị mang lên mặt bàn, đó chính là Lục Lăng Ngai có liên quan tin dễ nói chuyện như vậy sao? Trần Mặc nghĩ nghĩ, cảm giác chắc chắn sẽ không. Quan Tín thuần phát như vậy ngay thẳng người dù sao chỉ là số ít. Mình có thể cùng đối phương yêu cầu công pháp, là bởi vì luyện thể công pháp bản thân lưu truyền rất rộng, giá trị cực lớn suy giảm. Hơn nữa luyện thể vô cùng hao tổn của cải nguyên, có công pháp người khác hơn phân nửa cũng sẽ không luyện. Đồng thời, Quan Tín tính cách vô cùng chất phát, có thể lấn chi lấy phương. Nhưng mà Lục Lăng Ngai đâu? Một cái có thể dựa vào luyện thể công pháp tu đến luyện khí bắt cho người, lại là nhân vật đơn giản gì? Trong lòng xoắn xuýt, nhưng hắn vẫn là ôm một phần bạn tưởng niệm, đối với Quan Tín nói: "Ta đối với Thiên Hỏa Lưu Ly Thân cảm thấy rất hứng thú, không biết quan huynh có thể hay không vì ta dẫn tiến các ngươi một chút đại tỷ đầu." "Cái này có gì không thể?" Quan Tín nhìn sắc trời một chút, gặp mặt trời lặn, chân trời rũ động ánh nắng chiều đỏ, lập tức liền muốn tới cấm đi lại ban đêm thời điểm, liền thu thập đồ đạc nói: "Chúng ta đại tỷ đầu cũng tại khu nhà lều, ngươi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi tìm nàng." Trần Mặc điểm gật đầu. Đặt dĩ vãng hắn chắc chắn là không dám đến khu nhà lều, bất quá hôm nay có liên quan tin tại, gan lớn không ít. Hai người lúc này kết bạn đồng hành, ra năm tiên phường. Lần theo phường bên ngoài đá xanh đại đạo, Trần Mặc cưỡi gió bay nửa canh giờ, xa xa, cuối cùng trông thấy một mảnh rậm rạp chẳng chịt trúc một kiến trúc. Những kiến trúc này cao có thấp có, lẫn nhau khoảng cách không xa, trong đó nhân viên lui tới ra vào, huyên náo, nhìn xem so phường thị còn muốn náo nhiệt. Quan Tín đạo khu nhà lều không có quy củ, ngư long hỗn tạp, ngoại trừ kiếp tu, thậm chí còn có tu sĩ ma đạo ẩn nấp thủ tiêu tăng vật. Người đem cái này đeo lên, không cần bại lộ thân phận. Đang khi nói chuyện, hắn từ túi chữ vật tay lấy ra khung mặt mũi cố. Trần Mặc nhận lấy, phát hiện chỉ là thông thường mặt nạ, dùng để cách trở tầm mắt, lập tức mang lên mặt. Lúc này gặp Quan Tín không nhúc đích, nhịn không được hỏi: "Ngươi không cần ẩn tàng một chút không?" Quan Tín cười ngây ngô: "Vào đầu ta khổ người quá lớn, đeo cũng không hề dùng, người hữu tâm vẫn có thể nhận ra." Chương 33, nguy hiểm. Nghe được Quan Tín mà nói, Trần Mặc lại thêm một cái không tu luyện thượng phẩm luyện thể công pháp lý do. Tại tu tiên giới hỗn, đương nhiên tốt nhất vẫn là phải khiêm tốn một điểm. Nếu như luyện công đem tự luyện hình thù kỳ quái, lui về phía sau giết người xong đều không tốt tận tàng. Đeo lên mặt nạ, hắn y theo dập khuôn đi theo Quan Tín đằng sau, cất bước đi vào khu nhà lều. Vẹn vẹn vừa mới bước vào, liền có 7-8 đạo ánh mắt hướng về hắn quét tới. Những ánh mắt này hoặc xem kỹ, hoặc cảnh giác, hoặc mang theo ẩn tàng ác ý, nhất là trông thấy Trần Mặc chỉ có luyện khí tam trọng tu vi lúc, ác ý trở nên dục dịch. Cũng may Quan Tín vô cùng đáng tin, hợp thời thả ra một cỗ cuồng bạo dày đặc tâm lực, ánh mắt hung ác quét nhìn qua. Lập tức mang theo ánh mắt ác ý cũng như chuột thấy mèo một dạng, biến mất không thấy gì nữa. Quan Tín nói đại tỷ đầu nói, tại khu nhà lều một mực dưới đất thấp điều cũng không có chút nào lấy, chỉ có triển lộ ra răng nanh, người khác mới sẽ sợ. Cho nên ngươi không cần vẫn giấu kín tu vi. Vũ Tiên giáo nuôi dưỡng nhà thấp nhất cũng là luyện khí ngũ trọng, mà Trần Mặc biểu hiện ra tu vi một mực là luyện khí tam trọng, hắn cho là đối phương là cố ý ẩn tàng, bởi vậy hảo tâm nhắc nhở. Trần Mặc nghe có chút lúng túng. Hắn là xem như cá nhân liên quan mà tiến vào nuôi dưỡng vòng tròn, căn bản không có luyện khí ngũ trọng tu vi. Lúc này thả ra tâm lực, giống như là tiểu nãi cẩu đối với lao hổ nhai răng, bất quá đổ chọc người ngưng cười. Loại sự tình này không tốt đối với Quan Tín nói rõ, dứt khoát đối phương cũng chỉ là tiện tay nhắc nhở một câu, cũng không tiếp tục truy đến cùng. Hai người một trước một sau đi vào trong. Theo sát trời và mộ, trên mặt đường liên tiếp có người chống lên quầy hàng, phần lớn cũng là rối bời tùy tiện bãi xuống, hơn nữa cái gì cũng có bán. Có mang huyết ngọc giản, vỡ tan pháp khí, hoang dại yêu thú, thậm chí có người bảy mấy cố cương thi đi ra. Trần Mặc lần đầu gặp loại vật này, nhịn không được dừng lại chăm chú nhìn thêm. Âm thi, nhất giai trung phẩm. Trạng thái: mùi hôi, khát máu. Thiên phú: cương cân thiết cốt, khát máu cuồng bạo, lực lớn vô cùng. Di chú: từ cực âm chi địa dùng tà thi chủng linh pháp dưỡng ra âm thi, phục dụng quan tài khuẩn nhưng có tỷ lệ tiến hóa làm phi thiên giả xoa. Chủng linh pháp. Trần Mặc ánh mắt chớp động. Nếu như nhớ không lầm, lôi điểu chứng dùng tà thi chủng linh pháp bồi dưỡng, có tỷ lệ dưỡng ra lôi điểu ma linh. Cái gọi là lôi điểu ma linh là dạng gì hắn không rõ ràng, nhưng ma đạo pháp thuật là có tiếng hại người ít ta, tranh cường hiếu thắng. Nếu như mình có thể nắm giữ dạng này một cái ma linh, đấu pháp năng lực tất phải tăng lên rất nhiều. Trong lòng chuyển ý nghĩ lúc, chủ quán đã chú ý tới hắn, nhịn không được đứng dậy gọi. Đạo hữu thế nhưng là vừa ý cái này âm thi. Ta cái này âm thi dùng bí pháp bồi dưỡng, nhất là năng chinh thiện chiến. Chỉ cần 45 mai hạ phẩm linh thạch, rất rẻ. 45 mai hạ phẩm linh thạch, đã so ra mà vượt nhất giai trung phẩm pháp khí giá cả nhi. Trần Mặc tích lũy 2 tháng ngược lại là cũng có thể mua được. Bất quá âm thi cũng không phải mấu chốt là bồi dưỡng âm thi tà thi chủng linh pháp. Nếu như ta đem âm thi bồi dưỡng thành phi thiên giả xoa, không biết có thể hay không nhận được pháp môn. Hồn Thiên Bảo giám có thể từ yêu thú linh trùng trên thân thu được pháp triện, cương thi mà nói, Trần Mặc còn chưa có thử qua. Nếu như không được, nhất định sẽ thua thiệt một số lớn linh thạch. Càng nghĩ, hắn không có tùy tiện làm việc, mà là nhìn qua, lắc đầu quay người rời đi. Biểu hiện như thế, để cho chủ quán cảm giác rất là khó chịu, giống như mặt nóng dán cái mông lạnh tựa như. Chỉ là luyện khí tam trọng, đến lao tử ở đây giảng ngu. Hắn che lấp ánh mắt, hướng về phía góc tường bóng tối huýt sáo. Câm điếc, đi nhìn chằm chằm người kia. Trong bóng tối, một đạo còn xuống bóng người nghe tiếng mà động, lặng yên không tiếng động cất bước đuổi kịp. Trên đường, ỷ vào thân hình cao lớn, quan tín như bàn thạch sừng sững trong nước, nhẹ nhõm gạt mở dòng người. Đi đến một chỗ yên lặng khu vực lúc, hắn lên tiếng hỏi: "Trần huynh, ngươi đối với dưỡng thi cũng có nghiên cứu sao?" Trần Mặc lắc đầu, hắn đối với dưỡng cổ trùng linh thú có một tay, cương thi là lần đầu tiên gặp. Quan tín không có từ trên người hắn trông thấy tà khí, cũng không tin hắn là ma đạo bên trong người, thế là nhắc nhở hắn nói: "Những thứ này tu luyện ma pháp tà tu, chịu ảnh hưởng của công pháp, tính cách đều có chút quái đản, nói không chừng bởi vì câu nào không đúng, liền đối với người ghi hận trong lòng, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận một điểm." Trần Mặc điểm gật đầu, tỏ vẻ hiểu, nhưng trong lòng còn có cái nghi vấn, không nhà ra không thoải mái. Ở đây liền xem như khu nhà lều, đó cũng là người bình thường chiếm đa số, thế nào sẽ có tu sĩ ma đạo đường hoàng ở đây làm ăn? Tất cả mọi người không sợ sao? Tại sao phải sợ? Quan tín không hiểu thấu tu sĩ ma đạo sẽ giết người, chúng ta cũng biết giết người, như thế nào không hỏi xem tu sĩ ma đạo có sợ hay không chúng ta? Ngậy! Nói cũng đúng. Mắt nhìn đối phương vóc người cao lớn, Trần Mặc cá khẩu không trả lời được. Các tu chân giả coi như chỉ là luyện khí nhất trọng, cũng đều nắm giữ lấy nguy hiểm kỹ nghệ giết người. Người người đều có súng, liền không thể nói là sợ không sợ. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, đang khi nói chuyện đến một cái hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ tương đối sâu, trong màn đêm u ám giống như vực sâu, hai bên cũng là dãy đặc phòng ốc cùng biệt lạc. Quan tín tại một nhà bằng gỗ phía trước dừng bước đông 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 tiến lên gõ cửa. "Đại tỷ, mở cửa nhanh, là ta tới." Hắn liên tục gõ vài chục cái, thẳng đập đập cửa phòng run run rẩy rẩy, lung lay sắp đổ. Trần Mặc cảm giác hắn lại dùng sức một điểm, rất có thể muốn đem môn đều đánh nát. Cũng may một mảnh gỗ này phòng ở có cấm chế bảo hộ, chỉ là nhìn xem có chút hoa trương mà thôi. Có phải hay không không có người a? Gặp bên trong nửa ngày không có động tĩnh, Trần Mặc do dự nói. Quan tín lắc đầu sẽ không, cái thời điểm này nàng vẫn luôn ở nhà, có thể là lại uống say. Nói xong tiếp tục gõ cửa. Lần này khí lực rõ ràng lớn mấy phần, thằng đập đập đầu gỗ môn phát ra kim thạch một dạng vang vọng. "Đại tỷ, mở cửa nhanh, ta biết ngươi ở nhà đâu." Liên tục mấy lần, bên trong cuối cùng truyền đến đáp lại. "Vương bắt đản, gõ cái gì gõ, gõ nát ngươi thường nổi sao?" Âm thanh tuy là giọng nữ, nhưng nghe hơi có chút thô kệch cùng dã man. Trần Mặc bằng âm thanh tưởng tượng tướng mạo của đối phương, ngờ tới hơn phân nửa là cái tay chân bụng về của cái. Một giây sau, đại môn từ trong mở ra, đáp án trong nháy mắt công bố. Chỉ thấy một cái đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân tiểu khí chính là nữ nhân, cước bộ lảo đảo mà thẳng bước đi ra. Hắn tóc dài đen nhánh thật cao kim lên, màu lúa mì làn da lộ ra khỏe mạnh lộng lẫy, dáng người cao gầy, đường cong có lồi có lõm. Một đôi mắt tại trong màn đêm, sáng kinh người, bên trong tất cả đều là không còn che giấu giá tính. Nhìn xem nàng, Trần Mặc giống như trông thấy trên thảo nguyên lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên sư tử cái, vừa có chút kinh sợ, lại mắt lom lom. Nữ nhân hùng hùng hổ hổ mở cửa, gặp cửa ra vào đứng thẳng thiết tháp một dạng cử hán, không có chút nào sợ, ngược lại nhấc chân roi giống như mà rút ra một ước, khoảng đá vào trên quan tín đầu gối. Quan tín gào một tiếng, che lấy chân quỳ một gối xuống hướng bậc thang, thân hình một chút thấp một đoạn. Lục Lăng Nhai lúc này mới níu lấy hắn cổ áo, say cơn mắng: "Trạng cao như vậy, muốn cho ta ngước cổ nhìn ngươi a?" Vương Bát Đản. Chương 34, bá đạo ở trong mắt Trần Mặc, xem như săn yêu sư Quan Tín nắm giữ gần 2 mét kích cỡ, bắp thịt cả người cứng rắn như sắt đá, chỗ phóng tâm lực bàng bạc hùng hậu, không hề nghi ngờ là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Lại bởi vì là thể tu duyên cớ, sức chiến đấu so phổ thông luyện khí hậu kỳ mạnh hơn nhiều. Ít nhất đối phương bóp chết chính mình không có một chút độ khó. Nhưng mà chính là như thế thu kệch như cự nhân một dạng tồn tại, tại trước mặt Lục Lăng Nhai lại không có năng lực phản kháng chút nào, dễ dàng liền bị đè xuống đất. Đối mặt dạng này một cái lực lớn vô cùng, hơn nữa còn ở vào trạng thái say rượu, rõ ràng có đùa nghịch rượu điên dấu hiệu nữ nhân. Trần Mặc đột nhiên cảm thấy, tự mình tới rất nhiều có thể không phải lúc. Nói không chừng chờ một lúc câu nào nói không đúng, liền sẽ bị đối phương sách nổi hung hăng hành hung một trận. Phải biết, hắn nhưng không có quan tín như thế bền chắc cơ thể, Lục Lăng Nhai tùy tiện một cái đá ngang đều có thể đem hắn đánh trọng thương. Hơn nữa đây là hỗn loạn khu nhà lều, chết cũng không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Cảm thấy khẩn trương, Trần Mặc nhịn không được thử thăm dò chậm rãi lui về sau. Công pháp cực phẩm đối với hắn rất trọng yếu, nhưng trọng yếu đến đâu cũng không sánh được mạng của mình. Hắn không muốn qua loa chết ở trong một cái hán tử say vô tâm chi thất. Bây giờ trang diện, tính cả hắn hết thảy ba người, trong đó Quan Tín cùng Lục Lăng Nhai cũng là luyện khí hậu kỳ, duy chỉ có Trần Mặc là luyện khí sơ kỳ. Cơ hồ là hắn vừa mới có hành động, còn lại ánh mắt hai người liền cùng nhau hướng hắn nhìn lại. Trần Mặc mí mắt nhảy lên, chỉ cảm thấy có đạo lăng lệ phong mang đâm vào hắn trên da thịt, di động bước chân cứng tại chỗ. Lục Lăng Nhai men say mông lung, con người sáng như sao đảo qua Trần Mặc khuôn mặt, cảm giác xinh đẹp không tưởng nổi, quay đầu hỏi Quan Tín đạo: "Ở đâu ra tiểu bạch kiểm? Ngươi chừng nào thì miệng tốt này?" Quan Tín che lấy đùi, vừa mới bị đại tỷ đá một cước, dù hắn nhục thân cứng rắn như thép tinh, bây giờ cũng không nhịn được vừa chua vừa đau. Nhe răng trợn mắt xoa nhẹ một hồi, nghe được đại tỷ nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, hắn giữ gìn giải thích: "Đây là ta tại phường thị nhận biết bằng hữu, không phải tiểu bạch kiểm." Úc. Nghe được là bằng hữu, Lục Lăng Nhai ánh mắt đu hòa xuống, mắt nhìn Trần Mặc, hắn cũng không hỏi tính danh, lại càng không tra lai lịch của hắn, chỉ ở rượu, nói: "Nếu là A Tín bằng hữu, vậy thì vào đi." Nói xong lung la lung lay, một lần nữa trở về biệt tử. Tình huống trước mắt, rõ ràng có chút tránh cũng không thể tránh ý tứ. Trần Mặc biết chạy không thoát, chỉ có thể nhắm mắt lại phía trước đỡ dậy Quan Tín, nhỏ giọng dặn dò: "Quan huynh, ta nhìn ngươi tỉ tỉ tính khí không tốt, chờ một lúc ngươi nhưng phải bảo vệ tốt ta ạ." Quan Tín khỏe miệng co giật, di động cước bộ khập khiễng. Hắn vừa mới bị Lục Lăng Nhai một cước liền phóng lật ra, chính mình cũng không bảo vệ được, nơi nào có năng lực bảo vệ Trần Mặc. Chỉ là Trần Mặc dù sao cũng là hắn mang tới, hai người đã là bằng hữu, về tình về lý hắn đều phải chịu trách nhiệm. Nghĩ như vậy, hắn gật đầu một cái, ánh mắt kiên định nói: "Trần huynh yên tâm, có cái gì không đúng ngươi liền trốn ở đằng sau ta." Trần Mặc cương phải đáp ứng, trong phòng lúc này lại chuyển tới Lục Lăng Nhai quát mắng: "Hai người các ngươi, châu đầu ghé hai nói cái gì lời tâm tình, còn không mau cút đi đi vào." Quan Tín kéo hắn một cái, hồi phục một tiếng tới, ra hiệu Trần Mặc đóng cửa lại, hai người nhanh vào phòng. Lục Lăng Nhai gian phòng đơn giản mà hỗn loạn, chỉ có một gian phòng khách và phòng ngủ. Trần Mặc lúc đi vào, nhìn thấy trong phòng khách bày một tấm cũ kỹ bàn dài, hai bên đều có một tấm ghế dài, rõ ràng thường xuyên học dùng. Trên mặt đất thượng vàng hạ cám, lan lộn mấy cái uống trống không cái bình, đàn miệng chảy xuống tích tích chưa xong vết rượu. Trong góc còn có một cặp không mở rượu ngon, chỉnh tề chồng chất cùng một chỗ, tổng cộng có 17, 18 đàn dáng vẻ. Khi đó Lục Lăng Nhai ngồi ở vị trí đầu, trong tay ôm một vò rượu lớn, chỉ hai bên ghế dài, nói một tiếng ngồi Quan Tín nghe lời ngồi phía bên trái. Trần Mặc nghĩ, sợ cách quá xa, vạn nhất đợi chút nữa động thủ, Quan Tín không kịp cứu viện. Thế là sát bên đối phương ngồi xuống. "Ngươi đừng nói, có cái gần 2 mét tráng hán cách ở giữa, cảm giác đối mặt cho dù là chỉ có cái, trong lòng cũng không phải sợ như vậy." Nhưng mà hắn lúc nào cũng suy nghĩ an toàn đệ nhất, Lục Lăng Nhai cũng không nguyện như ý của hắn. Nhấc lên vỏ rượu, hắn đột nhiên thúi tại trên bàn, nói: "Ngươi ngồi xa như vậy làm gì?" Hắn một cái bẩn thối lợn rừng, chẳng lẽ so ta như vậy mỹ nữ còn có lực hấp dẫn? Đó là đương nhiên không phải. Trần Mặc lúng túng mắt liếc Quan Tín, bị chửi làm bẩn thối lợn rừng, hắn tử kia cũng chỉ là vào đầu cười ngây ngô rồi một lần, không có chút nào biểu hiện ra bất mãn. Lúc này hắn lại nhìn Lục Lăng Nhai, ảm đạm ánh đèn như hòa tan mật sáp chạy xuôi tại đối phương trên thân, đem hắn màu lúa mì ra thịt thấm tỏa sáng. Cao buộc tóc đen phía dưới, hắn mắt vượng hơi hơi bổ từ trên xuống, đôi mắt hiện ra giữ giàn quang. Mũi cao thẳng, bờ môi đỏ đến giống vừa dính huyết, cả khuôn mặt lại hung lại đẹp, toàn thân cũng là một cỗ không phục quản giã nhiệt tình. Khi đó nàng dựa vào rượu, men say mông lung, cổ tay ở giữa chuông bạc đinh đương văng rội, lại so đao phong càng nhiếp nhân tâm phách. So sánh cùng nhau, Quan Tín lưng hùn vai gấu mà chen trong góc, thần sát thất thần chất phát, vải thô vạt áo nửa mở, chính xác như đầu tiến đụng vào yến hội lợn rừng, vụ về vừa chân kê. Trần Mặc nhìn có chút thất thần, Lục Lăng Nhai chỉ phía bên phải ghế dài, ra hiệu hắn đi sang ngồi. Biết cùng hán tử say giảng không được đạo lý, hắn không thể không theo lời nói ngồi vào phía bên phải, nhưng vẫn là cách Lục Lăng Nhai xa xa. Dạng này tiểu động tác, rõ ràng không thể giấu giếm được ánh mắt của nữ nhân, nàng chỉ liên tiếp vị trí của mình, nói: "Ngồi lại đây." Nói thật, Trần Mặc thật sự không muốn khuất phục. Dù sao nam nữ thụ bất thân, nhưng nghĩ đến đối phương là một cái luyện khí bắt trọng thể tu, hắn không biết làm sao lại rời đến đối phương bên cạnh. Lục Lăng Nhai thấy thế, lúc này mới hài lòng nở nụ cười, không có chút nào kiêng kỵ ôm Trần Mặc bả vai, vô vô. Nam nhân mà, nên hào phóng một điểm, nhăn nhăn nhó nhó có cái gì nhiệt tình. Cái này thân thiết động tác, lực đạo vô cùng nhẹ, để cho vốn là chuẩn bị tiếp nhận trọng kích Trần Mặc hơi sững sờ, thầm nghĩ: "Này nương môn nhi đến cùng say vẫn là không có say? Nếu là say, tại sao có thể có tinh như vậy hơi lực khống chế? Nếu là không có say, tại sao lại nói động thủ liền động thủ?" Hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm Lục Lăng Nhai dò xét, gặp nàng sắc mặt đỏ hồng, cử chỉ hài hước, rõ ràng là say. Trong lòng không khỏi có một cái ngờ tới. Nữ nhân này đã đem cử khinh nhược trọng, cử trọng nhược khinh đã luyện thành bản năng. Bởi vậy động tác so như thường nhân. Nhưng nếu là cùng người chiến đấu, lại có thể trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh khủng. "Nói đi, đêm hôm khuya khoắt tìm ta có chuyện gì?" Lục Lăng Nhai không biết hắn đang miên man suy nghĩ, ôm lấy vỏ rượu uống một ngụm, sau đó tùy ý dùng tay áo tại ngoài miệng một vòng. "Không phải là lại có làm ăn a?" Nhìn thấy cần nói chính sự, Trần Mặc biểu lộ biến cực kỳ khẩn trương. Tình huống hiện tại, căn bản muốn không thích hợp đàm luận bất luận cái gì lợi ích tương quan đồ vật, dù sao chọc giận Lục Lăng Nhai, hắn chắc chắn không có quả ngon để ăn. Cho nên Trần Mặc hướng về phía Quan Tín không đánh gây nhíu mày, ra hiệu đối phương nhanh chóng tìm lý do lấp liếm cho qua. Nhưng mà thấy hắn hướng mình nháy mắt ra hiệu, Quan Tín còn tưởng rằng là muốn mời hắn thay mở miệng, liền ngay thẳng nói: "Ta vị bằng hữu này là một vị luyện đan sư, chuẩn bị kiêm tu luyện thể chi đạo, lại không muốn bởi vì công pháp mà thay đổi bề ngoài, cho nên muốn đại tỷ ngươi thiên hỏa lưu ly thân." Chương 35, bí sự xong. Trơ mắt nhìn xem Quan Tín đem lời nói ra, Trần Mặc trong nháy mắt như bị hút khô tất cả khí lực, sa sút tinh thần khô tàn xuống. Tu luyện công pháp liên quan đến năng lực bản thân, cũng là tu sĩ đặt chân căn cơ, từ trước đến nay cũng là một cái đề tài nhạy cảm. Lục Lăng ngay lúc thanh tỉnh, Trần Mặc còn có thể bằng ba tấc không nát miệng lưỡi cùng với nói một chút. Mà bây giờ đối phương uống say, nhắc lại vụ này không phải liền là muốn chết sao? Hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng đến, Lục Lăng ngay biết mình đánh nàng công pháp chủ ý, giận mà vô bản, nhảy dựng lên đem chính mình đánh bể bộ dáng. Nhưng mà, đợi nửa ngày, theo dự liệu tràng cảnh cũng không có xuất hiện. Lục Lăng ngay chỉ là thật đơn giản a một tiếng, liếc mắt xem kỹ lấy Trần Mặc. Dáng dấp đẹp trai như vậy, nếu là luyện thành cái bắp thịt cả người dáng vẻ, chính xác tương đối đáng tiếc. Nói xong, nàng thả xuống vỏ rượu, xích lại gần đến Trần Mặc trước mặt, con ngươi sáng như sao chiếu ảnh ra một tấm tuấn tú gương mặt. "Ngươi là luyện đan sư, vậy ngươi nhất định có rất nhiều tiền rồi." "Ngạch, bây giờ còn chưa có, về sau hẳn là sẽ." "Có a." Cảm thụ được đập vào mặt mùi rượu, trong đó còn kèm theo một tia như có như không hương thơm, Trần Mặc lúng túng ngửa ra sau ngửa. Không tính hồn thiên bảo giám, chỉ dựa vào trung phẩm luyện đan sư thân phận, hắn trở nên có tiền là chuyện sớm hay muộn. Sở dĩ không có đem lời nói chết, là không nghĩ bị người khác xem như đoan đại đầu. Một bên Quan Tín nhìn xem hai người trò chuyện, sợ đại tỷ coi thường bằng hữu của mình, hợp thời tán dương. Trần huynh là trung phẩm luyện đan sư, có thể luyện chế sôi máu tôi thể đan, phẩm chất đan dược rất không tệ. Phải không? Lấy ra ta xem một chút. Lục Lăng ngay vốn là có chút thất vọng, nghe vậy lại tới tinh thần, thúc giục để cho Trần Mặc đem đan dược móc ra. Trần Mặc không thể không lấy ra một cái trung phẩm chất lượng sôi máu tôi thể đan cho nàng. Lục Lăng ngay tiếp nhận quan sát, thậm chí rỗi ra cái lưỡi đinh hương liếm lấy một ngụm. Nửa ngày, chép miệng gật gật đầu. Không tệ, so cổ tiên lâu đám kia vương bắt đạn bán tốt hơn nhiều. Trần Mặc cừ gật đầu, thấp thỏm ngồi thẳng người. Biết luyện đan là hắn đổi lấy công pháp chủ yếu thẻ đánh bạc, chỉ là không biết dạng này thẻ đánh bạc có thể hay không đả động đối phương. Trong lòng hắn do dự, đầy cõi lòng chờ mong. Chỉ thấy Lục Lăng ngay buông xuống đan dược, khuên tay, nâng núi cao một dạng bao la hùng vĩ, nói: "Ta bây giờ là luyện khí bắt trọng, khoảng cách luyện khí cửu trọng chỉ kém một bước, trước mắt có hai chuyện tương đối có nhiễu. Nếu như ngươi có thể giúp ta giải quyết, công pháp lập tức cho ngươi." Đại tỷ ngài nói, ta nhất định toàn lực ứng phó. Trông thấy có trao đổi hy vọng, Trần Mặc liên xưng hô đều sửa lại. Lục Lăng ngay nếp mép lên, mịt mù men say đều giống như xua tan mấy phần, duỗi ra một cái dễ hành trắng ngón tay ngọc. "Chuyện thứ nhất, từ luyện khí bắt trọng đến luyện khí cửu trọng, ta cần ít nhất hơn 1000 khỏa dạng này đan dược, ngươi có thể hay không cung ứng?" "Hơn 1000 khỏa?" Cái số này đối với phổ thông luyện đan sư mà nói, là một cái rất khủng bố lượng. Bình thường luyện đan sư 1-2 tháng mở một lò, tỷ lệ thành đan tại 3 đến 4 thành, phẩm chất trên dưới lưu động. Hơn 1000 hạt trung phẩm sôi máu tôi thể đan, có thể đem người tươi sống mà chết. Bất quá đối với Trần Mặc tới nói, hắn có 100% tỷ lệ thành đan, lại 3 ngày mở một lò. Lục Lăng ngay nếu là muốn thượng phẩm hoặc cực phẩm đan, hắn có thể muốn hao chút công phu. Nhưng nếu như chỉ là trung phẩm đan mà nói, một tháng liền có thể góp đủ. Đương nhiên, hiệu suất cao như vậy, át sẽ gây nên người hữu tâm ngấp nghé cùng hoài nghi. Cho nên Trần Mặc không có lập tức đáp ứng, mà là trầm ngâm cùng đối phương có kẻ mặc cả. Hơn 1000 khỏa trung phẩm đan, ta chưa từng tiếp nhận lớn như thế tờ đơn, lại thêm ta còn muốn tu luyện, có thể cần thời gian mấy năm mới có thể góp đủ. Vậy ta cho ngươi thời gian 3 năm. Hảo. 3 năm đã rất dài ra, Trần Mặc không cần suy nghĩ liền đáp ứng xuống. Sảng khoái như vậy thái độ, ngược lại là đem Lục Lăng nhai chỉnh không biết làm sao. Nàng vốn là muốn đợi Trần Mặc có kẻ mặc cả, nói tới 4 năm hoặc 5 năm, không nghĩ tới đối phương 3 năm đáp ứng. Tiểu tử này, chẳng lẽ là nghĩ lừa công pháp của ta chạy trốn? Trong lòng hoài nghi, Lục Lăng nhai thần sắc khó tránh khỏi bất thiện, ném ra một cái điều kiện hà khắc thử dò xét nói: "Tại ngươi không có cung cấp đầy đủ đan dược phía trước, ta chỉ có thể cho ngươi ngũ trọng công pháp." "Hảo." Trần Mặc lần nữa đáp ứng, hắn vốn là không nghĩ tới trái với điều đó chuyện, tự nhiên thân ngay không sợ chết đứng. Lục Lăng nhai thấy thế, biểu lộ hòa hoãn lại. Tiếp lấy Trần Mặc lại hỏi nàng chuyện thứ hai, nói lên chuyện thứ hai, cái này hùng hãn nữ nhân đột nhiên trở nên nhăn nhăn nhó nhó, do dự bất quyết. Nàng xem mắt Trần Mặc, lại quay đầu nhìn qua Quan Tín, suy tư một hồi, giống như là đã quyết định một ít quyết tâm, mệnh lệnh đại hán: "Ngươi ra ngoài trông coi, đóng cửa lại, dám nghe lén đem ngươi lô thai giật xuống tới." Quan Tín là người chất phác, không có suy nghĩ nhiều, cười hắc hắc đáp ứng, ra khỏi phòng canh giữ ở trong viện. Qua trong giây lát, trong phòng khách chỉ còn dư Trần Mặc cùng Lục Lăng Nhai hai người. Đơn độc đối mặt một cái luyện khí bắt trọng thể tu, Trần Mặc nhịn không được có chút khẩn trương, âm thầm ngờ tới chuyện thứ hai độ khó chắc chắn không nhỏ. Bằng không Lục Lăng Nhai như thế nào lại để cho Quan Tín ra ngoài, đơn độc lưu lại chính mình. Trong lòng lo lắng bất an, lúc này Lục Lăng Nhai tựa hồ lại lâm vào do dự, ôm một đôi núi cao đưa lưng về phía Trần Mặc, ngựa khí do dự lại nghiêm túc. Chuyện thứ hai can hệ trọng đại, nếu như ngươi nghe xong, liền nhất định muốn hoàn thành, không làm được cũng chỉ có thể chết. Ngươi là A Tín bằng hữu, ta cho ngươi cơ hội làm lựa chọn, bây giờ ra khỏi còn kịp. Câu nói này tràn ngập uy hiếp, thậm chí mang theo một tia sát ý, để cho Trần Mặc toàn thân tóc gáy dựng đứng, nghĩ thầm rốt cuộc là chuyện gì, chỉnh khủng bố như vậy. Nhất thời kinh nghi bất định, không dám tùy tiện mở miệng. Lục Lăng Ngai cũng không có thúc giục hắn, chỉ im lặng chờ chờ. Không lời tịch mịch bên trong, Trần Mặc không khỏi nhíu mày, lặng lẽ suy nghĩ. So với công pháp, chắc chắn là mệnh của ta quan trọng hơn. Nhưng sự tình nói tới tình trạng này, chẳng lẽ bởi vì người khác một câu nói, liền muốn từ bỏ công pháp cực phẩm sao? Qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. hắn không muốn theo liền từ bỏ, lại cảm thấy chính mình có hồn thiên bảo dám giúp đỡ, coi như đối phương có người trúc cơ kỳ cựu nhân, lui về phía sau phát dục cũng không phải không thể làm đi. Dù sao Lục Lăng Ngai chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ có thể gặp được đến việc khó gì? Chắc chắn không có khả năng mới xuất đạo liền phối hợp đến đại thừa kỳ đối thủ, ai trong lòng sao phía dưới suy nghĩ, hắn cũng không có ngốc đến trực tiếp đáp ứng, mà là nói xa nói gần hỏi thăm dò. Xin hỏi, là luyện khí kỳ có thể giải quyết vấn đề sao? Lục Lăng Ngai hừ cười, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, một câu nói không nói. Trần Mặc thấy thế, biết mình đã đoán đúng, lại cùng hỏi nàng. Ngươi sẽ không để cho ta đi cùng người khác chém chém giết giết ta. Lần này đối phương vẫn như cũ không nói chuyện, mà là xoay người lại, mắt phượng bị nghệ phát ra cười lạnh, biểu lộ phảng phất tại nói. Chỉ một mình ngươi luyện khí tam trọng, thật làm cho ngươi bên trên ngươi lại đánh thắng được ai? Trần Mặc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, luyện khí kỳ có thể giải quyết vấn đề, còn không cần tự mình ra trận chém giết, tính an toàn tất phải có chỗ bảo đảm. Thế là hắn tiếp lấy hỏi lại cái kia có cần hay không ta đi? Ta nói ngươi có hết hay không? Lần này hắn lời còn chưa dứt, Lục Lăng Ngai không nhịn được trước đánh gãy. Ngươi dạng này nói xa nói gần, chuẩn bị hỏi lúc nào? Được là được, không được là không được, thống khoái điểm, đừng như cái cô nàng tựa như. Trần Mặc im lặng việc quan hệ sinh tử, ta cẩn thận một chút thế nào? Lại nói, ngươi không phải là một nương môn sao? Hắc, tiểu tử ngươi. Lục Lăng Ngai lỗ thai linh mẫn. Một câu cuối cùng cho dù là nhỏ giọng thầm thì, cũng bị nàng nghe rõ ràng, tiêm non ngón tay nháy mắt bóp thành nắm đấm. Chương 36, dị trạng mấy phen suy tư, nhiều lần chủ tính. Khoảng cách công pháp cực phẩm chỉ kém một bước, Trần Mặc thực sự không muốn bởi vì nhất thời khiếp đảm mà bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Thế là quyết định nghe một chút đối phương yêu cầu. Thấy hắn quyết định quyết tâm, Lục Lăng Ngai trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, đồng thời còn có một vẻ khó mà phát giác ngượng ngùng. Nghiên Hai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, xác định quan hết lòng tuân thủ ở bên ngoài không có nghe lén, nàng dùng ánh mắt ra hiệu, để cho Trần Mặc theo nàng đến phòng ngủ đi. Lục Lăng Ngai phòng ngủ chỉ có một tấm giường nhỏ, một cái bàn trang điểm, hai cái ghế, đơn giản không tưởng nổi. Trần Mặc cương vừa đi vào, đối phương liền chỉ quyết biến ảo, ở trung quanh thiết hạ kim quang chướng mắt, lôi âm che thai chi thuật kim quang chướng mắt có thể ngăn cách ngoại nhân nhìn trộm, dù cho có thấu thị một loại pháp thuật, từ bên ngoài cũng chỉ có thể trông thấy một đoàn kim quang chói mắt. Lôi âm che thai đồng dạng, nếu như từ bên ngoài nhìn trộm nghe lén, chỉ có thể nghe thấy một hồi lôi âm nổ đùng, đinh thai nhức óc. Cao cấp hơn pháp thuật, không chỉ có thể ngăn cản gió xét, còn có thể phản thương người thái mắt, thần thức. Bởi vậy tại tu tiên giới, trừ phi có rất mạnh dò xét năng lực, bằng không dình coi chuyện có rất ít người làm. Lúc này, Lục Lăng Ngai liên tục thiết lập hai môn pháp thuật. Cẩn thận thái độ làm cho Trần Mặc Tâm cũng nhịn không được nhấc lên. Cái này nhất định là cái thiên đại bí mật, bằng không không đến mức để cho một cái luyện khí bắt trọng thể tu cẩn thận như vậy. Trong lòng suy nghĩ, ánh mắt của hắn khẩn trương nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt. Đại tỷ, không biết ngươi chuyện thứ hai là? Mặc dù lời nói không nói tận, có thể hỏi thăm chi ý lại lộ rõ trên mặt. Lục Lăng Ngai nhìn xem hắn, giữa lông mày lộ ra tí ti xoắn xuýt, cũng không biết cụ thể đang xoắn xuýt cái gì, chỉ là nghe nàng hỏi. Tiểu tử, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi niên kỷ? Trần Mặc giật mình, không rõ nàng hỏi cái này để làm gì, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Năm nay không đến 30. Đến cùng bao lớn? 27 tuổi. Lục Lăng Nhai giống như cười mà không phải cười, 27 cũng đã là trung phẩm đan sư, xem ra ngươi tiền đồ vô lượng à. 27 ta vẫn luyện khí tam trọng, không thể nói là tiền đồ gì. Trần Mặc duy trì khiêm tốn. Hạ phẩm linh căn, từ tiểu tu luyện, mấy chục năm chỉ là luyện khí sơ kỳ. Nếu như không có đặc thù cơ duyên, dạng này người tại tu tiên giới chú định không có gì tiền đồ. Lục Lăng Ngai ngón trỏ co lại chống đỡ cái cằm, cũng không như thế nào chú ý hắn tu vi, đối với hắn luyện đan mới có thể biểu đạt ra tán thưởng. Tu tiên giả 30 tuổi, tựa như nhân gian mông đồng trẻ con nhập thế, tại trên con đường tu tiên chỉ là vừa mới cất bước. Ngươi có thể tại cái này niên cấp trở thành trung phẩm đan sư, tương lai vững bước phát triển, nhất định có thể lại vào trên bậc phẩm. Trần Mặc không có trả lời, chỉ là yên lặng nhìn xem nàng, chậm đợi nói tiếp. Hắn đối với tiền đồ của mình so Lục Lăng Ngai càng có lòng tin, dù sao có hồn tiên bảo giám tại, coi như hắn chỉ là một người bình thường, cũng không khả năng rơi vào bình thường. Hắn bình tĩnh như vậy, để cho trong quấn quýt Lục Lăng Nhai ngược lại buông xuống cuối cùng một tia lo lắng. Trần Mặc càng là biểu hiện chấn định, lại càng lời thuyết minh hắn đối với chính mình thiên phú luyện đan có tự tin. Dạng này người, đối với nàng sẽ phải làm chuyện có trợ giúp thật lớn. Tiêu diệt trong lòng cuối cùng một vòng do dự, Lục Lăng Nhai hít sâu một hơi, cuối cùng chuẩn bị nói chuyện chính sự. Chỉ thấy nàng đầu ngón tay nhẹ câu, ngay trước mặt Trần Mặc, chậm rãi giải khai trước ngực hai hạt ngọc trụ. Tơ lụa vạt áo theo đầu vai trở xuống, lộ ra mảng lớn màu lúa mì da thịt. Hoàng hôn ánh đến phía dưới, người tài có lồi có lõm, đường cong ôn nhu. Chỗ xương vai xanh đựng lấy một vòng chập chờn quang ảnh, lộ ra cám dỗ chí mạng. Trần Mặc Cương bắt đầu còn có thể bảo trì chấn định, chậm rãi theo y phục dụng, nhịn không được trận to hai mắt, không rõ nàng tại sao phải cho tự mình tới một tay như vậy. Coi như hắn là luyện đan sư, thế nhưng không cần thiết để cho một vị luyện khí bắt trọng thể tu tự tiến cử cái chiêu a. Trong lòng do dự, không đợi hỏi tham gia nguyên nhân, Lục Lăng Ngai bỗng nhiên nghiêng người quanh người, nguyên bản duyên dáng phần lưng đến thắt lưng, đột ngột hiện ra mảng lớn dữ tợn chấm đỏ. Những cái kia chấm đỏ giống như chiếm cứ gián độc, cùng nàng mỹ lệ tư thái tạo thành mãnh liệt tương phản, nhìn tiếp xúc mắt kinh tâm. Trần Mặc hít mắt, chỉ cảm thấy giờ khắc này diễm lệ cùng bệnh trạng xen lẫn, hắn tuy đẹp phải kinh tâm động phách, nhưng cũng làm lòng người sinh tiếc hận. Nhìn thấy không? Cũng không biết trải qua bao lâu, bên hai bỗng nhiên nghe thấy Lục Lăng Nhai thanh âm trầm thấp. Trần Mặc lấy lại tinh thần, lập tức trông thấy đối phương nghiêng đầu nhìn lại, khuôn mặt mọc lên khắc thường hồng nhuận. Thấy được, thấy được. Hắn lung túng nghiêng đầu sang chỗ khác, Lục Lăng Nhai lập tức như không có chuyện gì xảy ra mặc quần áo, chỉ là khẽ run ngón tay buộc lộ ra nội tâm một tia sắc nhiên. ngươi là luyện đan sư, hẳn phải biết những này là cái gì a? Buộc lên một quả cuối cùng ngọc trụ, Lục Lăng ngai nhẹ giọng dò hỏi. Trần Mặc đương nhiên biết, thân thể đối phương bên trên dị trạng cũng không phải là thụ thương hoặc sinh bệnh, mà là vô cùng kịch liệt đan độc. Vấn đề gì đan độc? Kỳ thực là quanh năm ăn đan dược mà sinh ra một loại tác dụng phụ độc tố. Bình thường tu sĩ thông qua cơ thể thay thế, có thể tự nhiên chống đỡ. Nhưng nếu như trường kỳ đại lượng phục dụng kém phẩm đan dược, loại này tác dụng phụ liền sẽ hiện ra trên cơ thể người. Lục Lăng ngay trên thân thể đan độc, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình, đầy đủ phổ thông tu sĩ chết đến hơn mấy chục lần, cũng không biết đối phương là như thế nào sống sót. Đúng, thiên hỏa lưu ly thân có thể miễn dịch độc tố, có lẽ đây chính là Lục Lăng ngay sống sót nguyên nhân. Trần Mặc âm thầm nghĩ, trong lòng không khỏi tiếc hận. Tiếp trước có đôi lời, gọi là dứt bỏ liều lượng đàm luận độc tính, chính là đùa nghịch lưu manh. Thiên hỏa lưu ly thân nói là có thể miễn dịch độc tố, nhưng từ thực tế xem ra, tại đại lượng đan độc căn mòn, hắn cũng không thể làm đến tuyệt đối miễn dịch. Bất quá cái này cũng là thể tu nhóm bệnh chung. Bản thân đi con đường liền cần đại lượng đan dược phụ tá tu luyện, lại bởi vì không có tiền chỉ có thể ăn chút kém phẩm đan dược. Kết quả cơ thể luyện càng mạnh, bị chúng đan độc càng sâu. Một khi dừng lại, độc tố phát tác, cơ thể liền bị hủy hoại. Cho nên chỉ có thể tiếp tục tu luyện, không ngừng uống rượu độc giải khát. Giống như Lục Lăng ngay dạng này, luyện khí bắt trọng thăng luyện khí cửu trọng, động một tí hơn 1000 viên thuốc. Dù cho siêu nhân ăn cũng chịu không được. Như thế nào? Có biện pháp nào không trị liệu? Lục Lăng ngay thần sắc khẩn trương, ánh mắt sáng quắc. Trên người đàn độc, là nàng yêu cầu Trần Mặc chuyện thứ hai. Nàng tự tu luyện thiên hỏa lưu ly thần, lúc đầu thông qua công pháp đối với độc tố miễn dịch, tiến cảnh cực nhanh. Nhưng mà theo tu vi dần dần sâu, quá lượng uống thuốc mà tích lũy được độc tố đã sâu tận xương thủy, dù cho là nhất giai cực phẩm luyện thể công pháp, cũng khó có thể hữu hiệu hóa giải. Nay liên khiến cho Lục Lăng ngay mỗi lần tu luyện, độc tố cũng như sôi trào đồng dạng, lại tê lại ngứa, đau khổ nàng cốt tủy cùng thần kinh. Có khi thậm chí sẽ sinh ra ảo giác. Nàng bình thường vì cái gì thích uống rượu như vậy? Đơn giản cũng là nghĩ mượn rượu tinh tới hòa dịu đau đớn mà thôi. Trần Mặc thông qua hồn thiên bảo giám, từng chiếm được đại lượng luyện chế đan dược kinh nghiệm, dù là ban thưởng chỉ cố định tại một đan phương, nhưng đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, đối với đan độc chuyện hắn cũng có hiểu biết. Nghe được hỏi thăm, không cần suy nghĩ đã nói. Trên thị trường có tẩy tủy đan, hoán cốt đan hai loại đan dược, nhưng dịch cân tẩy tủy đều có thể loại trừ đan độc. Đáp án này rất tiêu chuẩn, cơ bản thuộc về máy móc. Lục Lăng ngay nghe thấy, bất mãn quanh tay, hiểu diễm mà nâng lên hai tòa cao phong. Ta đương nhiên biết tẩy tủy đan cùng hoán cốt đan có thể khử đan độc, nhưng hai loại cũng là nhất giai thượng phẩm đan dược, ngươi biết một hạt giá cả bao nhiêu linh thạch sao? Chương 37, thu hoạch một hạt tẩy tủy đan, cần 12 mai trung phẩm linh thạch, muốn giải độc của ta, nhất thiết phải 7 cái đợt trị liệu, mỗi cái đợt trị liệu phục 6 hạt. Lục Lăng ngay cẩn thận tính sổ sách. Cho nên, ta ít nhất phải 5 mai thượng phẩm linh thạch lại 4 cái trung phẩm linh thạch. Đối với luyện khí bắt trọng tu sĩ mà nói, góp đủ khoản này linh thạch cần mười mấy hơn 20 năm. Mấu chốt cổ tiên lâu Vương Bát Đản, chào chuẩn thể tu nhóm yếu hại, mỗi lần chỉ bán ra chút ít đan dược, dẫn đến muốn mua cũng mua không được. Chỉ có tại cần đám tán tu khai hoang hoặc chiến tranh các loại thời kỳ, mới có thể hạ giá đại lượng bán. Xuất sinh này tầm thường hành vi, để cho Lục Lăng ngai vô cùng chán ghét, nhưng lại không thể làm gì. Nàng không muốn cả một đời bị người quản chế, cũng nghĩ vì đi theo chính mình săn yêu sư các huynh đệ tìm một đầu đường ra. Cho nên mới cố ý tìm kiếm có thượng phẩm tiềm lực luyện đan sư. Không hề nghi ngờ, 27 tuổi cũng đã là trung phẩm đan sư Trần Mặc, là nàng thích hợp nhất mục tiêu. Nghe xong Lục Lăng ngai giảng thuật, Trần Mặc ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ cổ tiên lâu làm việc quả thật có chút quá mức. Dù sao cũng là cứu mạng thuốc, kiếm chút là được rồi, đến nỗi một chút móc sạch người khác mấy chục năm tích xúc sao? Loại hành vi này, để cho hắn không nhịn được nghĩ lên kiếp trước một ít công ty dược phẩm, vẹn vẹn mấy hạt thuốc, động một tí chính là mấy chục hơn trăm vạn. Có lẽ cũng chỉ có những cái kia chân chính phú khả địch quốc người mới có thể tiêu phí lên. Trong lòng có chút thông cảm, nghĩ nghĩ hắn nói, chuyện của ngươi tương đối phức tạp, ta có trường kỳ cùng ngắn hạn hai cái biện pháp, không biết ngươi như thế nào tuyển. Trường kỳ cùng ngắn hạn, vẫn là hai cái biện pháp. Lục Lăng ngay như bị định thần, sốt xếp dưới sợi tóc, ngẫu ngược khuôn mặt ngưng sững sờ. Tại nàng nghĩ đến, chuyện này đã là so với lên trời còn khó hơn, tìm được Trần Mặc cũng bất quá là nhìn chúng đối phương tiềm lực, mong đợi nó trở thành thượng phẩm đan sư, vì chính mình luyện chế đan dược mà thôi. Không nghĩ tới hắn không chỉ có biện pháp, còn có hai cái biện pháp. Tiểu tử này, chẳng lẽ là đang cho ta nói đùa? Nàng bán tín bán nghi, khoe môi câu lên, nói: ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, ngươi có cao kiến gì? Vậy ta trước tiên nói lâu dài. Trần Mặc đã tính trước, dựng thẳng lên một ngón tay. Trường kỳ biện pháp, đơn giản là chờ ta trở thành thượng phẩm luyện đan sư, nhận được đan phương cùng dược liệu, vì ngươi luyện chế đan dược. Bất quá loại biện pháp này thời gian quá lâu, chờ ta trở thành thượng phẩm luyện đan sư, ít nhất 1-2 chục năm, suy nghĩ một chút người cũng kéo không được. Lục Lăng ngay ánh mắt lấp lóe, một tia không thể xem xét kinh ngạc lướt qua đáy mắt. Nàng là thể tu, khoảng cách luyện khí cửu trọng chỉ kém một bước, tu luyện lại là công pháp cực phẩm, lại kéo mấy thập niên chắc chắn là không có vấn đề. Chân chính để cho nàng cảm giác kinh ngạc là, Trần Mặc lại có lòng tin tại 1-2 chục năm bên trong trở thành thượng phẩm luyện đan sư. Tiểu tử này thiên phú khủng bố như vậy sao? Trong lòng kinh ngạc, hắn cũng không có tùy tiện đánh gãy, mà là tiếp tục nhẫn mại tâm tư lắng nghe. Lúc này Trần Mặc dựng thẳng lên ngón tay thứ hai. Ngắn hạn biện pháp chính là bỏ tiền mua, ta tại Ngũ Tiên giáo có chút bối cảnh, hỗ trợ giá thấp đại bán chút đan dược cũng không khó khăn, chỉ là tiền được ngươi chính mình ra. Thân huynh đệ, tính rõ ràng. Hắn chịu hỗ trợ là vì công pháp, không có khả năng lại không công suất tiền mua đan dược. Lục Lăng ngay cũng biết điểm này, sau khi nghe được lộ rõ ra động tâm thần sắc, chỉ là nghĩ đến đối phương chỉ có luyện khí tam trọng, trong lòng lại không khỏi do dự. ngươi cũng chỉ là tán tu, tiếp xúc loại này cấp bậc vật tư sao? Trần Mặc thần bí cười cười, chỉ cần Trương Chí Hành có thể lên làm ngoại môn trưởng lão, đổi mấy hạt tẩy tủy đàn còn không phải tay cầm ném bót. Gián có gián lộ, chuột có chuột đạo. Chuyện này cũng không nhọc đến quan tâm, ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng linh thạch là được. Hắn sẽ không ngu đến mức cùng người khắp nơi ồn ào nói cha ta là Lý Cương bản thân lợi dụng chức vụ chi tiện làm việc tư liền ám muội, không đáng lại đến chỗ khoe khoang, cho mình chiêu thay nhà họa. Thấy hắn tự tin như vậy, Lục Lăng ngai nhịn không được tin năm phần, lại nghĩ tới hắn là quan tín bằng hữu, trong lòng cây cân không khỏi chậm rãi ưu tiên. Quan tín làm người là có chút cờ, nhưng cũng không phải là không phân rõ tốt xấu. Trần Mặc có thể cùng hắn trở thành bạn, bản thân liền nói rõ có thể tin. Hơn nữa đối phương 27 tuổi liền trở thành trung phẩm luyện đan sư, không có chút bối cảnh làm sao có thể làm đến. Nói không chừng là ngũ tiên giáo vị nào trưởng lão con tư sinh. Trong lòng âm thầm ngờ tới, Lục Lăng ngai lại nghĩ tới vấn đề mới. Đó chính là, nàng căn bản không có đầy đủ linh thạch. So với phổ thông tán tu mỗi tháng 4 khối hạ phẩm linh thạch thu vào, nàng xem như luyện khí bắt trọng săn yêu sư, vén tay áo lên cố lên làm, mỗi tháng có thể kiếm tiếp cận một cái trung phẩm linh thạch. Liền cái này muốn góp đủ mua thuốc tiền, cũng phải thời gian mấy chục năm. Có thể nói, mặc kệ là luyện khí sơ kỳ, vẫn là luyện khí hậu kỳ, ngũ tiên giáo đều bình đẳng thu gặt lấy mỗi người. Lâu dài phương pháp cùng ngắn hạn phương pháp cũng không tệ, bất quá, ta tuyển trường kỳ. Suy nghĩ một hồi, Lục Lăng ngai ngỗ ngược trên mặt cuối cùng là lộ ra một tia giảo hoạt. Nếu như nàng một mực chính mình, đại khái có thể trực tiếp mua sắm đan dược, giải quyết tự thân nguy cơ. Nhưng mà xem như săn yêu tiểu đội trưởng, phía sau nàng còn có một đám đạo hữu minh đệ. Nhiều người như vậy muốn toàn bộ góp đủ đan dược, cần linh thạch là một con số khổng lồ. Rất nhiều người đoán chừng đều chống đỡ không đến lúc kia. Nếu như Trần Mặc thật có thể tại một hai chục năm bên trong trở thành thượng phẩm luyện đan sư, khi đó nói không chừng tiết kiệm xuống rất lớn một bút chi tiêu. Trần Mặc không biết tâm tư của nàng, nhưng lại tôn trọng lựa chọn của nàng. Nói thật, một hai chục mùa màng là thượng phẩm luyện đan sư đã là hắn vô cùng bảo thủ thuyết pháp. Có hồn tiên bảo giám tại, nói không chừng hắn chỉ cần 5-6 năm liền có thể làm đến. Bất quá loại lời này cũng không cần phải đối với Lục Lăng ngai nói. Đã như vậy, vậy liền thỉnh đại tỷ đem công pháp cho ta đi. Hắn đưa tay ra, mặt lộ vẻ mỉm cười. Lục Lăng ngai nhìn hắn một cái, quay đầu lấy ra một cái trống không ngọc giản, khoác lên trên trán, lấy thần thức tiến hành khắc lục. Không bao lớn công phu, khắc lục hoàn thành, đem ngọc giản đưa qua. Trần Mặc tiếp nhận xem xét, phát hiện cả bản công pháp chung mấy bản chữ, nội dung đồ văn đồng thời, còn có rất nhiều chú giải cùng kinh nghiệm. Hơn nữa hắn cũng không phải là sớm nói trước tốt ngũ trọng công pháp, mà là hoàn hoàn chỉnh chỉnh cửu trọng. Hắn kinh nghi bất định, ngẩng đầu nhìn chăm chú Lục Lăng ngai. Chúng ta đã nói xong, chỉ cấp ngũ trọng công pháp, đại tỷ cứ như vậy tin được ta. Lục Lăng ngai hừ một tiếng, giải trừ hết kim quang chướng mắt cùng lôi âm che hai chi thuật. Thiếu tự mình đa tình, ta cũng không phải tin tưởng ngươi, mà là tin tưởng quan tín. Nói xong, nàng bước ra phòng ngủ, ở phòng khách xó xỉnh nhấc lên một vò rượu ngon, mở ra giấy dán được một hớp, uống xong lau đi khỏe miệng. Lui về phía sau mỗi nửa năm ta đi lấy một lần sôi máu tôi thể đan. Mặt khác, vừa mới ngươi cũng trông thấy cái gì? Trần Mặc theo lời đầu của nàng, không nhịn được nghĩ lên đối phương nguyện chuyển dáng người, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Miên man bất định lúc, chợt phát giác một đạo ánh mắt bén nhọn, quát ra thịt từng trận nhói nhói. Nghiêng đầu sang chỗ khác, lập tức trông thấy Lục Lăng ngai bất thiện nhìn xem hắn. Trần Mặc giật cả mình, vội vàng tức thời lắc đầu. Không nhìn thấy, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chương 38, gặp gỡ cùng Lục Lăng ngai ước định cẩn thận, Trần Mặc cách mở tiểu viện, tại quan tín đưa tiễn phía dưới ra khu nhà lều, cưỡi gió trở về thành thủy đầm. Hắn chân trước vừa đi, chân sau Lục Lăng ngai liền gọi quan tín, hỏi thăm về có liên quan Trần Mặc sự tình. Ngươi cùng vị bằng hữu này là lúc nào nhận biết? Trước đó vì cái gì không nghe ngươi nói qua? Quan tín cười ngây ngô lấy, vò đầu giản giải. Lần trước ta cùng hắn từng có gặp mặt một lần, muốn nói nhận biết, cũng chỉ là hôm nay mới nhận biết. Hiện tại đem cùng Trần Mặc làm quen đi qua tự thuật qua một lần. Lục Lăng ngai nghe được câu đầu tiên lúc, liền hơi biến sắc mặt, cảm giác có thể muốn chuyện xấu. Bởi vì nàng vẫn cho là quan tín cùng Trần Mặc đã sớm nhận biết, lại thêm chính mình uống say chuyên choáng, cũng không có tưởng thêm phân biệt. Dù sao nào có mới quen một ngày, liền đem người hướng về trong nhà lĩnh. Nhưng nghĩ đến quan tín chân chất, làm ra loại sự tình này cũng không phải là không thể được. Trong lòng không khỏi ám hối hận. Lục Lăng ngai a Lục Lăng ngai, quan tín làm chuyện ngu ngốc coi như xong, ngươi như thế nào cũng đi theo làm chuyện ngu ngốc. Thân thể bị người khác nhìn, công pháp cũng cho nhân ra cho, nếu Trần Mặc là một tên lường gạt, ngươi chẳng phải là mất cả chỉ lẫn trải. Cảm thấy lo lắng, nàng giống ngủ hơi say rượu lúc bị dội cho chậu nước lạnh, một thân chếnh choáng tỉnh hơn phân nửa. Quan tín không nhìn ra đại tỷ đầu biểu lộ không đúng, thô lô hắn, như cũng cười ngây ngô lấy khích lệ Trần Mặc. Trần đạo hữu làm việc có nguyên tắc, đối với ta cũng rất chân thành, nói muốn mua tin tức, dù là ta không cần cũng cố gắng nhét cho ta tiền. Nói như vậy, nhân phẩm cũng không tệ. Lục Lăng ngai siết chặt nằm đấm, treo lên tâm hơi trở nên bình ổn, nhưng nội tâm vẫn vắng vẻ, không có cảm giác an toàn. Dù sao chỉ nhận thức không đến nửa ngày, ít nhất cũng nên xác nhận một chút hắn phải chăng ở tại Thanh Thủy Đầm a. Mắt nhìn thao thao bất tuyệt, không chút nào từng cảnh giác quan tín, Lục Lăng ngai đứng lên. Trần Mặc về phương hướng nào đi? Đối phương chỉ là luyện khí tam trọng, không thể khống chế đột quang, mình bây giờ tìm lại được tới kịp. Quan tín hậu chi hậu giác, cuối cùng phát hiện đại tỷ biểu lộ vi diệu, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Quá khứ đối phương một khi xuất hiện loại thần sắc này, liền biểu thị chính mình phải bị mắng. Hắn ra khu nhà lều liền hướng đông đi, nói là phải về Thanh Thủy Đầm. Nói xong, hắn như cái nhát gan hải tử giống như túi lầu xuống, tự trách nói: "Đại tỷ, ta có phải hay không lại làm sai chuyện?" "Ngươi..." Lục Lăng ngai há mồm muốn nói, cảm thấy hắn làm việc có chút lỗ mãng, nhưng mà nhìn thấy quan tín sợ dáng vẻ, còn lại lời nói không biết sao, đột nhiên ngăn ở cổ họng. Chuyện này nói đến, nàng cũng có chút sai lầm. Sai đang uống năm mê ba đạo, liền đội vàng làm quyết định. Sai tại nhìn thấy Trần Mặc Thiên Phú luyện đan, chỉ thấy săn tâm hỉ. Càng sai tại không có tưởng thêm nhận ra, liền bỏ ra tín nhiệm. Dạng gì tướng quân mang dạng gì binh, quan tín làm việc lỗ mãng, chính nàng sao lại không phải đâu? Ngươi không tệ, là ta mắng ngươi mắng quen thuộc. Trong lòng thoải mái, nàng nhịn không được khoát khoát tay ngươi tại chỗ này đợi lấy, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Nàng lúc trước đưa ra cựu trọng công pháp, chính là một lần đối với Trần Mặc đơn giản thăm dò. Lúc đó đối phương cũng không có yên tâm thoải mái nhận lấy, có thể thấy được phẩm đức vẫn có bảo đảm. Bây giờ nó cho nên gấp gáp, là nghe được quan tín cùng Trần Mặc vẹn vẹn nhận biết không đến nửa ngày, trong lòng không có cảm giác an toàn. Nghe được chính mình không có phạm sai lầm, quan tín mắt Trần có thể thấy nhẹ nhàng thở ra, cao hứng nói: "Đại tỷ, ngươi có chuyện gì còn cần tự mình đi, ta giúp ngươi xử lý chính là." Lục Lăng ngay liếc hắn một mắt, liếc mắt: "Ta đi tiểu ngươi cũng đi theo, cút ngay đi." Nói xong một tay lấy hắn đẩy ra, xài bước nên ngang rời đi. Lại nói Trần Mặc cách mở khu nhà lều, một đường cưỡi gió hướng đông phi hành. Lúc đó màn đêm bao phủ, ánh trăng mông lung, sơn lâm đại địa lâm vào một mảnh lờ mờ. Bay trên trời cao, nhìn xem tối mở mịt cảnh sắc, hắn nhịn không được nhẹ nhàng ngâm nga ca. Lần này phường thị hành trình, không chỉ có giúp Trương Thúc giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ, còn làm quen quan tín bằng hữu như vậy. Đối với hắn mà nói, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Không biết béo qua hai ngày này như thế nào, có hay không nhớ ta. Thạch Mục giáp trùng đẻ trứng cũng không. Suy nghĩ tung bay, Trần Mặc lòng chỉ muốn về, tăng nhanh tốc độ phi hành. Lúc này lướt qua một ngọn núi, đâm đầu vào đống nhiên bay tới một đoàn lớn gần mẫu mây đen. Mây đen cuồn cuộn lấy, với tác nổi nguyệt quang, mang theo sâm sương người tùy lãnh ý cùng sâm ác. Vừa mới chống đỡ gần, Trần Mặc liền run lên vì lạnh. Quái thai, ta cho dù là luyện khí tam trọng, sớm đã nóng lạnh bất xâm, tại sao đột nhiên run lên? Trong lòng cảnh giác, hắn lập tức ngưng đi tới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mây mù. Có vấn đề, cái đồ chơi này tuyệt đối có vấn đề. Có câu nói là núi không hướng ta đi tới, ta liền hướng núi đi đến cái kia mây đen thấy hắn dừng bước không tiến, đột nhiên lăn lộn nhiễu loạn, hướng về Trần Mặc chỗ bay tới. Trong đó vụ ảnh lay động, ác ý bay phủ, ẩn ẩn hóa thành thiên hồn bạt quỷ, giữ tợn gào thét. Nhất thời tiếng nghẹn nào, tiếng chửi rủa, tiếng hò hét, hợp thành làm hải triều sóng lớn, ù ù truyền vang dội tứ phương. Trông thấy một màn này, Trần Mặc biểu lộ khẽ biến, lập tức biết chúng mai phục, vội vàng cưỡi gió lui về phía sau rút lui. Như vậy ô yên trường khí tác phong, người đến tất phải là một vị ma tu. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình chưa từng đắc tội người trong ma đạo. Nghi ngờ trong lòng, bàn tay đã mơn trớn túi chữ vật, nháy mắt 24 cái mang theo huyết sắc phi châm như du ngư bay ra, hóa thành nhảy múa đông đóm, vòng quanh người du tẩu. Phương nào đạo hữu ngăn ta con đường phía trước, có bản lĩnh hiện ra thân thể. Hắn lạnh giọng hét lớn, ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm mây đen. Sau một khắc, mây đen lan lột, hiện ra năm cái mặt xanh nhanh vàng ác quỷ, đều là trần chuồn loa thể, cơ bắp từng cụ. Ngũ quỷ còn lưng cóng, hợp lực dơ lên một đám mây sương mù hình thành kiệu liễn, liễn bên trên thì ngồi cái gầy còm tên nhỏ con như khỉ nam nhân. Ngũ quỷ dơ lên mây phát. Trần Mặc híp mắt nổi mắt, thầm nghĩ quả nhiên là người trong ma đạo. Chính đạo đám tán tu ưa thích cơi gió mà đi, tốc độ nhanh như tuấn mã, tu sĩ ma đạo xuất hành thì khắp nơi trướng khí mù mịt. Trong đó ngũ quỷ sĩ vân pháp chính là một loại ma môn lưu truyền rất rộng pháp thuật, chính là khống chế năm cái ác quỷ dơ lên mây mà đi. Loại pháp thuật này bay so với gió đi thuật hơi nhanh, còn có thể một mực tại trên mây ngồi, thoải mái dễ chịu tính chất kéo căng. Duy nhất không tốt chỉ có một điểm, chính là xuất hành thời điểm mây đen cuộn cuộn, sát khí đằng đằng, cực dễ dàng bị tu sĩ chính đạo trừ ma vệ đạo. Nhưng mà nếu như đổi được buổi tối, lại có cực cao tính bí mật. Trần Mặc cách mây trăm mét, quan sát tỉ mỉ tên nhỏ con nam nhân, xác định chính mình cũng chưa gặp qua đối phương, suy nghĩ có phải hay không đạo trái gặp gỡ, vừa vặn cùng đụng phải. Nếu như chỉ là trùng hợp mà nói, thực sự không đáng lấy mạng đánh một chầu. Thế là lớn tiếng nói: "Tại hạ không có ý định đi ngang qua, như có va chạm, mong rằng rộng lòng tha thứ." Nay liền nhường đường. Hắn đổi phương hướng bay, không muốn gây phiền toái. Nhưng mà tên nhỏ con nam nhân nhìn thấy, lại căn bản không muốn buông tha hắn. "A ba a ba, a ba a ba." Chỉ nghe hắn vài tiếng quát khiếu, mây đen mù sương trung lập tức chuyển đến mảng lớn quỷ khóc sói gào. Thiên hồn bạn bị tề phát ác rít gào, giống như sắc bén móng tay bức bỏ pha lê, phát ra the thế lại khó nghe rủa âm thanh. Nghe những âm thanh này, Trần Mặc chợt cảm thấy tâm phiền khí táo, ý loạn thần mê, lửa giận nhịn không được bốc lên. "Ta không muốn chọc giận ngươi, ngươi đổ tới tìm ta phiền phức, vậy thì xem ai chết trước." Chương 39, quỷ dị đều nói chân Trần không sợ mang dạy Trần Mặc nhận được hồn thiên bảo giám, mắt thấy tiên lộ có hy vọng, cũng coi như là miễn cưỡng mang dạy. Nhưng mà hắn đi qua dù sao cũng là tán tu, cũng tại tu tiên giới lăn lê bỏ trườn rất nhiều năm, tự nhiên biết ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng đạo lý. Bây giờ đạo trái gặp vỡ, tất nhiên khó tránh khỏi một trận chiến, hắn lập tức kích phát ra hướng chết mà thành dũng khí. Chỉ thấy hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về Hắc Vân nhất chỉ. Nháy mắt mấy đạo màu băng lam u quang thắp sáng bầu trời đêm, truy tinh thần sấm giống như chỉ bắn về phía mây đen. Cái kia mây đen rõ ràng là kiện bà bối, nhiều lần muốn đánh giết chính mình, Trần Mặc đương nhiên sẽ không ngốc đến đặt mình vào nguy hiểm. Sơ sơ độc thủ, hắn không dám dùng ngưng huyết thần châm thăm dò, ngược lại sử dụng hàn băng đánh tại hắn nghĩ đến, băng đạn nhiệt độ cái gì thấp, mây đen gặp lanh hoa vũ, tốc độ tất phải ngưng trệ, khó mà đuổi tới chính mình. Theo gặp hàn mang phá không, băng đạn cuốn lấy thấu xương lanh ý, như lưu tinh rơi hướng quần quần mây đen. Vừa mới chạm đến, ầm vang nổ tung, ngàn vạn băng lam lưu quang từ nổ tung trung tâm hiện lên hình mạng nhện lan tràn, vô số nhỏ vụn băng tinh mảnh vụn lơ lửng trên không, huyễn làm từng đạo u lam kỳ quang. Lam cùng đen xen lẫn thành lưu động màn trời, giống như cực quang chút xuống nhân gian, đem trọn phiến thiên địa đều phủ lên trở thành thần bí khó lường một cảnh. Nhưng mà mây đen dù sao xuất từ pháp khí, cũng không giống như Trần Mặc suy nghĩ ngưng kết thành mưa móc. Câm điếc nam tử lộ ra chế giễu, chỉ vào Trần Mặc a ba, giống như là đang cười sự bất lực của hắn. Tiếp tục chỉ huy mây đen đè lên. Hắn cái này mây là từ địa mạch âm sát bí luyện mà thành, 300 trượng âm sát mới miễn cưỡng luyện thành như thế một mẫu. Luyện thành sau, lại tại thế gian giết rất nhiều nam nữ bất tính, lấy hắn đoan hồn dung nhập sát mây, bởi vậy trầm trọng âm sát nhìn xem tựa như vật sống. Hơn nữa bởi vì trong mây hiện ra sát khí, liền ngàn năm thiết mục gặp phải cũng muốn trong nháy mắt giải thể, phá thành mảnh nhỏ, trở thành một phấn. Lúc này âm sát bọc lấy oan hồn tê động, nhất quyền nhất cước đều có thể thôi phát ra không thua gì hạ phẩm ý lực của pháp khí. Bao hắn lại, dù là vẹn vẹn bao lại trong nháy mắt, cũng có thể đem hắn xé thành nát bấy. Trong lòng phát ra cuồng hống, thiên hồn bạn bị cũng giống như hưởng ứng chủ nhân kêu gọi đồng dạng, khí thế hùng hổ phóng tới Trần Mặc. Mắt thấy mảng lớn mây đen mật ma ma để lên tới, thê lương tiếng gầm gừ để cho Trần Mặc trong lòng hơi gấp. Hàn băng đánh vô dụng, phong hành thuật bay lại không đối phương nhanh, chẳng lẽ muốn dùng huyết tiến thuật? Ý niệm thoáng qua, hắn lập tức cắn nát ngón tay, bước ra một giọt máu. Đi. Huyết châu theo âm thanh lao vùng vụt, giữa không trung hóa thành một đạo huyết tiễn, trong nháy mắt đem sông nhanh nhất một đầu đoán quỷ đánh tan thành xương. Nhưng mà cái kia đoán quỷ cùng sát mây hợp làm một thể, xương ngủ quay về mây đen, thoáng qua lại sống lại đi qua. Người mẹ nó có phải hay không không chơi nổi a? Trần Mặc đột nhiên nghĩ phải mắng nương, đều nói tu sĩ ma đạo pháp thuật quỷ dị, hôm nay xem như thấy được. Hắn bung tay lên, không thể không lại bắn ra ba đạo hỏa tinh lũ đám đinh hướng ba đầu đoán quỷ. Chỉ thấy ngưng huyết thần châm xuyên qua, mang theo một chùm khói đen. Ba con đoán quỷ giống như hư ảo, không phản ứng chút nào, như cũng rào rạt hướng về phía trước phốc truy. Ngược lại là Trần Mặc thần châm, vừa vào sát mây, càng trở nên khó hiểu ngưng trệ, tựa như bắn vào đại địa, bị thổ nhưỡng đè ép, ngưng kết. Cảm ứng đến trên kim truyền đến áp lực, Trần Mặc sắc mặt đột biến. Đối phương mây đen không chỉ có miễn dịch vật lý công kích, còn có thể hãm nổi hắn pháp khí. Vội vàng thi quyết gia tăng pháp lực, cấp tốc đem ba châm triệu hồi. Lúc này lại nhìn phi châm. Cứ như vậy đi đi về về công phu, tia sáng thế mà trở nên ảm đạm, giống như lâu năm dị xét, chỉ huy rất là trì độn. Những thứ này tu sĩ ma đạo, có phần cũng quá vượt chỉ tiêu à, liền trung phẩm pháp khí đều có thể ô hế. Trần Mặc biểu lộ khó coi, ánh mắt nhìn về phía mây đen, cái kia trong mây câm điếc cũng đang xa xa ngắm lấy hắn. Gặp hắn nhìn sang, hắn nhếch miệng phát ra cặc cặc cười quái dị, a ba đều vài tiếng. Phản phất tại nói, trốn a, chạy a, bị ta đuổi kịp, liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Trần Mặc bị bộ dáng này kích thích dâng lên lửa giận, lão hổ không phát huy, tên vương bắt đạn này thật coi hắn là mèo bệnh. Mắt nhìn ba cây bị dơ bẩn phi châm, đầu ngón tay hắn đột nhiên sáng lên hào quang màu vàng nhạt, một đóa tam dương thần hỏa chập chờn nhảy lên, thiêu đốt lấy kim tiêm. Cái kia tam dương thần hỏa chính là lấy từ nhật nguyện tinh tam quang tinh khí, kết hợp bí pháp ngưng luyện mà thành. Ngoại trừ phụ trợ luyện đan luyện khí, đối với ma môn thuật pháp cũng tồn tại khắc chế. Lúc này hỏa diễm lượn lờ, chỉ là trong lúc hô hấp, bị dơ bẩn ba châm liền một lần nữa tỏa sáng tia sáng, hồi phục nguyên bản linh động. Đến lúc này, Trần Mặc cũng không dừng tay, mà là tiếp tục dùng hỏa đun khô. Thẳng đến đốt phi châm đỏ rực giống như quét hàn, vừa mới buông tay hất lên, nói một tiếng đi. Ba châm như lửa như điện, tật khoảng không lướt qua, trước tiên mệnh trùng xuyên thấu vài đầu đoán quỷ. Trong khoảnh khắc, giống như diêm nhóm lửa tơ liễu, phàm bị đánh trúng đoán quỷ, tất cả đều vô căn cứ cháy bùng, hóa thành ngọn đuốc thiếu đốt, không còn cơ hội phục sinh. Lúc đó ba châm thế đi không ngừng, trong mây đen đoán quỷ lại người chen chúc người, vai sát bên vai. Ba châm liên tiếp xuyên qua, ven đường không ngừng lưu lại ba đạo hỏa tuyến, lớn gần mẫu mây đen liền giống bị hỏa lưu cày qua một lần, chỉnh chỉnh tề tề, chia ra thành bốn khối. Mây chỗ ngồi, câm điếc nam tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, vạn vạn không nghĩ tới vừa mới hình thức còn một mảnh tốt đẹp, đảo mắt lại bị nghịch chuyển thành dạng này. Mở a, người này tuyệt đối mở a. Sớm biết liền nên hồi báo trước sư phụ, không nên tùy tiện động thủ. Mắt thấy hỏa diễm bùng nổ, sắp thiêu hủy toàn bộ âm sát mây đen, hắn a ba, lùi cuống tay chân móc ra một cái vỏ đen hồ lô, tiết lộ cái nắp, nhắm ngay còn sót lại âm sát. Chợt một đạo gió đen cuốn qua, đầy trời mây đen chạy trốn đồng dạng, chen chúc chen vào hồ lô. Chỉ còn lại chút đã bị đốt sát khí, theo hỏa diễm bốc hơi hầu như không còn. Làm xong những thứ này, câm điếc nam tử lại lấy ra một cái màu đỏ phù triện, vật khí thôi động. Nhất thời phù triện hơi hơi rung động, tránh thoát tay, hóa thành màu đỏ phi tinh hướng về khu nhà lều bay đi. Bằng vào tam dương thần hỏa, Trần Mặc phá thủ đoạn của đối phương, trong lòng đang hưng phấn. Đột nhiên gặp một đạo phi tinh vọt khoảng không đi nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất, biểu lộ nhịn không được ngưng trọng. Hắn cũng tại tu tiên giới trà trộn nhiều năm, há có thể không biết đối phương chiêu này ý vị như thế nào? Rõ ràng là đánh không lại bắt đầu dao động người. Tu sĩ ma đạo, quả nhiên không giảng võ đức. Trong lòng phẫn hận, Trần Mặc lập tức quyết định tốc chiến tốc thắng. A ba, ta nhường ngươi a ba. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết về chú, 24 cái ngưng huyết thần chân hóa thành hỏa tinh bắn nhanh tán loạn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lôi ra thật dài, dây nhỏ một dạng tàn ảnh. Xa xa quan chi, hoành câu dựng thẳng vẽ, giống như dệt thành trọng trọng bí mật lưới, phong tỏa trên dưới trái phải tất cả không gian. Câm điếc nam tử thấy không rõ phi châm bản thể, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là muốn nhân mạng đồ vật, đội vàng lại tại trong túi chứa vật tay lấy ra kim cương phủ phụ triện tiêu đốt, ở xung quanh tạo thành một đạo kim sắc vòng bảo hộ, bốn phương tám hướng, không góc chết phòng ngự. Trần Mặc thấy vậy, nụ cười bất chi bất giác trở nên dữ tợn. Đối phương nếu là dùng cái khác thủ đoạn phòng ngự còn dễ nói, thế mà dùng chính là vòng bảo hộ. Không biết ta phi châm chuyên phá vòng bảo hộ sao? Một giây sau, quả như hắn suy nghĩ, 24 cái ngưng huyết thần châm sen kẽ bắn nhanh, không trở ngại chút nào đâm thủng kim quang cháo, tiếp lấy lại thế như trẻ tre, thử câm điếc trên thân nam nhân xuyên qua. Câm điếc nam tử ánh mắt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương pháp khí vậy mà lợi hại như thế, chỉ cảm thấy quanh thân cơ bắp đột nhiên đau xót, chợt huyết dịch tựa như ngưng kết, thứ chi khí quan tại chỗ đánh mất chi giác.
À bà, cái này có thể
là trung phẩm kim quang.
Phù a.
Hắn không cam lòng thấp giọng nỉ non, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn về phía Phương thị. Trong thoáng chốc, ánh mắt mơ mơ hồ hồ, tựa hồ nhìn thấy một đạo u ám đột quang.
Quá tốt rồi, là
sư phụ. Cuối cùng một ý niệm trong tim thoáng qua, câm điếc nam tử mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng từ trên trời rơi xuống.
Chương 40, đi ngang qua câm điếc nam tử thân ảnh thẳng tắp rơi xuống trong núi, giống một cái vải rách bao tải ngã tại gập ghềnh gầy trơ xương nham thạch bên trên, tại chỗ cắt thành hai khúc. Thời gian cấp bách, đối phương viện quân lúc nào cũng có thể sẽ đến, Trần Mặc đội vàng ngự phong xuống đoạt lấy hắn túi chứa vật. Đang muốn quay người rời đi thời điểm, trên không chợt vang lên một hồi ù ù khiếu âm, như động cơ oanh minh, chấn động bất tiêu. Đây là đội quang cao tốc phá không âm thanh, có tu sĩ cấp cao tới. Trần Mặc sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn lại, ngừng lại gặp bóng đêm mịt mờ ở trong, hình như có một đạo màu tím đen lưu tinh bắn nhanh lao vùng vụt. Lúc đầu còn rắc viễn ở chân trời, trong lúc hô hấp, đội quang đã càng ngày càng gần, càng ngày càng sáng. Tới thật nhanh, tốc độ như vậy tuyệt không chỉ luyện khí ngũ trọng. Tu tiên giới luyện khí ngũ trọng mới có thể khống chế đội quang phi hành, hắn chỉ là luyện khí tam trọng, phong hành thuật vạn vạn không chạy nổi đội quang. Nhìn quanh bốn phía, Trần Mặc đang muốn tìm cái địa phương trốn đi, lúc này lại nghe trên trời người tới mở lời quát to.
"Tiểu tặc, ngươi cho rằng ngươi chạy đi được sao?"
Tiếng nói rơi xuống, tia sáng chỉ đến phụ cận, trên không hiện ra cái thần sắc che lấp, toàn thân lạnh lẽo nam nhân hắc bảo. Trần Mặc nhìn chăm chú ngẩng đầu, phát hiện mình cùng đối phương lại vẫn nhận biết, hắn rõ ràng là lúc trước tại khu nhà lều chợ đèn bán âm thi chủ quán. Nam nhân hắc bảo lơ lửng giữa không trung, sâm nghiêm nhìn xuống, nhìn thấy dưới đất cắt thành hai khúc đồ đệ lúc, biểu lộ nhịn không được khó coi. Quay đầu liếc nhìn Trần Mặc, thần sắc lại là khẽ giật mình, tiếp đó trở nên nghiền ngẫm. Lấy luyện khí tam trọng chém ngược luyện khí tứ trọng, tiểu tặc, ngươi ngược lại là rất có thủ đoạn đi. Trần Mặc lúng túng nhếch mép một cái, tu vi của đối phương khẳng định không chỉ luyện khí ngũ trọng, cụ thể cao bằng nhãn lực của hắn căn bản nhìn không ra. Hơn nữa hắc bảo nhân là ma đạo tu sĩ, so phổ thông tán tu chiến lực cao hơn, cũng càng thêm khó chơi. Lần này có thể phiền toái. Trong lòng âm thầm kêu khổ, Trần Mặc mặt ngoài duy trì trấn định, vừa suy nghĩ lui địch kế sách, vừa cười kéo dài thời gian.
Tiền bối hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, người này luyện khí tứ trọng, ta làm sao có thể giết hắn đâu.
Nam nhân hắc bảo cười lạnh, chắp tay sau lưng, chậm rãi hạ xuống độ cao. Hắn là đồ đệ của ta, trời sinh là người cầm, ta lúc trước phái hắn nhìn chằm chằm ngươi, đảo mắt hắn liền chết, ngươi bây giờ nói là đi ngang qua, thì ra đã sớm để mắt tới ta.
Trần Mặc tâm chìm xuống, cảm giác ma tu thực sự là khó mà thuyết phục.
Chính mình cùng đối phương vẹn vẹn có gặp mặt một lần, coi như luyện khí tam trọng nhìn xem dễ ức hiếp, nhưng cũng không đáng lao sư động chúng như vậy a, không biết tiền bối là vừa ý ta cái gì, có thể hay không để cho ta cái chết rõ ràng.
Chuyện cho tới bây giờ, đồ đệ của đối phương giết cũng giết, hắn không yêu cầu xa vời hắc bảo nhân có thể buông tha mình.
Tả hữu thừa dịp còn có thể trò chuyện, không ngại hỏi thăm nhiều điểm tin tức.
Áo bào đen ma tu không nghĩ tới, đến bây giờ hắn còn có thể bảo trì bình tĩnh, không khỏi âm thầm kinh ngạc.
Đa số người đối mặt cái chết lúc, hoặc là bị hù khóc ròng ròng, hoặc là tại chỗ sủi lơ cầu xin tha thứ. Có thể giống Trần Mặc như vậy lãnh tĩnh, trong 10 người khó có một người.
Chẳng thể trách ngươi có thể giết chết câm điếc, quả nhiên có chút môn đạo.
Hắn gật gật đầu, dường như biểu đạt tán thành, tiếp lấy thờ ơ nâng lên một cái tay.
Chợt bên hông túi chứa vật chấn động, bay ra ba đạo bóng đen, treo ở sau lưng.
Đều là mặt xanh nhanh vàng, khô quắt bốc mùi, hốc mắt hiện ra ánh sáng đỏ thắm kinh khủng tương thi.
Trần Mặc chớp chớp mắt, vận dụng hồn thiên bảo giám lặng lẽ xem xét.
Phi thiên giả xoa, nhất giai thượng phẩm.
Trạng thái: khát máu, cuồng bạo, phá hư.
Thiên phú: cách không hút máu, phi thân thắc tích, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, lực lớn vô cùng, tích thi khí, thi độc.
Di chú: đi qua nhiều năm đào tạo thành dài kinh khủng tà thi, hút đủ vạn người hiến máu, đem tiến thêm một bước hóa thành ma đầu.
Vẹn vẹn thiên phú pháp thuật liền có 7 cái, thật là cao chỉ số.
Trần Mặc trừng to mắt, lấy ra ngưng huyết thần châm, cảnh giác lui lại nửa bước.
Điệu bộ như vậy, với hắn mà nói tình có thể hiểu, nhưng tại áo bào đen ma tu tới nói, đơn giản muốn nhiều nực cười có nhiều nực cười.
Bày ra bộ dạng này tư thế, ngươi sẽ không cho là ngươi có thể thắng a.
Hắn bây giờ giống như trong tay nắm nuốt hai vương bốn cái hai, không lớn tiếng chào phúng vài câu đều đối không dậy nổi trong tay những thứ này bài tốt.
Trần Mặc cũng cảm thấy chính mình giành được hy vọng xa vời, nhưng hắn vẫn không muốn cứ thế từ bỏ.
Khuynh tay chịu chết không phải phong cách của ta, tất nhiên tiền bối sát ý đã quyết, chúng ta liền thử xem thủ đoạn của người nào cao minh hơn tốt.
Nói hay lắm.
Hắn tiếng nói rơi xuống, không đợi áo bào đen ma tu trả lời, núi rừng bên trong lại vang lên người thứ ba tán dương cùng lớn tiếng khen hay.
Trần Mặc nghe tiếng quay đầu, ngừng lại gặp Lãnh Nguyệt treo ở đỉnh núi, chẳng biết lúc nào, Lục Lăng Nhai như tiểu quỷ mị hư vô hiện ở đá lởm chởm nham đỉnh.
Màu đỏ trang phục bọc lấy hắn căng đầy yểu điệu thân hình, màu lúa mì khuôn mặt bị nguyệt quang dắt lên lạnh sương, mắt phượng lóe ra hàn mang, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo trầm trọng cảm giác các bách. Hắn tựa hồ cùng áo bào đen ma tu nhận biết, vừa hiện thân liền trắng trợn rêu cợt nói:
"Mạnh lão quỷ, ngươi thật đúng là càng sống càng phí, đường đường luyện khí cựu trọng ma môn cao thủ, ở đây khi dễ một cái luyện khí tam trọng tán tu, chuyến đi thực sự là làm trò hề cho thiên hạ, ha 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 ha."
Đang khi nói chuyện, nàng từ chỗ cao nhảy xuống, nháy mắt rơi vào Trần Mặc trước người, đem hắn bảo hộ tại sau lưng.
"Ngươi không phải cảm thấy chính mình thắng chắc sao?
Bản tiểu thư hôm nay liền bồi ngươi chơi đùa, xem ngươi ma môn pháp thuật mạnh không mạnh qua tà thể tu quyền cương."
Lời nói này không chút khách khí, rõ ràng nàng cũng chỉ có luyện khí bắt trọng, đối mặt luyện khí cửu trọng cũng không nửa phần kiêng kỵ nhường cho,
ngược lại tràn đầy kiệt ngạo chi tình.
Trần Mặc không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt Lục Lăng Nhai thế mà lại xuất hiện ở đây sao? Trong lòng không khỏi lại là kinh ngạc, lại là vui sướng. Kinh hãi là đối phương xuất hiện ở đây, nói không chừng cũng tại đi theo chính mình. Vui chính là có Lục Lăng Nhai tại, chính mình trung quy là an toàn. Dù sao thể tu chiến lực cao hơn phổ thông tu sĩ, nhìn Lục Lăng Nhai tư thế, dù cho đối mặt luyện khí cựu trọng cũng không có chút nào nhát gan thần sắc, chắc hẳn trên thân có khác cậy vào. Được xưng mạnh lão quỷ ma tu cũng không ngờ tới sẽ gặp người quen, lúc đầu trông thấy Lục Lăng Nhai, trong lòng hơi kinh hãi. Hai người đều tại khu nhà liều hỗn, lẫn nhau sớm đã có mắt thấy hoặc nghe thấy, hắn biết Lục Lăng Nhai có một cái săn yêu tiểu đội, sợ bị đối phương nhân mã vây quanh. Đội vàng phái ba con phi thiên dạ xoa tản ra, lẫn nhau cảnh giác bốn phía. Dạng này động tác như lâm đại địch, để cho Lục Lăng Nhai đối nó càng khinh thường, ôm cánh tay cười lạnh nói: "Không cần tìm, ở đây chỉ có ta một người." Mạnh lão quỷ sững sờ một người, ngươi cũng dám xuất hiện ở trước mặt ta. Nhìn xem trước mặt không biết trời cao đất rộng nữ nhân, hắn đột nhiên có chút khí cười. "Tốt tốt tốt, đều nói các ngươi thể tu đầu óc thẳng thắn, ta hôm nay mới tính có kiến thức." Chỉ vào Lục Lăng Nhai sau lưng Trần Mặc, hắn cười lạnh nói: "Tiểu tử này giết đồ đệ của ta, ta trước hết đem ngươi luyện thành cương thi, lại đối với hắn rút hồn quét xương. Cái kia cũng muốn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không." Lục Lăng Nhai chế giễu lại, thân hình thoát một cái, dưới chân đá núi nhất thời đập nát, người cũng như một phát đạn tháo, bay nào hướng Mạnh lão quỷ. Giữa không trung năm ngón tay nắm chặt, một quyền đột nhiên vung ra. Oanh! Kinh khủng màu đỏ quyền cương hóa thành dòng lũ liệt diễm, phô thiên cái địa, trong nháy mắt bao phủ hết thảy. Chương 41, đấu pháp chẳng ai ngờ rằng, Lục Lăng Nhai luyện khí bắt trọng đánh luyện khí cửu trọng, thế mà còn dám động thủ trước. Bây giờ thứ nhất quyền vung ra, quyền cương tàn phá bừa bãi mãnh liệt, hóa thành dung nham biển lửa nuốt hết hết thảy. Trần Mặc chỉ cảm thấy trước mặt ánh lửa ngút trời, bốc lên liệt diễm sáng tỏ và rộng rãi, chiếu khắp vài dặm phương biên, nhiệt độ cao nướng hắn sợi tóc đều cháy rủi. Lục Lăng Nhai vẹn vẹn thông thường một quyền, uy lực vậy mà có thể so với trung phẩm pháp thuật. Mạnh lao quỷ xem như bị công kích mục tiêu, bây giờ đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy trước mắt khắp nơi đều là xí diễm sáng rực, quyền cương hóa thành hỏa diễm, cơ hồ muốn đem hắn toàn bộ chấn bỡ. Trong lòng kêu một tiếng không tốt, vội vàng gọi trở về ba con phi thiên giả xoa, song song tạo thành một đạo nhân tượng, phóng xuất ra tích thi khí ngăn cản dòng lũ. Quyền cương như cuồng phong quá cảnh, thổi ba con giả xoa lung lay sắp đổ, thật dày tích thi khí cũng bị nhiệt độ cao mài thành thật mỏng bộ dáng. Cũng may chính xác chặt, mạnh lao quỷ nhẹ nhàng thở ra, biết thể tu công kích khoảng cách ngắn, vội vàng bay lên đến trên không, kéo dài khoảng cách. Đến mà không trả phi lễ vậy, ngươi cũng thử xem ta phi thiên giả xoa. Hắn hướng về Lục Lăng Nhai nhất chỉ, lập tức ba đầu mặt xanh nhanh vàng cương thi nhào về phía Lục Lăng Nhai. Lục Lăng Nhai cười ha ha, nghiễm nhiên không có nữ tử nên có yếu đuối chả lẽ lại sợ ngươi. Nhảy lên đâm đầu vào mà lên. Song phương như hai đạo đụng nhau lưu tinh nhanh chóng tiếp cận, giữa không trung đồng thời uy quyền. Cái trước đánh ra canh đen như mực thi khí, cái sau quyền cương lần nữa nở rộ liệt diễm. Ầm ầm. Mùi hôi thi khí như màu mực chọc lãng quần quật, đỏ thấm liệt diễm giống như dung nham nội trào bút tập, hai cỗ sức mạnh ầm vang chạm vào nhau. Cháy đen thi độc cùng nóng bỏng hỏa tinh bắn tung tóe thành quỷ quệt quan vũ, đá núi từng khúc ra bị nẻ, cỏ cây trong nháy mắt thành than, trên không nổ tung khí lãng hất bay cự thạch, phương viên trên dưới 100 trượng bên trong đất đá bay mù trời, cái nóng cùng mùi hôi đan vào khí tức xông thẳng tới chân trời. Cái kia cố mùi thối giữa nát thực sự quá khó ngửi, hôn Trần Mặc hoa mắt bắn đầu, kinh hãi muốn nói, nhịn không được chửi bậy. Cái này mẹ nó là đem phân chuyển về tới a, muốn đem lão tử tươi sống không chết. Phi thiên dạ xoa là nhất giai thượng phẩm yêu thi, bản thân mình đồng ra sát, lực lớn vô cùng, cơ hồ cùng luyện khí hậu kỳ thể tu tương đương. Mạnh lao quỷ gặp Lục Lăng Nhai đối chiêu của mãnh, một vị cứng đối cứng, trong lòng âm thầm cười lạnh. Những thứ này thể tu quả nhiên chỉ dài cơ bắp trí tuệ không phát triển, như thế ưa thích chơi cứng rắn, vậy thì nếm thử ta thì được à? Hắn chỉ huy ba yêu thi, cố ý làm cho tích thi khí cùng liệt diễm đối ngược va chạm, thanh đen như mực thi khí cùng ánh lửa xoắn thành giữ tợn vòng xoáy, như hai đầu cự thú cắn xé chiến đấu. Hỏa diễm bị sát thối khí nhuộm dần thành quỷ dị màu xanh tím, bốc hơi dựng lên trướng khí giữa không trung quần quần ngưng kết, tạo thành che khuất bầu trời màu mực nùng vân, đem đối thủ đoàn đoàn bao vây. Lục Lăng Nhai là săn yêu sư, quanh năm tại Nam Cương cùng yêu thú chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, chỉ một cái liếc mắt, liền nhìn ra mạnh lao quỷ dự định. Đối phương rõ ràng là muốn mượn thi độc tê liệt chính mình, tìm ra cơ hội thắng. Đáng tiếc, nàng thiên hỏa lưu ly thân có thể miễn dịch độc tố, đối với thi độc căn bản muốn không sợ. Lao quỷ này chuyên sẽ cùng người tính toán, nhu trí, khôn ngoan, ta hôm nay cũng đúng lúc đùa giỡn một chút hắn. Trong lòng thầm nghĩ, trên mặt cũng không lộ một chút, thân hình chợt như kinh hồng cấp thủy, quyền thế lúc đầu nhanh như buôn lôi, trong nháy mắt lại như rơi vũng bùn giống như chậm chạp xuống. Chỉ thấy quyền phong sở trí, xích sát quyền diễm sen lẫn thành sóng lửa, đốt cháy mây đen một dạng thi độc chứa khí, lại tại trái phía dưới, đông bắc hai nơi, tận lực lộ ra lão đại sơ hở. Cái này nhìn như lực kiệt thủ thế, kỳ thực ngầm huyền cơ, chỉ mong dẫn tới đối thủ tham công liều lĩnh, bước vào sớm đã thiết lập tốt trong bẫy. Mạnh lao quỷ cơi gió trôi nổi tại trăm trượng thanh minh chi bên trên, gặp phía dưới tích thi khí ngưng tụ thành mây đen quần quận như nội hải cùng đảo, đỏ thấm liệt diễm từ mây thực chất dâng lên, giống như dao long cuốn ngược thiên hạ. Hai cỗ dị lực chạm vào nhau, mây đen lại bị thiêu đến toàn thân trong suốt, độc chướng hóa thành ngàn vạn xích luyện, trên không trung vặn vẹo quay quanh, khi thì bắn ra phích lịch tiếng vang, khi thì tràn ra phát điện nhiệt điện tinh mang, trực tiếp thấy được lòng người kinh run dậy. Hắn trong lòng đang từ kinh ngạc, chợt thấy đông bắc, tây bắc hai bên hồng vân bên trong, vẫn giữ có một hai màu mực, rõ ràng Lục Lăng Nhai phòng ngự cũng không phải là thập toàn thập mỹ, không khỏi âm thầm mừng rỡ. Tiểu nương bị này quả nhiên trúng độc. Hiện tại chỉ huy hai đầu giả xoa, lần theo hai nơi phương vị lặng lẽ lẻn vào đột tiến. Lục Lăng Nhai cố ý bán đi sơ hở,
gặp lão quỷ chậm chạp bất động, trong lòng đang cảm giác do dự, thầm nghĩ có phải hay không kế hoạch của mình bị đối phương xem thấu. Lúc này chợt cảm giác trái phía dưới, đông bắc lưỡng địa thi khí cuồn cuộn, ẩn có bóng tối mượn màu mực che lấp lẻn vào tiếp cận. Khoe miệng nàng lộ ra mỉm cười, biết đối phương đã mắc lửa, quyền trưởng cương khí âm thầm xúc thế. Chờ hai yêu thi đến công kích khoảng cách lúc, đột nhiên quay người, đánh ra một chiêu hỏa phượng liệu nguyên chiêu, này chính là thể tu bên trong cao giai quyền kỹ, uy lực so thông thường nhất giai thượng phẩm pháp thuật còn muốn lợi hại hơn, chỉ là cần sớm tụ lực. Lục Lăng Nhai lúc trước sớm đã vận sức chờ phát động, bây giờ một quyền đánh ra, quyền cương bắn ra chỗ kim mang đại thịnh, một cái toàn thân dục hỏa phượng phá không mà ra. Hắn quanh thân lông vũ đều do kim hồng chân hỏa ngưng tụ thành, đôi cánh giãn ra ở giữa kéo ra hơn 10 trượng lưu hà, mỏ bên trong phun ra nuốt vào rực mang càng đem bầu trời đêm chiếu sáng như ban ngày. Vỗ cánh lúc, dẫn động giữa thiên địa trường phong gào thét, những nơi đi qua không khí vặn mèo thành vòng xoáy, thi độc trướng khí câu phần. Hai đầu phi thiên dạ xoa tiếng rít huy động cốt chảo, lại bị hỏa phượng hai cánh quét qua sóng nhiệt hất bay mấy chục trượng, thì thối tại trong liệt diễm tư tư văng rội, cháy đen xương vỡ hòa với máu độc như mưa rơi xuống. Trọng thương hai đầu yêu thi sau, hỏa phượng dư thế chưa tiêu, ngẩng đầu thẳng lên cựu trọng. Song chảo như câu xé rách mây mù yêu quái, lông đuôi quét xuống hỏa tinh ở chân trời hợp thành kim hồng tinh hà, lại chạy mạnh lão quỷ mà đi. Chân Mặc chỉ có luyện khí tam trọng, đối với loại này luyện khí cựu trọng tu sĩ chiến đấu căn bản không xen tay vào được, cũng may hai người cũng không có quan tâm hắn ý tứ. Khi đó hắn đang tại phía dưới quan chiến, gặp Lục Lăng Ngai bị bao khỏa tại trong mùi hôi khí độc hình thành mây đen, trong lòng âm thầm lo lắng. Hắn bây giờ có thể dựa chỉ có đối phương một người, nếu là Lục Lăng Ngai có cái sơ suất, Chân Mặc chính mình cũng khó trốn được thủ. Cũng may đối phương không hổ là săn yêu sư, chỉ là tương kế tự kế, thế mà liền thay đổi chiến cuộc. Bây giờ gặp hỏa phượng xông phá mây đen, từ trong đập xuống hai cỗ thiêu đốt thi thể, biết là mạnh lão quỷ phi thiên giả xoa, Trần Mặc đội vàng cưỡi gió chạy tới. Cái kia hai cái giả xoa rơi xuống lưỡng địa, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, ngã xuống đất đã là bản thân bất toại, nhưng vẫn chưa chết tuyệt, hấp hối trên mặt đất gào thét. Trần Mặc móc ra ngưng huyết thần trầm, dùng tam dương thần hỏa nướng đỏ bừng thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, hai cái này đầu người ta liền mỉm cười nhận. Hắn không có thuần phục phi thiên giả xoa bản sự, cũng sợ cứu hai cái này đổ vật sau đối phương lại tùy thời phản vệ, dứt khoát quyết định toàn bộ xử lý. Chỉ thấy ngưng huyết thần trầm bắn ra, bệnh trung yêu thì kịch liệt nhiệt độ cao cháy bùng ra màu vàng sáng thần hỏa, nháy mắt thiêu hủy, tồi diệt lưu lại tất cả thi khí. Hai đầu yêu thi lúc trước đã bị đánh thành nỏ mạnh hết đà, bây giờ lại gặp khắc tinh tầm thường hỏa diễm, tuyệt vọng phát ra gào thét liên tục, lan lộn bay nhảy. Trong nháy mắt, liền bị đốt thành một đoàn than cốc. Chân Mặc sợ đánh rắn không chết, lại vận pháp dập tắt hỏa diễm, làm cho bàn vận thuật mang đá lên, đem than cốc một dạng tàn thi toàn bộ đập nát. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đại bộ phận tứ chi đều có thể bị dễ dàng đập nát, duy chỉ có mấy khối xương đầu, đốt vừa đen vừa sáng, rắn chắc dị thường. Trong lòng kỳ quái, hắn đội vàng dùng hồn thiên bảo giám xem xét. Chương 42, không thay đổi không hóa cốt, nhất giai cực phẩm. Trạng thái, cực âm. Ghi chú, nghe đồn Phật gia cao tăng niết bàn, nhục thân bên trong sẽ sinh ra xá lợi. Phi thiên giả xoa chịu thần hỏa du luyện, cũng có tỷ lệ sinh ra không thay đổi chi cốt. Ghi chú, đem hắn đập nát thành phấn, phối hợp nữ tử kinh nguyệt cho an âm hồn ác quỷ, có tỷ lệ sinh ra ma đầu. Ma đầu, ta muốn cái đồ chơi này có ích lợi gì? Ma đạo pháp thuật am hiểu nhất tranh cường hiếu thắng, nhưng cũng vô cùng dễ dàng chịu đến phản vệ. Chân Mặc tính tình cẩn thận, đối với loại này không thể khống chế đồ vật lúc nào cũng duy trì cảnh giác. Bất quá nghĩ đến dù sao cũng là nhất giai cực phẩm tài liệu, ném đi thực sự khá là đáng tiếc. Hơn nữa hắn mặc dù nhặt được phi thiên dạ xoa đầu người, nhưng chân chính xuất lực thủy chung là Lục Lăng Ngai, chiến lợi phẩm hay là muốn phân đối phương một điểm. Nhớ kỹ thạch mục giáp trùng có một đầu tiến hóa con đường, cần phục dụng âm thuộc tính linh vật, từ đó lộ sắc thành ảnh một văn cổ. Cái này không hóa cốt trạng thái cực âm, há không tới đúng lúc. Mang theo cảm thán, Chân Mặc đem bốn khối xương cốt thu sạch tiến túi trữ vật. Lúc này ngẩng đầu lại nhìn thiên không chiến trường. Đánh mất hai đầu phi thiên giả xoa, mạnh lao quỷ sớm đã hoảng hồn, hắn có ba đầu yêu thi lúc, còn có thể áp chế Lục Lăng Ngai. Bây giờ hao tổn đi hai đầu, lập tức không còn là đối thủ của đối phương, một đường bị đuổi đánh tới cùng, cực kỳ nguy hiểm. Mắt thấy tiếp tục nữa rất có thể muốn lật thuyền trong mương, mạnh lao quỷ cuối cùng bỏ lại một câu ngoan thoại. Họ Lục, ngươi có gan. Chúng ta núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, lui về phía sau chờ xem. Nói xong, lái độn quang lao vùn vụt chạy trốn, thoáng qua biến mất ở phía chân trời. Lục Lăng Ngai hữu tâm muốn theo đuổi, làm gì tu vi vẹn vẹn có luyện khí bắt trọng, đuổi một đoạn phát hiện không đổi nổi, đành phải hậm hực mà quay về. Chân Mặc một mực chờ tại chỗ, trông thấy nàng trở về, vội vàng cưỡi gió nên đón tiếp lấy. Lục tỷ tỷ, lần này thực sự là đa tạ ngươi. Hắn chắp tay hành lễ, ánh mắt tràn đầy chân thành, cái này nếu không phải là ngươi, ta chỉ sợ cũng phải gặp đến lão quỷ kia độc thủ. Lục Lăng Ngai căn bản vốn không cảm thấy đây coi là chuyện gì, chẳng hề để ý, khoát khoát tay cũng là bằng hữu, nói chuyện này để làm gì. Đối với nàng mà nói, chiến đấu là sinh hoạt một bộ phận, đã thành thói quen thành tự nhiên. Lần sau nếu là hắn còn dám khi dễ ngươi, ngươi trực tiếp nói cho ta biết. Nàng nắm chặt ngón tay, ánh mắt hung dữ, ta chứng đều cho hắn bóp nát. Cái này, ngược lại cũng không cần hung tàn như vậy. Chân Mặc hơi lúng túng, dưới hông không tự giác sinh ra từng trận ý lạnh. Cô nương này lại đẹp lại hung, lúc chiến đấu đại khai đại hợp, không hề nhượng bộ chút nào. Không nghĩ tới nói chuyện cũng hung hãn như vậy. Không muốn ở trên cái đề tài này quá nhiều dây dưa, hắn lấy ra bốn cái di cốt, vận khí nâng trong lòng bàn tay. Lục tỷ tỷ giết cái kia hai đầu giả xoa, lưu lại thi thể thiêu ra cái này mấy cây di cốt, ta xem ngay cả hỏa đều nung không chạy, liền thuận tay nhặt được trở về. Bởi vì không muốn chiếm ân nhân cứu mạng tiện nghi, lại sợ đối phương không hiểu trong đó giá trị, Trần Mặc thân thiết bổ sung giải thích nói:
Ta nghe nói phi thiên dạ xoa trong thi thể có thể thiêu ra không hóa cốt, là phi thường tài liệu chân quý, tu sĩ ma đạo chắc chắn nguyện ý dùng nhiều tiền thu mua. Mắt liếc đen tui xương cốt, Lục Lăng nhai tiện tay cầm qua một cây, phóng tới trước mũi người người. Nhưng cảm giác khét lẹ tắc tâm, làm lòng người phiền muốn nói, không khỏi ghét bỏ ném đi trở về. Ai muốn cùng đám kia ma tể tử làm ăn? Lấy đi, gặp nàng không cần. Trần Mặc còn nghĩ quên nữa, Lục Lăng nhai lại sợ hắn hỏi chính mình tại sao lại đuổi tới chuyện, nói sang chuyện khác nói. Cái kia mạnh lão quỷ tại khu nhà lều danh tiếng túi muốn chết, ngươi tại sao cùng hắn dính líu quan hệ? Nàng nhìn trái phải mà nói hắn, Trần Mặc cũng không tốt dây dưa nữa, chỉ ngầm thở dài. Thôi, lui về phía sau cùng lắm thì từ địa phương khác đền bù nàng chính là. Trong lòng suy nghĩ, liền cũng tức thời không còn nói thêm, mà là giải thích nói. Ta cũng không biết nơi nào đắc tội hắn, trên đường về nhà, trước tiên dùng người câm. Hắn đem tiến khu nhà lều, như thế nào lần thứ nhất gặp mặt, như thế nào giết đối phương đồ đệ, mang tính lựa chọn nói qua một lần. Lục Lăng nhai ngay xong, ngón trỏ điểm nhẹ cái cằm, giúp đỡ ngờ tới phân tích. Những thứ này tu sĩ ma đạo bởi vì công pháp nguyên nhân, từ trước đến nay tính tình quái đản, thường thường bởi vì người khác một câu nói liền ra tay đánh nhau. Lần này đoán chừng cũng là bộ nào thứ gì, đối với ngươi sinh ra ác ý. Nói xong, tựa hồ sợ Trần Mặc gáp lực quá lớn, vỗ bả vai của hắn một cái, trấn an nói: "Bất quá ngươi cũng đừng sợ, mạnh lao quỷ ngày xưa không ít cùng người kết thù, lần này thiếu đi hai đầu phi thiên dạ xoa làm cậy vào, chắc hẳn trong thời gian ngắn phách lối không nổi." Trần Mặc nghe liền ân hai tiếng, nghe được không ít cùng người kết thù lúc, giật mình. Tính cách hắn cứng cỏi, làm việc ân oán rõ ràng, Lục Lăng ngai cứu được hắn, hắn sẽ nghĩ đến báo đáp, mạnh lao quỷ đuổi giết hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Người khác là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, mà hắn bụng dạ hẹp hòi, căn bản đợi không được 10 năm. Nghe vậy nói, lao quỷ kia lần này thực lực đại tổn, bên ngoài lại có rất nhiều cửu nhân, Lục tỷ tỷ không bằng đem hắn thiệt hại dạ xoa chuyện ở bên ngoài tuyên dương tên dương, ta nghĩ tự sẽ có người tìm hắn báo thù. Một chiêu này chính là kế mượn đao giết người, được hay không được đều xem thiên ý, không tính là cỡ nào cao minh, nhưng vẫn là đưa tới Lục Lăng nhai vô an tán dương. Hào tiểu tử, không nghĩ tới dung mạo ngươi tuấn tú lịch sự, lại là một bụng ý nghĩ xấu. Biết nàng đang mở trò đùa, Trần Mặc đắc ý và khiêm tốn khoát khoát tay. Đâu có, ta cái này gọi là túc trí đam mưu. Cút ngay đi. Hai người nói giỡn đùa giỡn, bất chi bất giác, quan hệ càng gần một bước. Trần Mặc biết nàng nửa đêm xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải là trùng hợp gặp phải, ngờ tới hơn phân nửa tỉnh rượu trở lại vị, cảm thấy không đối với đuổi đi theo. Bất quá Lục Lăng ngai chưa hề nói, hắn liền không có hỏi. Dù sao có một số việc không thể nói quá rõ, nước quá trong ngắt không có cá, lại nói quá sâu dễ dàng không có bằng hữu. Vô luận Lục Lăng ngai tín nhiệm hắn hay là không tín nhiệm hắn, đối phương đều cứu được hắn một mạng. Trần Mặc có thể làm, chỉ có tận lực bỏ đi hoài nghi của đối phương. Thế là mời. Lục tỷ tỷ, lão quỷ kia tuy là chạy, nhưng trong lòng ta vẫn có chút lẩm bẩm. Nhà ta cách nơi này không xa, có thể hay không mời ngươi tiễn đưa ta đoạn đường, vừa vặn lại lấy chút năng lượng, như thế nào? Lục Lăng ngai say rượu sơ sẩy, chưa có xác định qua Trần Mặc thân phận, bây giờ đang lo nên như thế nào tìm hiểu, nghe được hắn lời nói, nhãn tình sáng lên, liên tục không ngừng đáp ứng. "Tốt, đã ngươi thành tâm thành ý mời, tỷ tỷ ta liền lòng từ bi, khi ngươi một lần bảo tiêu tốt." Nói xong lái gió, cùng Trần Mặc kết bạn chậm chậm phi hành. Đến Thanh Thủy Đầm, Trần Mặc cùng Lục Lăng nhai chân đạp bàn đá xanh, chậm rãi đi tới sông đầm chỗ sâu. Nhưng thấy bốn phía kim quang cấm địa, như lập tường cao, vòng ra một phương lớn như vậy trại chăn nuôi. Trong đó thiểm mình con đến hát, mỗi bay liễu dao động, cũng là một bộ điển viên phong quang. Trần Mặc chìa tay ra, cất cao giọng nói Lục tỷ tỷ, nơi đây chính là tại hạ nghề nghiệp chỗ, còn xin tinh tế quan sát. Hai người hành lang qua bỏ, đem dưỡng thực trong chảng các nơi nhìn mấy lần. Trần Mặc vừa dẫn đường, vừa đem nuôi dưỡng kỹ xảo, nghề nghiệp, tinh tế nói đến, chỉ vì bỏ đi đối phương lo nghĩ. Đợi hạch tội quan hoàn tất, hắn từ trong nhà lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, cười nói: "Một chút lễ mọn, mong rằng Lục tỷ tỷ chớ có ghét bỏ." Nói xong, đem bình ngọc đưa tới. Lục Lăng ngay tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình, một cỗ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một hạt đan dược, ngưng mắt nhìn kỹ, gặp đan dược kia mượt mà óng ánh, màu sắc thuần khiết, ẩn ẩn có quang hoa lưu chuyển, chính là sôi máu tôi thể đan. Lục Lăng nhai khẽ buông lòng khẩu khí, nguyên bản treo cao tâm cuối cùng trở xuống thực sự. Trước đây, nàng bởi vì cùng Trần Mặc quen biết thời gian ngắn ngủi, liền nhẹ tin người, trong lòng từ đầu đến cuối bất ổn, lo lắng bất an. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, vô luận là Trần Mặc Thanh Thủy Đầm nuôi dưỡng nhà thân phận, hay là luyện đan cao siêu kỹ nghệ, đều là chắc chắn 100, không nửa phần hư giả. Trong lúc nhất thời, lúc trước loại kia vắng vẻ cảm giác quét sạch sành sanh, thay vào đó là tràn đầy an tâm cùng yên tâm. Nàng làm một cái giả dặn tính tình, xác định thật giả sau, liền bất quá nhiều dừng lại, cười to nói: "Hảo, thuốc này tài năng quá sức, nửa năm sau ta lại đến lấy hàng." Đang khi nói chuyện, mũi chân chĩa xuống đất, liền muốn đằng không mà lên. Nhưng mà vừa mới bay ra hơn một trượng, đông như nhớ tới cái gì tựa như dừng ngay, và áo quét đến đá vụn rầm rầm vang dội. Xoay người trở về, nàng chống nạnh nhíu mày, mắt vượng trừng trừng lại giấu không được đáy mắt ý cười. "Tiểu tử ngươi có thể nghe kỹ cho ta nếu dám lười biếng buông lỏng, hoặc là theo thứ tự hàng đái." Lời còn chưa dứt, liền lung lay màu lúa mì nằm đấm, cố ý đem âm cuối kéo dài lão trưởng. "Ta liền đem ngươi trại chăn nuôi giả thành ổ gà." Chương 43, tiến triển đưa đi Lục Lăng ngay, Trần Mặc tổng tính toán có rảnh xem xét một lần này chiến lợi phẩm. Ngoại trừ chiếm được hai cái dạ xoa không hóa cốt, hắn còn nhặt được câm điếc nam tử túi chứa vật. Mở ra xem, phát hiện đồ vật bên trong thế mà không thiếu. Đầu tiên là đối phương ban sơ sử dụng sát khí mây đen, tính cả còn sót lại oan hồn, toàn bộ được thu tại một cái vỏ đen trong hồ lô. Hồ lô kia có 6 trọng cấm chế, là một kiện trung phẩm pháp khí, tên là Tam Tam Luyện Sát Hồ Lô. Lúc đó Câm Điếc Nam Tử bằng kiện pháp khí này ép Trần Mặc thủ đoạn ra hết. Nếu như không phải có Tam Dương Thần Hỏa, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Cái đồ chơi này tuy là ma đạo pháp khí, nhưng hiệu quả mạnh kinh người, vô luận bán đi vẫn là tiêu hủy đều có chút đáng tiếc. Xoắn suýt liên tục, Trần Mặc quyết định giữ lại tự cho là đúng. Bất quá vì để tránh cho bị đánh lên tu sĩ ma đạo nhãn hiệu, hắn không định trước mặt người khác sử dụng. Ngoại trừ Tam Tam Luyện Sát Hồ Lô, kiện thứ hai bảo bối là một bộ âm thi. Âm thi, nhất giai trung phẩm. Trạng thái: mùi hôi, khát máu. Thiên phú: cương cân thiết cốt, khát máu cuồng bạo, lực lớn vô cùng. Ghi chú: từ cực âm chi địa dùng tà thi chủng linh pháp dưỡng ra âm thi, phục dụng quan tài khuẩn có tỷ lệ tiến hóa làm phi thiên giả xoa. Cái này một bộ âm thi khung xương cao lớn, toàn thân khô gắt, càng là tản ra nồng nặc thi sú. Từ một mai ký linh bài khống chế. Vấn đề gì ký linh bài? Chính là ma đạo mượn vật gửi hồn chi thuật đem tà thi chân linh khóa tại trên bài, dù là cách ngàn dặm vạn dặm, chỉ cần linh bài có chỗ tổn thương, tà thi đều biết lập tức tiêu vong. Cao cấp một chút pháp thuật, không chỉ có thể khống chế thi thể, còn có thể khống chế tu sĩ, yêu thú. Ký thác vật cũng không giới hạn trong linh bài, có thể là một kiện bình hoa, cũng có thể là một cái chén nước. Nói tóm lại, một khi chân linh được ký thác ra ngoài, trừ phi pháp chủ chủ động giải trừ pháp thuật, bằng không ký thác giả cả một đời đều phải bị người quản chế. Trần Mặc nhận được ký linh bài, trên lý luận liền có thể khống chế âm thi tiến hành chiến đấu hoặc việc làm. Nhưng mà nhìn xem trước mặt bình tĩnh đứng thẳng, không nhúc nhích chờ đợi chỉ lệnh cương thi, hắn vẫn là cao mày bưng kín cái mũi. Cái đồ chơi này cũng quá xấu, đơn giản có hại ta Ngọc Thụ Lâm Phong hình tượng, giữ lại cùng Tam Tam Luyện Sát Hồ Lô làm bạn đi thôi. Ghét bỏ đem hắn thu hồi túi chữ vật, tiếp theo là đệ tam kiện. Mấy cái ghi lại ma đạo thuật pháp cùng công pháp ngọc giản. Trần Mặc có công pháp cực phẩm Tam Dương phần tinh quyết, đối với ma đạo pháp môn cũng không như thế nào ngấp nghé. Nhưng nghĩ tới biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, liền cũng đánh bạo đọc qua xem xét. Người khoan hay nói, trong ngọc giản ghi lại mấy loại ma đạo thuật pháp cùng cấm chế, quả thật có chỗ độc đáo. Hắn muốn nhất tà thi chủng linh pháp, đồng nhiên ngay tại trong đó. Phương pháp này chính là lấy phụ triện, máu tươi, tế phẩm, chú văn, cấm chế chờ triệu mời tế luyện âm linh, làm cho chậm rãi hướng về đường tà đạo chuyển hóa. Năm rộng tháng dài, âm hồn biến lệ quỷ, cương thi biến tà thi. Đương nhiên, lệ quỷ tà thi đều là hung ác chi vật, nếu là ăn không no hoặc không có ngăn được chi pháp, coi như ngươi là chủ nhân, cũng cực dễ dàng chịu đến phản vệ. Trần Mặc có một cái lôi điều chứng, bởi vì chết từ trong trứng nước mà oán khí cực nặng, lấy tà thi chủng linh pháp tế luyện, liền có thể hóa oán vì tà, sinh ra ma linh. Mà lại là nhất giai thượng phẩm lôi điệu ma linh. Mặc dù không biết lôi điệu ma linh có bao nhiêu lợi hại, nhưng vì thiên dạ xoa cường độ ai cũng không thể phủ nhận. Thế nhưng là nghĩ tới những thứ này, Trần Mặc lại lâm vào xoắn xuýt. Một phương diện, hắn cảm thấy ma đạo pháp thuật tính nguy hiểm tương đối cao, luyện không tốt có thể nhóm lửa tự thiêu. Một phương diện khác, lại ngấp nghé nhất giai thượng phẩm lôi điệu ma linh. Suy tư liên tục, cuối cùng vẫn là chống cự không nổi dụ hoặc. Mèo đen mèo trắng, bắt được chuột chính là mèo tốt, ta Tam Dương thần hỏa là ma đạo khắc tinh, coi như xảy ra vấn đề, cũng đánh gãy sẽ không tổn hại cùng tự thân. Chỉ là ma linh dạ xoa cũng không tin có thể lật đến bầu trời. Làm xong quyết định, hắn thả xuống túi chữ vật, đang nuôi thực khu dò xét một lần. Lần này đi tới phường thị, tuy nói hắn giúp Trương Thúc giải quyết phiền phức, lại quen biết quan tin mấy vị bằng hữu, thậm chí còn bị Mạnh lão quỷ truy sát. Nhìn như sự kiện liên tiếp phát sinh, kỳ thực thời gian vẹn vẹn qua mấy ngày ngắn ngủi. Bởi vậy nuôi dưỡng khu linh trùng cổ thú nhóm vẫn y bộ dạng cũ, không có gì biến hóa quá lớn. Duy nhất có biến hóa chỉ có thạch mục giáp trùng. Từ béo qua trong miệng biết được, tại hắn rời đi trong mấy ngày này, thạch mục giáp trùng cùng các công giáp trùng chơi rất sung sướng. Cũng tại trong một tòa khe nham thạch khe hở sinh hạ trứng. Trần Mặc tìm được trứng lúc, phát hiện đều là chút lớn bằng ngón cái tiểu thạch đầu, nhìn xem giống như đá cuội, ước chừng 3-40 mai bộ dáng. Cái đồ chơi này sinh nhanh như vậy sao? Hắn dùng hồn thiên bảo giám xem xét, tin tức rõ ràng hiện ra. Thạch mục giáp trùng trứng, nhất giai trung phẩm. Trạng thái: vị phu hóa. Thiên phú: chưa giác tỉnh. Ghi chú: những thứ này trứng trùng cực độ khát vọng dinh dưỡng, dùng linh thạch đưa chúng nó vây lại, có trợ giúp nhanh chóng phu hóa. Linh thạch thứ này tại tu tiên giới rất khan hiếm, nhưng lại rất phổ biến. Trần Mặc bán thanh lương cao cùng giải độc đan, trước mắt cũng không thiếu linh thạch. Vì để cho giáp trùng nhanh chóng phu hóa, nó trong phòng dùng hạ phẩm linh thạch cho trứng trùng nhóm lũy cái ổ, để bọn chúng hấp thu trong đá linh khí. Đến nôi trứng trùng nhóm mẫu thân, một cái khác trưởng thành thạch một giáp trùng. Trần Mặc đem không hóa cốt đập nát, đút cho đối phương, đem hắn hướng về ảnh một văn cổ phương hướng bồi dưỡng. Dựa theo hồn thiên bảo giám đánh dấu, ảnh một văn cổ cũng là nhất giai thượng phẩm cổ trùng, cần âm thuộc tính linh vật tới xem như tiến hóa chất dinh dưỡng. Hắn cho ăn sau đó, vẹn vẹn ăn một khối nhỏ, thạch một giáp trùng liền giống như là chết tựa như, rơi vào trạng thái ngủ say. Giấc ngủ này thật sự là ghê gớm, vậy mà nửa năm cũng chưa từng thức tỉnh. Trần Mặc âm thầm lo lắng, nhưng lại không thể làm gì. Rõ ràng đẻ trứng chỉ cần mấy ngày, vì cái gì tiến hóa cứ như vậy chậm đâu? Nghĩ mãi mà không rõ, cũng chỉ có thể tính khí nhẫn mại chờ đợi. Trong lúc đó, ngoại trừ nuôi nấng trùng thú, tế luyện âm linh, hắn phần lớn thời gian đều tại tu luyện. Trong đó Tam Dương phần tinh quyết bị giới hạn hạ phẩm linh căn tư chất, một mực tiến bộ chậm chạp. Thiên Hỏa Lưu Ly thân bởi vì có cực phẩm sôi máu đan, dưỡng huyết đan gia trì, tiến cảnh nhanh đơn giản kinh người. Ngắn ngủi nửa năm, hắn liền từ không có chút nào cơ sở tu luyện đến đệ tứ trọng. Lúc này kinh mạch cứng cỏi, khí huyết như rồng, nhục thân đã có thể chống cự hạ phẩm pháp khí công kích. Bất quá muốn đạt đến Lục Lăng Sơn núi như thế uy quyền chính là diễm quang bước lên hình ảnh, đường phải đi còn rất dài. Ngoại trừ những thứ này liên quan tới tự thân biến hóa, nửa năm trong thời gian còn có hai người phân biệt tìm trải qua hắn. Đầu tiên là Hướng Nghĩa. Đối phương tới thời điểm mang theo lễ vật, còn dẫn con trai nhà mình Hứa Lương Bật. Đó là một cái 12-13 tuổi bao đầu tiểu tử, xem người luôn mang theo một loại qua loa cùng lửa nhác. Đối với dạng này tiểu hài tử, Trần Mặc không hề quan tâm quá nhiều, hắn càng nhiều vẫn là dò xét Hướng Nghĩa. Sắp thực nói, là dò xét Hướng Nghĩa giống tuyết cánh tay phải. Lần trước đối phương tìm chính mình yêu cầu một ít giải độc đan sau, liền cùng khác nuôi dưỡng nhà cùng một chỗ đi tới tìm tỏi trúc cơ tiền bối di phủ. Không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu, vậy mà đánh gây lấy cánh tay trở về. Hứa Minh, ngươi đây là? Tại sao vậy? Chẳng lẽ di phủ tìm tỏi lúc xảy ra vấn đề? Chương 44, dị trạng tu tiên giả không tay bấm không thể quyết. Hứa Nghĩa gãy một cái cánh tay phải, mang ý nghĩa rất nhiều pháp thuật hắn đều không cách nào ứng dụng. Muốn trọng trấn tiết lộ, nhất thiết phải trả giá càng nhiều cố gắng. Mà giờ khắc này Trần Mặc coi khuôn mặt, không chỉ không có nhìn thấy mảy may nhụt chí tuyệt vọng, ngược lại tất cả đều là lạc quan cùng rộng rãi. Cái này khiến hắn không chịu được có chút kỳ quái. Đối phương đến cùng đã trải qua cái gì, vì cái gì rơi xuống tình cảnh như vậy còn có thể bình tĩnh như thế? Hiện tại thỉnh hắn vào nhà thượng tọa, pha trà mà đối đãi. Hứa Nghĩa bình yên ngồi xuống, còn hắn Hứa Lương Bật thì đứng ở phía sau, thần sắc buồn bực ngán ngẩm, nhìn đông nhìn tây đánh giá trong phòng bày biện. Người thiếu niên hiếu động, Trần Mặc cũng không có quản hắn, chỉ là quan tâm hỏi Hứa Nghĩa. Hứa Minh, ngươi rốt cuộc chuyện này như thế nào? Vì cái gì biến thành cái dạng này? Hứa Nghĩa ngồi ở trên ghế, hai mắt hơi khạc, nghe thấy hắn hỏi thăm, di trong phủ mạo hiểm quang cảnh lại như đèn kéo quân giống như trong đầu thoáng qua. Khói độc tràn ngập đường hành lang, cấm chế răng đầy hành lang, ác thú sắc bén rít lên, mỗi một màn đều giống như cương châm giống như đâm vào trong lòng. Dù hắn trải qua sóng gió, bây giờ vẫn nhịn không được phía sau lưng phát lạnh, tay trái hơi hơi phát run. Nhưng mà suy nghĩ nhất chuyện, náo hải không tự giác hiện ra gì trong phủ lấy được hộp ngọc, trong hộp chi vật, cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng có thể mong mà không thể được. Có bảo bối như vậy tại, coi như đứt rời một đầu cánh tay, lại có thể tính là cái gì đâu. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn nóng lên, trên mặt khói mù tận tán, không khỏi cười ha ha. Tiếng cười sáng sủa, hù dọa dưới mái hiên sống bề điều. Hiền đệ, lần này có thể may mắn mà có người giải độc đàn, bằng không ca ca ta lần này cần phải bị tươi sống nướng chết không thể. Hiện tại đem tìm tòi di phủ đi qua đại khái nói một lần. Trần Mặc yên tĩnh nghe, từ từ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thì ra, Hướng Nghĩa cùng ngôi dưỡng nhà tiểu đoàn thể cùng một chỗ tiến vào trúc cơ tiền bối di phủ, không muốn bên trong cơ quan cấm chế, hung hiểm phức tạp. Còn có nhị giai hạ phẩm lý hỏa trận lặng lẽ ngầm. Tiểu đoàn thể đi vào lúc là 13 người, lúc đầu phá ngoại tầng cấm chế, được rất nhiều linh dược. Kết quả xông đến tầng bên trong lúc, đồng loạt hãm cách hỏa trận bên trong. 3 tháng. Hướng Nghĩa nâng chén trà lên tay run rẩy kịch liệt, trong tràn linh trà hắt vây đi ra, tại trên bàn gỗ tử đàn nhân ra màu đậm vết tích. Chúng ta bị vây dòng dã 3 tháng a. Hắn trong cổ giống bị thô lệ dây gai đìm chặt, âm thanh khàn giọng đến không thành điệu. Cái kia ly hỏa đốt người tư vị, tựa như hàng vạn con kiến vệ cốt, mỗi một khắc đều nóng trông chết nhanh giải thoát. Trần Mặc thấy hắn tròng trắng mắt bần bệnh tiêu máu, thần sắc vẫn mang theo hồi hộp, lộ vẻ lại lâm vào trong ngay lúc đó kinh khủng. Hứa Lương Bật đứng ở một bên, vội vàng đưa tay ra, tựa ở bên cạnh cha. Cảm thụ được nhi tử ánh mắt ân cần, Hứa Nghĩa thần sắc hơi chấn định, tiếp tục nói: "Năm người chúng ta một tổ kết trận, linh lực khô kiệt liền thay phiên tiếp nhận, lòng bàn tay dán vào nóng bỏng trận bàn, da thịt đều cháy rủi cũng không hề hay biết. Đan dược dùng hết lúc, Chu Bình Khôn nhai sống linh dược, chất lỏng theo khỏe miệng trôi thành tơ máu, cuối cùng..." Nói đến đây, hắn tiếng nói im bặt mà dừng, chỉ có mái hiên trung đồng trong gió đinh đương vang dội. Trần Mặc nhớ kỹ Chu Bình Khôn, đối phương giúp hắn đánh qua một trận, còn đưa cho qua một túi hỏa tụy tinh thạch. Cái kia một túi tinh thạch phân lượng rất đủ, thơ máu môi đến bây giờ còn không có ăn xong. Không nghĩ tới, chính mình chưa như thế nào hồi báo đối phương, hắn cũng đã hóa thành một bộ nám đen thi hải, bị vô tình ly hỏa thôn vệ. Tu tiên khó khăn a, nếu ta không có bắt được hồn thiên bảo giám, Chu Bình Khôn kinh nghiệm lại làm sao sẽ không phải là ta tương lai. Trần Mặc buông xuống đôi mắt, lòng sinh cảm xúc. Lúc này bỗng nhiên lại nghĩ, những người kia đều đã chết, lao hứa lại là làm sao sống được. Hắn há to miệng, đang muốn hỏi thăm, thế nhưng là lời đến quẹ miệng, lại cảm thấy hỏi cái này loại lời nói thực sự không quá phù hợp. Xoắn suýt thần sắc rơi vào Hứa Nghĩa trong mắt, để cho hắn lập tức hiểu rõ hắn ý nghĩ. Quay đầu mắt nhìn nhi tử Hứa Lương Bật, hắn nói: "Ngươi đến ngoài cửa trước tiên đi loanh quanh, ta có lời cùng ngươi Trần Thúc nói riêng." Hứa Lương Bật đã sớm đứng không kiên nhẫn, nghe vậy đáp ứng một tiếng, cước bộ nhanh nhẹn chuẩn ra khỏi phòng. Thấy hắn cầm đi nhi tử, Trần Mặc bất động thanh sắc, trong lòng kỳ thực khó tránh khỏi kỳ quái. Cái này lao Hứa đến cùng làm cái gì ý đồ xấu, thần thần bí bí. Hứa Lương Bật sau khi đi, gian phòng chỉ còn lại hai người, không còn Lục Nhĩ. Hứa Nghĩa vuốt ve mép ly, đột nhiên dừng mắt. Hiện đệ thế nhưng là muốn hỏi Kaka ta là thế nào sống sót? Trần Mặc đầu ngón tay khẽ run, sứ men xanh chén trà túi tại trên bàn trà nhẹ văng lên, vội túi đầu uống, mở mịt nhiệt khí mơ hồ hắn thẹn thùng thần sắc. Hứa đại ca nói đùa, bất quá là di phủ hung hiểm, tiểu đệ khó tránh khỏi. Lời còn chưa dứt, liền bị Hứa Nghĩa một tiếng thở dài cắt đứt. Cái này xưa nay hảo sảng hắn tử, lúc này cổ họng nhấp nô, trên mặt lại nổi lên bệnh trạng ửng hồng, phảng phất dưới ánh nắng chứa chan tuyết động giống như mất tự nhiên. Thực không dám dâu dếm, toàn do hiền đệ tặng cho giải độc đan. Hắn đem chén trà đập ầm ầm phía dưới, nước trà ở tại thô lệ vân tay ở giữa. Ly hỏa hun tiêu lúc, ta gắt gao nắm chặt cái kia bình ngọc, nhìn xem chết sống có nhau huynh đệ. Trần Mặc đống nhiên ngẩng đầu, chén trà bên trong chưa kịp nuốt xuống trà thang tạt vào trên vạt áo cũng không cảm giác. Thế nhưng là đan dược kia, lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống, rõ ràng nhớ kỹ giải độc đan bất quá giải rác mười mấy quả, như thế nào chịu đựng được 13 người chia ăn? Hướng Nghĩa biết ý nghĩ của hắn, xấu hổ đứng lên, lảo đảo hai bước, đỡ lấy xong cửa sổ, đốt ngón tay bóp giấy dán cửa sổ gì rào văng rội.
Hoàng hôn xuyên thấu qua khắc hoa cửa sổ để chống vẩy vào trên lưng hắn, càng đem đạo kia người cụt một tay ánh ánh đến như máu tinh hồng.
Ta không có phân.
Thanh âm hắn thấp đến mức cơ hồ bị ngoài phòng tức âm thanh che lại. Nhìn xem Bính Khôn huynh bọn hắn.
Ta.
Ấp úng lấy nói ra hai cái ta chữ, hắn đông nhiên đánh xong cửa sổ, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, khàn khàn ô yết hỏa với toái ngữ tràn ra.
Ta có lỗi với các minh đệ, ta có lỗi với bọn họ.
Cha, ngươi thế nào?
Bên ngoài Hứa Lương bật nghe được động tĩnh, nhịn không được lên tiếng hỏi thăm.
Một tiếng này một lần nữa gọi trở về Hứa Nghĩa lý trí, hắn vội vàng thu tay được, đè xuống tất cả cảm xúc.
Không có việc gì, ngươi ở bên ngoài chính mình chơi liền tốt.
Hứa Lương bật ra một tiếng, không biết một cái phá trại chăn nuôi có gì vui. Nhìn xem rõ ràng làm việc trái với lương tâm, vẫn còn muốn tại trước mặt nhi tử duy trì thể diện lao hứa, Trần Mặc trong mắt do dự. Việc này cũng quá phức tạp đến hắn đều không biết nên nói cái gì cho phải. Trách cứ lao hứa vì tư lợi sao? Nếu như lúc đó ở vào loại tràng cảnh đó, chính hắn cũng sẽ không đem đan dược lấy ra. Dù sao nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ. Trần Mặc sẽ chỉ ở chính mình có thừa lực điều kiện tiên quyết, còn muốn không cần trợ giúp người khác. Bất quá mặc dù có thể hiểu được loại hành vi này, nhưng chết mười mấy người lại nên nói như thế nào? Những cái kia giải độc đan dù sao cũng là trước đây để cho lão hứa mang đến phần đền đáp. Bây giờ lão hứa không có phần, làm cho người khác đều đã chết, liền sống hắn một cái. Việc này, suy nghĩ đều để người khó khăn kéo căng. Ngươi cùng ta nói những thứ này, đến cùng có ý tứ gì? Không muốn đối với chuyện này xen vào quá nhiều, Trần Mặc thả xuống chén trà trực tiếp hỏi chủ đề. Hắn biết, lão hứa đại khái có thể giấu giếm không nói, bây giờ tất nhiên mở miệng, tất phải còn có chuyện khác. Chương 45, lễ vật đối với Chu Bình Khôn đám người chết, Hứa Nghĩa rất là ấy nấy. Nhìn qua ngoài cửa sổ, tà dương lưu lại vết sắc dư huy. Hắn còn sót lại tay trái khép tại trong tay áo hơi hơi phát run, băng thiểm mình sướng tại đầm nước bốn phía vang vọng, Chu Bình Khôn bọn người trước khi lâm trùng cái kia đau đớn lại ánh mắt tuyệt vọng, tựa hồ lại hiện lên ở trước mặt. Mỗi nghĩ đến này, Hứa Nghĩa tim liền giống bị vạn cái cương châm mạnh liệt đâm. Tuy biết đây là bất đắc dĩ lựa chọn, lại cuối cùng khó tiêu trong lòng ngày nấy. Quay người lại nhìn xem Trần Mặc, hắn thở dài một tiếng, cước bộ lảo đảo một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, tự lẩm bẩm. Lao Chu chuyện, dù có muôn vàn nguyên do, cuối cùng là ta xin lỗi hắn. Hắn song mi nhíu chặt, khắp khuôn mặt là vẻ dãy rủa. Con của hắn Hứa Lương bật từ nhỏ liền là trung phẩm linh căn, tại người tu tiên này vi tôn thế đạo, có thể nói là cơ duyên to lớn. Sau này vào tới Ngũ Tiên giáo, liền có thể vinh quang cửa nhà, quang tông diệu tổ. Nhưng mà hôm đó nguy cơ thời điểm, giải độc đan vẹn vẹn có giải rác mười mấy khỏa, dù cho chia đều xuống, đám người cũng khó bảo đảm toàn bộ. Như vậy suy nghĩ phía dưới, hắn mới quyết tâm tàn nhẫn, làm vô tình sự tình. Bây giờ hồi ức quá khứ, tuy biết cho dù đảo ngược thời gian, lại tuyển một lần hắn vẫn là sẽ đi đầu này tuyệt lộ. Nhưng trong lòng cũng biết, nhiều hơn nữa mà cớ, cũng thấy không thoát cái kia trần trụi thiếu nợ. Cho nên hắn tìm tới Trần Mặc. Lao Chu còn có một đôi nhi nữ, đại khiếu Chu Ngưng, hạ phẩm linh căn, tiểu nhân cứ gọi Chu Chí, trung phẩm linh căn. Nhìn xem yên tĩnh lắng nghe bằng hữu, Hứa Nghĩa trên mặt lộ ra một vòng khẩn cầu thân sắc. Lao Chu sau khi chết, Vũ Tiên giáo thế tất yếu thu hồi hỏa tụy quan mộ tinh thạch, Chu Ngưng tỷ đệ chỉ sợ liền không còn đặt chân căn cơ. Ta biết ngươi tại Ngũ Tiên giáo có quan hệ, có thể hay không? Lời còn lại hắn cũng không nói tận, nhưng Trần Mặc đã biết rõ hắn ý tứ. Đơn giản là hy vọng chính mình tìm xem ân tình, giúp Chu Ngưng bảo trụ quan mộ. Loại sự tình này, tại phương diện tình cảm tới nói, hắn rất muốn đáp ứng. Nhưng Trương Hành mặc dù mang đi Tuyết Cơ Ngọc Cốt Đan, nhưng Trương Chí Hành có làm hay không bên trên ngoại môn trưởng lao trước mắt còn không có tin tức xác thật. Vạn nhất hắn chân trước đáp ứng, chân sau bên kia chuyển đến tin dữ, chẳng phải là hại người lại hại mình. Suy tư liên tục, Trần Mặc không có đem lời nói chết, mà là nói: "Ta có thể nghĩ một chút biện pháp, nhưng ta cũng chưa từng thấy qua Chu Ngưng tỷ đệ, thực sự không dám hứa chắc cái gì." Có câu nói này là đủ rồi. Hướng Nghĩa như chút được gánh nặng. Trần Mặc nếu như muốn cũng không muốn liền đáp ứng, trong lòng của hắn ngược lại không chắc. Bây giờ đối phương có lưu chỗ trống, có thể thấy được làm người rất là chú trọng hứa hẹn. Dạng này người, nhân phẩm sẽ không kém. Hiền đệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, món lễ vật này ngươi ngàn bạn lần nhận lấy. Hắn lấy ra một cái mang tới hộp quà, bỏ lên trên bàn. Trần Mặc liếc mắt nhìn, chỉ coi là bình thường đồ vật, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hứa Nghĩa nói qua một thời gian ngắn ta mang chung ngưng các nàng tới, ngươi có thể ngàn bạn nhìn xem an bài. Nói xong, liền đứng dậy cáo tử. Trần Mặc đem hai cha con này đưa ra thanh thủy đầm, trở lại trong phòng, lại không khỏi suy nghĩ lên chuyện vừa rồi, trong lòng cảm xúc rất là phức tạp. Mấy cái này di phủ bí cảnh, thật không phải là người địa phương có thể đi. Mười mấy người tiến, chỉ có một người trở về, phong hiểm thực sự quá cao. Vẫn là ở trong nhà làm nuôi dưỡng thoải mái. Ngồi một hồi, hắn đông nhiên liếc xem trên bàn hộp quà, nghĩ, đem hắn mở ra. Lập tức một cái lớn chừng bàn tay đan lô đập vào tầm mắt. Đây là một cái nhất giai trung phẩm bà chân đan lô, có thể lớn có thể nhỏ, hình dạng và cấu tạo hoàn toàn mới. Hiển nhiên là Hứa Nghĩa cố ý mua. Cấp thấp đan lô công năng đơn nhất, chỉ có thể luyện đan, không thể đấu pháp. Nhưng cho dù như thế, giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Lao Hứa có thể mua nổi cái đồ chơi này, tại di trong phủ tất nhiên thu hoạch không nhỏ. Bất quá cái này cùng Trần Mặc cũng không quan hệ. Hắn có hồn thiên bảo giám tại, bánh mì sữa bò chỉ có thể nhiều, không phải ít. Không đáng lại lòng tham chưa đủ ngấp nghé người khác. Nhận lấy lò, Trần Mặc sinh hoạt tiếp tục bay về bình tĩnh, không phải nuôi dưỡng linh trùng, chính là tế luyện ma linh. Như thế qua 2 tháng, thạch mục giáp trùng còn tại ngủ say, ngược lại là có thật nhiều trứng trùng lần lượt phu hóa đi ra. Những thứ này sơ sinh giáp trùng vô cùng thất đức, ấp nở ra liền vì chính là ăn ăn ăn. Đem hắn trước kia dùng linh thạch lũy xào huyệt, gặp là không còn một mảnh.
hơn nữa ăn qua linh thạch sau, giống như biến thành đánh gãy không được mãi hài tử, đối với đá bình thường chẳng thèm ngó tới, nên cũng không nguyện ý nếm một ngụm. Không có cách nào, Trần Mặc không thể không đem linh sa cùng tảng đá mài thành phấn, trộn lẫn cùng một chỗ tiến hành cho ăn, từng chút giúp chúng nó rứt sữa. Kéo dài 2-3 chu, rồi mới đem linh thạch thành công giải nghiện. Tại trong lúc này, còn có một cái tin tức tốt. Đó chính là 50 cái tơ máu mới dùng lâu dài huyết thủy tinh đan xa sau, cuối cùng tiến hóa đến nhất giai trung phẩm. Tin tức biến thành: Hỏa tuyến muôi, nhất giai trung phẩm. Trạng thái: hoạt động mạnh. Thiên phú: nham tương hỏa tuôn ra, hỏa đạn liên phát, không ta tự bạo. Ghi chú: huyết làm tâm chi hỏa, dùng lâu dài đan xa, tỉnh lại thuộc về tơ máu mỗi thiên phú nào đó, nhưng con muỗi cuối cùng chỉ là con muỗi, quãng đời còn lại chỉ có thể dừng bước ở đây. Theo tơ máu muỗi biến thành hỏa tuyến muỗi, Trần Mặc lần nữa thu hoạch đến 50 mai pháp triện. Giải phong bạch sắc pháp triện, ngươi thu được nhất giai trung phẩm nham tương hỏa tuôn ra chi thuật thi pháp kinh nghiệm. Giải phong bạch sắc pháp triện, ngươi thu được nhất giai trung phẩm đan dược đốt một tán luyện chế kinh nghiệm. Giải phong màu trắng pháp triện, ngươi thu được nhất giai trung phẩm pháp thuật hỏa đạn liên phát. Giải phong màu trắng pháp triện, ngươi thu được không ta tự bạo. Ngươi thu được hỏa linh đan luyện chế kinh nghiệm. Ngươi thu được yếu ớt linh khí tinh túy. Từng đạo tin tức tràn vào trong đầu, như nhuận mưa dòng nước nhỏ thẩm thấu cát đất, để cho Trần Mặc lần nữa trở nên mạnh mẽ. Cùng trong lúc nhất thời, khí tức của hắn cũng tại vững bước kéo lên, hướng về phía trước tăng trưởng, ẩn ẩn muốn đột phá tới luyện khí tứ trọng. Mà ở thời khắc mấu chốt này, hắn lại nguy hiểm lại càng nguy hiểm thắng xe lại, không dám tiếp tục thăng cấp. Không có cách nào. Cách hắn lần trước để thăng đến luyện khí tam trọng, thời gian cũng bất quá mới tiếp cận một năm, thậm chí một năm cũng chưa tới. Loại này tốc độ lên cấp, nói là hạ phẩm linh căn ai dám tin. Chuyến đi cho dù là thân huynh đệ, sợ rằng cũng phải điều tra một phen. Trần Mặc không muốn để người chú ý, chỉ có thể để cho chính mình cưỡng ép phanh lại. Đương nhiên, biết mình thăng cấp nhanh, hắn cũng không phải không nghĩ tới tìm một bộ liễm khí công pháp học tập. Bất quá khổ cấp học, nào có nuôi dưỡng đến nhanh. Chỉ chờ tới lúc thạch mục giáp trùng bước vào thành niên kỳ, là hắn có thể thu được cao thâm liễm tức năng lực, khi đó mới là đột phá thời cơ. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Bây giờ ta đã đủ chói mắt, ngàn bạn phải điệu thấp một điểm. Giấu trong lòng ẩn nhẫn tâm tư, hắn bắt đầu xem xét lần này lấy được ban thưởng. Trong đó nham tương hỏa tuân ra cùng hỏa đạn liên phát đều rất tốt lý giải. Cái trước có thể phun ra dòng xoáy vòi rồng tầm thường nhiệt độ cao hỏa diễm, giống như hỏa trụ hình không, bàng bạc vô lượng. Cái sau có thể phun ra phát thêm hỏa đạn, xạ tốc cực cao. Đến nỗi không ta tự bạo, đây là để cho Trần Mặc buồn bực pháp thuật. Tên như ý nghĩa, trực tiếp có thể để cho hắn hóa thân tự bạo xe tải, đem địch nhân cùng chính mình cùng một chỗ nổ thành mảnh vụn. Xin hời, Trần Mặc một lần cũng không muốn dùng, dùng xong người cũng bị mất, còn chơi cái gì? Cuối cùng là đốt một tán cùng hỏa linh đan. Cái sau có thể nhanh chóng xua tan thể nội hàn độc hoặc âm tà chi khí, hòa dịu bởi vì thuộc tính tương khắc đưa đến kinh mạch trệ tắc, nội thương trở. Cái trước liền tương đối ngoại hạng, nhìn hắn suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Chương 46, việc vui đốt một tán là nhất giai trung phẩm đan dược, không dùng cho chữa thương, không dùng cho tăng trưởng tu vi, lại càng không dùng người. Bởi vì nó là một loại thú dược. Vấn đề gì một vì trong đất sinh, lại tại trong hỏa đốt. Tận hoa xuân bùn ấm, mầm rút hiệu lộ mới. Đốt một tán chính là lấy cây cối tiêu hủy, năm sau lại một lần nữa tân sinh chi ý làm tên, có thể trợ giúp đạt đến chủng tộc hạn mức cao nhất nhất giai linh thú hướng chết mà sinh, đột phá phẩm cấp. Tỷ như ngân giác xương con đế đạt đến nhất giai trung phẩm chủng tộc hạn mức cao nhất sau, thăng không thể thăng. Lúc này phục dụng đốt một tán, liền có thể kích phát hắn sinh mệnh tiềm năng, lần nữa nếm thử thủy biến. Thành thì sinh, bại thì chết. Nếu như bản thân tiềm lực tương đối cao, phục dụng đốt một tán sau, thậm chí có khả năng tìm nguồn gốc tố nguyên, thức tỉnh đặc thù huyết mạch. Đương nhiên, nếu là tìm nguồn gốc tố nguyên, linh thú nhất định phải có phần kia huyết thống, không có khả năng rõ ràng là cóc, uống thuốc thì trở thành ưng. Đáng tiếc, chỉ có thể trợ giúp nhất giai linh thú đột phá phẩm cấp, nếu là có thể đối với cổ trùng cũng có hiệu lực liền tốt. Cảm thụ được trong đầu tin tức, Trần Mặc vuốt ve cái cằm, ánh mắt có chút tiếc nuối. Chăn nuôi thú loại linh sùng lúc, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, đào tạo thành bản cực kỳ cao. Có thể nói chết một cái, tiền kỳ đầu nhập toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, căn bản tính không ra. Nhưng mà có thể trợ giúp linh thú phá giai đan dược dù sao như thế, tin tưởng vẫn là có ngự thú sư nguyện ý trả tiền. Giấu trong lòng đúng đốt một tán ngành nghề tiền cảnh chờ mong, Trần Mặc lại khôi phục lại ngày xưa cuộc sống yên tĩnh. Ba ngày nuôi dưỡng băng tiềm cùng thạch một giáp trùng, buổi tối tế luyện lôi điệu ma linh, thuận tiện huấn luyện hỏa tuyến mỗi chiến đấu. Thực sự dành đến lúc buồn chán, lại mở hỏa luyện hơn mấy lô đan dược, thời gian qua an nhàn lại bình thản. Vốn cho rằng cuộc sống như vậy sẽ kéo dài rất lâu, không nghĩ tới tháng thứ hai, chợt bị một đạo đột quang đánh vỡ. Lúc đó phía chân trời lướt qua trường hồng, tại xương khói ở giữa tiểu nhược tinh long vạch ra nửa cung ngân luyện. Đột quang lao vùn vụt, thế đi chưa giảm, thẳng hướng khe núi thanh thủy đầm rất xuống. Mạc ca, Mạc ca. Đầm nước phương từ tóe lên hơn một trượng bọt nước, thì thấy một người đã đạp lên thủy, cướp đem lên tới, trong miệng liền hô mang hô, chạy như bay giống như hướng về trong rừng nhà gỗ xông vào. Lúc này Trần Mặc đang tại trong phòng uống trà, chợt nghe trận này nói to làm ồn ào, không khỏi đỉnh lông mày khẽ nhúc đích, chậm rãi nâng lên hai mắt. Chỉ thấy người tới tay áo tung bay, lọn tóc còn mang giọt nước, rõ ràng là Phát Tiểu Trương Hành. Thứ nhất phó gấp không thể chờ bộ dáng, tựa như sau lưng có mánh hổ truy tập đồng dạng. Trông thấy hắn, Trần Mặc khỏe miệng không tự giác nổi lên ý cười. Từ lần trước mời khách đàm phán sau đó, tiểu tử này không dám tiếp tục gọi hắn đất đen, mở miệng một tiếng Mặc ca kêu thân mật, để cho hắn nghe trong lòng mười phần uy tiếp. A Hành, nhìn ngươi cái này vội vàng hấp tấp, chẳng lẽ là gọi chó dượn? Trương Hành cười ha ha một tiếng, sao có thể chứ? Ta là cố ý tới báo tin vui. Bất quá ngươi trước tiên đoán xem, là việc vui gì? nói đi nháy mắt ra hiệu, một bộ dáng vẻ thừa nước đục thả câu. Trần Mặc nhịn không được cười lên, thấy hắn hứng thú khá cao, liền cũng theo lời đầu của hắn. Nhìn ngươi đuôi lông mày mang vui, thế nhưng là Trương Thúc thăng nhiệm ngoại môn trưởng lão. Trương Hành vừa gật đầu lại lắc đầu, chính là chuyện này, nhưng ta muốn nói cũng không chỉ cái này. Chẳng lẽ là Trương Thúc cho ta phê mới linh điện? Mặc ca cái này vừa đoán liền trúng bốn thành. Trương Hành vỗ tay cười to, vẫn còn có kiện thiên đại hỷ sự đâu. Trần Mặc cau lại lông mày, trong mắt đều là nghi hoặc còn có chuyện gì. Trương Hành ngưỡng ngực ngẩng đầu, giọng nói như trung đồng. Thực không dám dâu dếm, tiểu đệ gần đây đã định phía dưới hôn nước, ít ngày nữa liền muốn thành ra rồi. Thành ra? Trong tay Trần Mặc chén trà khẽ run, nước trà tràn ra mấy giọt tại thanh trúc trà trên đế, lập tức đuôi lông mày vung lên một vòng màu sáng. Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ là tại cùng ta nói đùa? Hắn cùng với Trương Hành đồng niên mà sinh, tính ra tuổi mụ đã gần đến 28. Năm đó cùng thời kỳ tham gia ngoại môn tuyển chọn nhân trung, đã có người cưới vợ vì gia đình đánh liều, còn có hải nhi đều biết đỡ mép bàn đi bộ. Quá khứ Trương Thúc đã từng hỏi qua hắn đón dâu, Trần Mặc thường thường cười nói ta nhất tâm hướng đạo, còn nghĩ chờ lấy chút cơ đấy, thực tế là tu vi quá thấp, căn bản tìm không thấy đối tượng kết hôn. Về sau thời gian thấm thoát, hắn may mắn nhận được hồn thiên bảo giám, chỉ cảm thấy trường sinh có hy vọng, phàm trần tục sự lại dần dần phai nhạt tâm tư. Nhưng Trương Hành xem như phát tiểu, dù sao không có hắn bộ dạng này gặp bỡ. Bây giờ hắn tuổi gần 30, tại lý tại tỉnh đều đến lập gia đình thời tiết. Nhìn qua hảo hữu bên hông mới hệ màu hồng cánh sen sắc hầu bao, lường trước hẳn là cô nương nhà nào tặng cho, lúc này cầm lên ấm trà rót đầy hai chén. Nhanh cùng ta nói một chút, là nhà nào tiên tử có thể buộc lại ngươi con ngựa hoang này? Chẳng lẽ là lần trước cái kia Lý Tú Văn? Nói đi cười ha ha một tiếng, ống tay áo phất qua chỗ, trong phòng cuốn lên một hồi gió mát. Nghe được Lý Tú Văn tên, Trương Hành nâng chén trà lên hớp một ngụm, lắc đầu lúc thái dương sợi tóc theo động tác khẽ động. Lần trước Minh Nguyệt lâu yến giải tán lúc sau, Nguyễn Ngọc hai người sử thủ đoạn, không quá ba ngày liền đem Tào Văn Đức dọn dẹp ngoan ngoãn. Lý Nhai thấy tình thế không ổn, đêm tối sờ đến cha ta thư phòng, lại nói muốn đem Lý Tú Văn đưa tới làm thiên phòng. Trần Mặc đầu ngón tay gõ mặt bàn một cái, ngươi đáp ứng? Sao có thể ứng? Trương Hành đem chén trà trọng trọng vừa để xuống, men sắc chén sứ tại trên bàn gỗ đập ra giòn vang. Tuy nói chuyện này Lý Tú Văn không quá mức sai lầm, vừa vặn rất tốt mã không ăn đã xong, ta Trương mỗ người coi như cô độc, cũng không làm cấp độ kia quay đầu hoạt động. Nói xong, hắn phủi phủi xanh nhạt trường sam ống tay áo, trong giọng nói thêm mấy phần đắc ý, huống chi bây giờ cha ta đã là ngoại môn trưởng lão, trước cửa đàm luận thân đạp phá cánh cửa, tội gì tại trên một thân cây treo cổ. Cũng là cái này lý. Trần Mặc cười nâng chén chỉ là không biết nhà ai tiên tử vào hiền đệ pháp nhãn. Trương Hành trên mặt ý cười mạnh hơn, đưa tay vuốt vuốt bên hông hầu bao, trong thanh âm mang theo ba phần mở mày mở mặt. Nói ra sợ ngươi ghen ghét là Ngọc Thiềm Phong thấu Ngọc tiên tử dưới trướng người thứ 17 ký danh đệ tử, người xưng vô cấu tiên nương tiết tiền y lý tháng trước cha ta mang ta đến Ngọc Thiềm Phong tiễn đưa vật tư, nàng vừa lúc ở Vân Đài diễn pháp, cái kia một tay thác nước chảy ầm ầm kiếm khiến cho vân khí lở lở, quả như là. Lời đến quẹ miệng, hắn giống như là phản ứng lại nói lộ ra miệng, đội vàng lại nuốt trở vào. Chỉ nâng chén trà lên, ngửa đầu manh quán một ngụm, che giấu lung túng. Tại trong Nam Cương, Vũ Tiên giáo lại xưng Ngũ Độc giáo, môn bên trong bởi vì ngũ độc chia năm lộ pháp mạch, theo thứ tự là đại biểu rắn độc thanh linh phong, đại biểu bọ cạp xích tiêu phong, đại biểu con cóc ngọc tiềm phong, đại biểu con giết long hống phong cùng với đại biểu thạch sủng hổ đầu phong trong đó. Thấu Ngọc tiên tử là Ngọc Tiềm Phong bên trong trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn người thứ 17 ký danh đệ tử gả cho một cái ngoại môn trưởng lão nhi tử, nói là Trương Hành trèo cao cũng không đủ. Trần Mặc ngược lại là không nghĩ tới, tiểu tử này lại có mạnh như vậy vật đạo, vội vàng thôi tăng hắn cánh tay truy vấn. Mau nói, ngươi là thế nào đem nhân gia đổi tới tay? Trương Hành đắc ý ngửa đầu ta Ngọc Thụ Lâm Phong như vậy, tuấn tú lịch sự, còn dùng truy. Chỉ là đứng ở đó cũng đã là phong cảnh được không? Chương 47, tam trọng Trần Mặc liếc xéo hắn nửa ngày. Trương Hành tướng mạo chỉ có thể nói trung thượng, tính cả vóc người cao lớn, nhiều lắm là lại cho hắn thêm ba phần. Không biết như thế nào có lá gan dám dạng này khoác lác. Cũng là hồ ly ngàn năm, còn cùng ta chơi bên trên liều trai. Hắn lung lay đầu cúi đầu, vỗ tay cười nói. Thôi thôi, ngươi đứng ở chỗ này rất giống Ngũ Tiên giáo cửa ra vào thí kiếm thạch, càng muốn mạo xưng cái gì Ngọc Thụ Lâm Phong. Nói xong cổ tay khẽ đảo liền muốn rời ghế. Ngươi không nói cũng được, tả hữu Nguyễn Ngọc còn hẹn ta đến phường thị, nói mau mau đến xem nàng nuôi linh cổ, đến lúc đó tiện thể hỏi thăm một chút cũng không sao. Ai ai chậm đã. Hắn muốn là thuận miệng một lừa dối, không muốn Trương Hành cho là thật có chuyện này ư? Đội vàng kéo lấy hắn ống tay áo, xanh đen ống tay áo bị vỡ ra mấy đạo nhăn nheo. Nhìn trộm quan sát ngoài cửa sổ đầm nước, hắn hạ giọng nói: "Ngươi làm cái kia vô cấu tiên nương là ven đường cúc dại hoa. Nếu để Nguyễn Ngọc nghe thấy ta ở chỗ này bố trí, quay đầu sợ không phải muốn hung hăng quất ta." Cũng không trách hắn sợ, bởi vì chuyện này vốn là Nguyễn Ngọc hỗ trợ tác hợp giới thiệu. Thật muốn để cho đối phương biết, hắn khẳng định muốn ném một cái to lớn khuôn mặt. Gặp phát tiểu sợ như vậy, Trần Mặc hội tâm nở nụ cười. Việc này coi như không phải Nguyễn Ngọc dẫn đường, hơn phân nửa cũng cùng Nguyễn Ngọc có liên quan, bằng không đối phương sẽ không thất thố như vậy. Suy nghĩ, hắn một lần nữa tỏa hồi nguyên vị, nâng chung trà lên thổi thổi khí, giả bộ nói: "Được chưa, ai bảo chúng ta là ca môn đâu, chỉ có thể giúp ngươi giữ bí mật." Trương Hành nhẹ nhàng thở ra, cảm kích hợp tay hình chữ thập, hướng về phía hắn bái một cái. Sợ hắn hỏi lại ra chút gì kinh người ngữ điệu, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, nói: "Đừng nói chuyện của ta, ngược lại là ngươi, liền không quan tâm một chút mới trại chăn nuôi bị phê ở nơi nào." Hắn không đề cập tới con tốt, nhắc lên Trần Mặc cũng tới hứng thú. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Mặc dù hắn tại Thanh Thủy Đầm ở thật thoải mái, nhưng ở đây dù sao chỉ là nhất giai hạ phẩm linh mạch. Nồng độ linh khí theo hắn bôi dưỡng sinh vật biến nhiều, chậm rãi liền sẽ bị gánh vác ra ngoài. bây giờ thời gian còn thấp, tạm thời còn nhìn không ra cái gì. Nhưng theo tuế nguyệt trôi qua, một đám cổ thú trưởng thành ắt sẽ bị linh khí có hạn chế. Vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, thay cái cao cấp một chút linh mạch liền thành quan trọng nhất. Lần trước Trương Hành nói lên việc này, hắn không chút để ở trong lòng, bây giờ đối phương chuyện xưa nhắc lại, hắn lập tức nhịn không được hỏi. Lần này đổi một địa phương nào? Hương Thái Hà Cựu Long Định, nhất giai thượng phẩm linh mạch. Trương Hành không có thừa nước đục thả câu, đề cao âm lượng, con mắt lóe sáng lấp lánh, một bộ ngươi mau tới khen ta đắc ý biểu lộ. Lần này Trần Mặc giúp Trương gia vượt qua cảnh khó, hắn đặc biệt đem sự tình cùng lao cha nhấp nhấp. Thế là Trương Chí Hành bên trên mặc cho ngoại môn trưởng lao sau, liền con dấu phê cấm, tốc độ nhanh không tưởng nổi. Trần Mặc cũng không nghĩ đến, lúc đó chỉ coi phát tiểu nói đùa, ai ngờ hắn lại thật sự đem chuyện làm trở thành. Vấn đề gì Hưng Thái sông, kỳ thực là Nam Cương một đầu 300 dặm rộng sông lớn. Bên trên bơi khúc sông xâm nhập Nam Cương nội bộ, nghe đồn phía dưới thấp nhất cũng là tam giai linh mạch, bên trong sinh trưởng rất nhiều sống dưới nước yêu thú. Bất quá tại hạ du khúc sông, linh mạch phẩm cấp dần dần từ cao đi thấp, trở thành nhất giai thượng phẩm. Vũ Tiên giáo đem hạ du khúc sông chia làm trì hạ, đồng thời chia làm 9 đạo khúc sông, hợp xương Cửu Long Định bởi vì nồng độ linh khí rất cao, dạng này khu vực thì sẽ không phân cho tán tu xem như nuôi dưỡng trồng trọt địa. Chỉ có Ngũ Tiên giáo ngoại môn đệ tử mới có tư cách nhận đầu. Bất quá ngoại môn đệ tử nhân viên đông đảo, khúc sông lại số lượng có hạn, diễn biến đến cuối cùng đã là không nhìn năng lực nhìn bối cảnh. Chiếm đóng nơi này, năng lực có thể chẳng ra sao cả, nhưng bối cảnh nhất định muốn thâm hậu. Trần Mặc trước kia chỉ là luyện khí nhị trọng, liền ỷ vào quan hệ trở thành thanh thủy đầm nuôi dưỡng nhà. Bây giờ lại cần nhờ lấy quan hệ cao thăng đến Cửu Long Định. Không thể không nói, phía trên có người đó là có thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại vỗ tay, liên tục gật đầu. Tốt tốt tốt, nơi này không tệ, cụ thể là tòa nào khúc sông? Ta lập tức rời đi qua. Thấy hắn biểu hiện bội vàng, rõ ràng đối nhà mình lao cha an bài phi thường hài lòng, Trương Hành không khỏi âm thầm cao hứng, cười nói. Vị trí cụ thể tại Tường Long Định, nơi đó linh mạch phẩm giai so thanh thủy đầm cao, cho nên không thể lại nuôi dưỡng băng thiểm. Không dưỡng băng thiểm dưỡng cái gì? Dưỡng nhất giai thượng phẩm huyễn hương ngạc. Huyễn hương ngạc. Trần Mặc nháy mắt mấy cái, đối với cái đồ chơi này có chút lạ lắm. Rõ ràng là dưỡng cổ trùng tông môn, làm sao còn nuôi tới cá sấu? Dường như biết hắn không hiểu nhiều lắm, Trương Hành lập tức giải thích một phen. Thì ra, huyễn hương ngạc là tu tiên giới một loại huyễn thuật hình chân thú, nghe đồn làm thận long di chủng, lân phiến có thể theo tia sáng biến ảo hào quang bảy màu, chủ động phóng thích gây ảo ảnh sương mù. Hắn thường thường ẩn vào trong nước, dùng huyễn sương mù đem chính mình ngụy trang thành cá chép, câu dẫn chim bay xuống nước săn mồi. Bởi vì phun ra bọt khí có thể chiếu rọi ra địch nhân chấp niệm trong lòng, cho nên thường được luyện chế vì huyễn cảnh luyện tâm một loại pháp bảo hoặc trận pháp. Hơn nữa huyễn hương ngạc ra còn có thể chế tác túi chứa vật, linh thú đại, pháp ý để những vật này. Đây đều là tu tiên giới nhu yếu phẩm, bởi vậy Ngũ Tiên giáo đối nó 10 phần xem trọng. Nghe xong giảng giải, Trần Mặc bừng tỉnh đại ngộ, tâm tư một chút trở nên lửa nóng. Cái này huyễn hương ngạc công dụng nhiều như vậy, nuôi đến trưởng thành chính mình lại thu hoạch một đợt phát triển, chẳng phải là kiếm lợi lớn. Nhưng mà không đợi cao hứng bao lâu, hắn rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề. Chính mình tu vi trước mắt chỉ có luyện khí tam trọng, đi nuôi dưỡng nhất giai thượng phẩm huyễn hương ngạc mà nói, vạn nhất bị đối phương công kích nên làm cái gì? Bằng vào điểm ấy không quan trọng tu vi, lại đối mặt một đám kinh khủng cá sấu, đây không phải tự tìm cái chết là cái gì? Đức không xứng bị, tất có thai ương. Cái này Tường Long Định giống như có chút quá nguy hiểm. Nghĩ rõ ràng đi qua, Trần Mặc tỉnh táo lại, bất chi bất giác xuất mồ hôi lạnh cả người. Trương Hành thấy hắn vừa mới còn cao hứng mừng mừng, hận không thể lập tức dọn đi, đảo mắt lại sắc mặt tái nhợt, mặt xám như tro, trong lòng không khỏi kỳ quái. Mặc ca, ngươi thế nào? Như thế nào đột nhiên bộ dáng này? Nói xong, đưa tay tại Trần Mặc trước mắt lung lay, thăm dò phản ứng của hắn. Trần Mặc lấy lại tinh thần, vừa vặn nhìn thấy hắn động tác, tức giận đưa bàn tay lời ra. Sau đó đem sự lo lắng của chính mình nói ra. Vốn cho rằng Trương Hành hẳn là cũng không có biện pháp giải quyết, ai ngờ đối phương nghe thấy, lại giống như sớm đã coi đoán trước, cười rất là ngất tiện. Vì chính mình thêm chén trà, hắn làm bộ thổi thổi tán phát nhiệt khí, nói: "Mạc ca, ngươi đừng cho là ta thật là một cái đồ đần, loại sự tình này ta làm sao có thể nghĩ không ra?" "A?" Trần Mặc nhíu mày, vậy là ngươi giải quyết như thế nào? Đối mặt hỏi thăm, Trương Hành thần bí cười cười, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. "Ta bây giờ thế nhưng là Ngũ Tiên giáo ngoại môn trưởng lão nhi tử, có quyền thế." Trần Mặc càng kỳ quái, quyền thế đối với người có lẽ có thể tạo được trấn nhiếp tác dụng, nhưng đối mặt một đám cuồng bạo yêu thú, quyền thế có thể có ích lợi gì? Thấy hắn cảm thấy lẫn lộn, Trương Hành cuối cùng có loại cảm giác tại trên trí thông minh thủ thắng, cơ hội như vậy không thường có, hắn lúc này quyết định thừa nước đục thả câu. "Nghĩ đi, ngươi nếu có thể nghĩ lấy được, ta đem lão bà đều để cho ngươi." Nói xong, hắn ngửa đầu một trận cười điên cuồng, đứng dậy sải bước đi ra ngoài. Chương 48, tỷ lệ Trần Mặc tại Thanh Thủy Đầm trại chăn nuôi có rất nhiều bí mật, cần từng cái tiến hành xử lý, bởi vậy dọn nhà là cái rất phí công phu chuyện. Hơn nữa trước đó, hắn cần cùng đời tiếp theo đầm chủ tiến hành bàn giao. Bất quá khi hắn hỏi đời tiếp theo đầm chủ ứng cử viết lúc, Trương Hành nói còn chưa xác nhận. Cái này khiến hắn nhịn không được động tâm tư, nhớ lại nhớ tới Trung Ngưng tỷ đệ. Thanh Thủy Đầm sát bên Hứa Nghĩa chỗ Tùng Hương Sơn, tất nhiên Hứa Nghĩa muốn chiếu cố đôi này tỷ đệ, ngủ ở đâu gần một chút chẳng lẽ không phải một chuyện tốt. Hiện tại đem ý nghĩ của mình nói cho huynh đệ. Bây giờ Trương Hành là ngoại môn trưởng lão chi tử, quyền thế nơi tay, hăng hái, không cần suy nghĩ liền đáp ứng xuống. Phút cuối cùng lại hỏi hắn chuẩn bị khi nào thì đi. Trần Mặc hận không thể lập tức đi ngay, cũng thấy mắt oa oa la hoảng một tổ băng tiệm, chung quy là không nỡ sóng này sắp trưởng thành phát triển. Làm người phải có thủy có chung, những thứ này băng tiệm ta đã nuôi một nửa, chờ chúng nó sau khi thành niên rồi nói sau. Trương Hành liếc mắt nhìn đầm nước, quả đấm lớn cóc ngươi đẩy ta đẩy, hoa một tiếng, hoa một tiếng, giống nhóm chim sẻ chít chít cha không ngừng. Còn dưỡng ra tình cảm. Buồn cười lắc đầu, hắn nói, vừa vặn ta tháng sau muốn làm hôn lễ, đã xanh ngõ hẻm lão biệt tử, mời Minh Nguyệt lâu đầu bếp làm tiệc cơ động, ngươi có thể nhất định muốn tới sớm một chút ta. Cha hắn là ngoại môn trưởng lão, xử lý hôn lễ vốn nên chọn một cái rộng rãi điểm. Nhưng gần nhất ngũ tiên giáo đấu cổ đại tái chuẩn bị hừng hực khí thế, căn bản không có hắn cơ hội phát huy, Trương Chí Hành cũng không cho phép hắn quá mức cao điệu. Thế là chỉ có thể tại phường thị trong viện thật đơn giản xử lý một hồi. Hảo huynh đệ nhân sinh đại sự, Trần Mặc tất nhiên là không muốn bỏ qua, nghe vậy ừ gật đầu. Vừa bạn gần nhất cũng đến cùng Lục Lăng Nhai ước định đan dược giao phó ngày. Hắn sớm chạy đến mà nói, có thể đồng thời làm tốt hai chuyện. Bất quá, phát tiểu kết hôn, chính mình nên theo cái gì lễ đâu? Nếu như chỉ có Trương Hành mà nói, hắn dù cho không theo lễ đối phương cũng sẽ không trách tội. Nhưng kết hôn dù sao không phải là chuyện riêng, theo lễ cũng là hướng tân lương cho thấy thái độ. Đến kỹ Trần Mặc hiện nay đã được, ngoại trừ đan dược chính là ngưng huyết thần châm. Nhưng thần châm không có châm quyết phối hợp, chỉ có thể làm phi tiêu dùng. Xem ra vẫn chỉ có Tuyết Cơ Ngọc cốt đan thích hợp nhất ta. Hắn hắc hắc cười xấu xa, tưởng tượng Trương Hành bị nội mị chi thể hủy hoại ép khô dáng vẻ, trong lòng sinh ra cực lớn động lực. Trương Hành bị hắn cười dùng mình, trực giác nói cho hắn biết, Trần Mặc chắc chắn không có nghẹn hảo cái dám, lập tức không còn dám tiếp tục chờ đợi. Tuyết Cơ Ngọc cốt đang cần mấy cái đợt trị liệu mới có thể hoàn toàn thay đổi thể chất, lần trước ngươi cho đan dược đều tặng người, lần này cha ta để cho ta lấy thêm một chút. Nói xong, hắn hạ giọng, lấy tay cản trở miệng, sợ bị người phát hiện tựa như lặng lẽ nói. Cái kia nội mị chi thể thật lợi hại, gần nhất thật nhiều quản sự không có một khắc đồng hồ liền bỡ đê. Ngươi là chuyên gia phương diện này, có hay không có thể để thăng sức chiến đấu đồ vật? Để thăng sức chiến đấu? Trần Mặc buồn cười lắc đầu, hắn là thể tu, căn bản không cần đến những thứ này bảng môn tà đạo. Không khỏi vô vỗ Trương Hành bả vai, phản phất cũng nhìn thấy hắn phát triển mạnh mẽ, bộ dáng mặt mày đủ rồi. Gen sắt còn phải tự thân cứng rắn, đồ ăn liền luyện nhiều, chỉ dựa vào đan dược có thể tế chuyện gì? Trương Hành im lặng, vẻ mặt này nói giống như hắn cực kỳ cải bắp tựa như. Có thể nam nhân số đông đều chịu không được dạng này khiêu khích, hắn lập tức vén tay áo lên, lộ ra trên cánh tay bắp thịt rắn chắc. Ta cái này thân thể, ngươi dám nói ta đồ ăn? Làm mấy cái khỏe đẹp cân đối tiên sinh một dạng tư thế, ánh mắt hắn chợt một liếc, nhìn xem Trần Mặc phát ra cười quái dị. Mặc ca, ta nhìn ngươi là ghen ghét ta cường hãn, không ăn được nho thì nói nho xanh a. Lời này hắn nói tự tin, nghe vào Trần Mặc trong lỗ thai lại cảm giác hết sức được cười. Kể từ đem thiên hỏa lưu ly thân tu luyện tới đệ tứ trọng, hắn tố chất thân thể đã có thể ngăn cản phẩm pháp khí công kích. Cho dù là ngưng huyết thần kim châm đi lên, cũng chỉ có thể đâm ra một cái nho nhỏ điểm trắng mà thôi. Lúc này nếu như song phương đều không vận dụng pháp thuật, chỉ bằng vào năm đấm, hắn có thể tươi sống đem Trương Hành đánh chết. Bất quá những lời này ở trong lòng biết là được rồi, không đáng khắp nơi tuyên dương. Trương Hành không rõ nội tình, thấy hắn khỏe miệng co giật, sắc mặt chợt đỏ bừng, còn tưởng rằng là nói đến Trần Mặc xấu hổ chỗ, không khỏi rất là đắc ý hết eo, lấy đó năng lực cường hãn. Động tác như vậy, tại Trần Mặc trong mắt hài hước được cười, đơn giản giống như thằng hề, nén cười bịt vô cùng khổ cực. Sợ một hồi sẽ qua, thật sự không kèm được cười ra tiếng, hắn vội vàng móc ra mấy bình Tuyết Cơ Ngọc cốt đang kín đáo đưa cho đối phương, đuổi nhân nói: "Được rồi được rồi, ta biết ngươi lợi hại, lúc kết hôn ta nhất định đến, đi nhanh đi, đi nhanh đi." Vừa nói chuyện, bên cạnh gấp gáp lật đật đem hắn đẩy ra tòa bên ngoài. Trương Hành tiếp đan dược, cảm giác hắn dị thường động tác càng chắc chắn chính mình suy đoán, thầm nghĩ: "Chẳng thể trách Mặc ca những năm này vẫn luôn không kết hôn, nguyên lai là có việc khó nói. Thầy thuốc không tự chữa, nói hẳn là loại này." Trong lòng tiếc hận, quyết định tìm được trị liệu đan dược sau, nhất định cho Trần Mặc cũng chuẩn bị bên trên một phần. Tất nhiên Mặc ca ngươi không lưu người, vậy ta chỉ có thể đi trước, tháng sau số 13, ngàn bạn nhớ kỹ muôn tới à. Biết biết. Một lần một đáp ở giữa, Trương Hành hóa đạo đột vàng, nháy mắt phá không rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Trần Mặc vừa mới không nín được, ôm bụng cười ra tiếng. Tại biết muốn dọn nhà tin tức sau, Trần Mặc bắt đầu chỉnh lý thu thập trại chăn nuôi hoàn cảnh. Trong đó hỏa tuyến muỗi, thạch mục giáp trùng đều rất tốt xử lý, duy chỉ có lôi điểu ma linh bởi vì tế luyện lúc làm cho khắp nơi đều là ma khí, cần dùng tam dương thần hỏa đốt cháy tịnh hóa. Cũng may thần hỏa hiệu dụng lạ thường, thanh lý ma khí cũng không có phế bao nhiêu công phu. Bận rộn trong lúc đó, Hướng Nghĩa đã từng dẫn Chu Ngưng tỷ đệ tới gặp mặt. Chu Ngưng là cái 16 tuổi thiếu nữ tuổi xuân, một bộ xanh nhạt váy ngắn bên trên thêu lên mấy nhánh nhạc cúc, trong tóc liếc cắm chi ngân châm, an mặc lại so với châm đầu châm hoa còn muốn một mạng. Khi đó ở dưới hành lang gặp mặt, nàng cúi đầu chỉnh đốn trang phục, hướng về phía Trần Mặc vén áo thi lễ, cổ tay ở giữa vòng tay bạc khẽ chạm phát ra rõ ràng vang rội, cổ trắng buông xuống lúc, mấy sợi toái phát phất qua phiếm hồng tính hai, ngược lại tựa như giật mình mai con giống như rụt rè. Trần Mặc đối với nàng gật gật đầu, tán dương vài câu, lại đi dò xét Chu Trí. Tiểu tử kia chỉ có 3-4 tuổi, phấn điêu ngọc trác bộ dáng, trong tóc ghim hai cái xiên xẹo tiểu nhăn, lụa đỏ mang sớm tàn một đầu. Mấy tuổi bút bê tựa ở tỉ tỉ đầu gối, tròn vo tay nhỏ nắm nuốt mép váy, đen lúng liếng con mắt u mê mà hiếu kỳ, nhìn cái gì đều cảm thấy chơi vui. Trần Mặc nhìn qua cái này tỉ đệ hai người, chợt nhớ tới trước kia thấy qua Chu Bình Côn. Lão giả kia tóc mai dần dần trắng, năm hơn 50-60 tuổi, nghĩ đến cái này trẻ con hẳn là hắn tuổi thất tuần đạt được. Hiện tại hướng về phía mấy người cười cười, ánh mắt lại rơi vào cái kia túi đầu rào lấy khăn trên người thiếu nữ, thầm nghĩ, cái này Chu gia tuy không phải cuộc sống xa hoa nhà, nhưng cũng cất giấu mấy phần không nói ra được quan cảnh. Quan sát qua sau, hắn đem ánh mắt xê dịch về Hướng Nghĩa, đem chính mình chuẩn bị dọn nhà, có thể để Chung Ngưng tỷ đệ kế thừa thanh thủy đầm chuyện nói ra. Chương 49, bàn giao nghe nói Trần Mặc muốn đi, Hướng Nghĩa cực kỳ hoảng sợ. Đối phương đã luyện đan sư, tại Ngũ Tiên giáo lại có thượng tầng bối cảnh, xem như hắn trọng yếu nhất một đầu nhân mạch. Nếu như đi, lui về phía sau tha hương dị địa, Hướng Nghĩa lại nghĩ rửa sợ rằng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Cũng may trong lòng treo lên lúc, nghe được Trần Mặc là tại Tường Long Định tiếp tục làm nuôi dưỡng nhà. Tường Long Định tuy nói cách hắn khá xa, nhưng dù sao còn tại Ngũ Tiên giáo trong phạm vi thế lực, hữu tâm đi lại mà nói, vẫn có thể liên lạc với. Vương lòng ngoài, lúc này lại nghe Trần Mặc an bài Trung Ngưng Tả đệ kế thừa Thanh Thủy đâm chuyện, trong lòng không khỏi lại nhạt vừa vui. Lấy quặng là cái xuất lực tức giận công việc, Chu Ngưng nhất cái cô gái 16 tuổi, hắn muốn là lo lắng khả năng không có thể gánh vác ở việc làm. Bây giờ đổi thành băng tiềm nuôi dưỡng, so sánh lấy quặng ắt sẽ nhẹ nhõm không ít. Chu Ngưng cũng đối kế thừa Thanh Thủy đầm có chút ý động, nhưng mà nàng mưa dầm thấm đất, từ nhỏ chỉ hiểu rõ đào quang quá trình, đối với băng tiềm như thế nào dưỡng lại rốt đặc cắn ai. Lo lắng cho mình không làm tốt, hai đầu lông mày không khỏi mang lên một tia vẻ buồn rầu. Nàng vốn là có được điềm đạm đáng yêu, bây giờ đầu ngón tay rảo lấy góc khăn, đốt ngón tay phát ra thanh bạch, giống như là trong ngày xuân bị mưa gió gãy nó liếu. Lúc này chợt nghe gặp dưới hiên hải đồng oa mà khóc lên. Nguyên lai là Chu Chí Đông Trương Tây Mong, lắc lư ở giữa nhịn không được cái mông trọng trọng ngã xuống đất. Thiếu nữ vội vàng ngồi xổm người xuống đi, bàn tay trắng non vô nhẹ hải đồng phía sau lưng, trong tóc ngân châm theo động tác lung lay, so với nàng trong mắt thủy quang còn muốn lấp người. Chớ khóc chớ khóc. Nàng dỗ dành đệ đệ, trong thanh âm mang theo mấy phần nghẹn ngào. Cha đi, chỉ để lại các nàng tỷ đệ hai cái. Tuy nói có cha quá khứ nhận biết bằng hữu giúp đỡ, nhưng gặp gành lộ cuối cùng vẫn là muốn tỷ đệ hai cái tự mình đi. Bây giờ kế thừa Thanh Thủy đầm cơ hội đang ở trước mắt, nàng lại sẽ không nuôi dưỡng băng tiềm. Vừa nghĩ tới muốn không công lỡ mất cơ hội, Chu Ngưng đôi mắt liền nhịn không được phím hồng, như nhiễm một tầng son phấn. Lại cứ hắn lại cường tự chịu đựng nước mắt ý, chỉ đem khăn sừng cắn lấy răng ở giữa. Trần Mặc gặp nàng đơn bạc đầu vai hơi hơi phát run, vừa mới hành lễ lúc ra vẻ lão thành tư thái sớm mất bóng dáng, ngược lại tựa như kinh hoàng không nơi nương tựa chi miến con, dạy người nhìn trong lòng mềm nhũn. Chu Chí vẫn rút khóc nước nở thút thít, tay nhỏ níu lấy nàng mép váy không thả. Thiếu nữ không có cách nào, liền nhân thể ngồi ở dưới hiên trên tấm đá xanh, mặc cho váy áo dính nệ ô, chỉ đem đệ đệ ôm vào trong ngực nhẹ giọng hừ phát đồng dao. Lúc đó sắc trời tươi đẹp, ánh sáng mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào trên người nàng, đem xanh nhạt quần áo phản chiếu càng ngày càng đơn bạc, mơ hồ có thể thấy được nhỏ yếu xương sống lưng, giống như hàn mai trên cành tre tầng mỏng tuyết, để cho người ta chỉ sợ một trận gió tới, liền muốn đem nàng thổi hóa đi. Trần Mặc lòng sinh xúc động, không tự giác nhớ tới nhà mình phụ thân lúc rời đi. Khi đó cũng là cùng Chu Ngưng dạng này cơ khổ không nơi nương tựa, bất đắc dĩ bất lực. May mắn Trương Chí đi làm cha bằng hữu cũ, cho hắn Thanh Thủy đầm xem như là chân. Bây giờ người khác đem rời đi, Thanh Thủy đầm lại nên đón một vị không nơi nương tựa chủ nhân. Cái này chẳng lẽ không phải một loại luân hồi đâu? Trong lòng suy nghĩ, hắn không biết như thế nào liền đã đến Chu Ngưng bên cạnh, đưa tay tiếp hướng hải đồng cũng tựa như Chu Chí. Chu Ngưng chần chờ một chút, chậm rãi buông tay, tùy theo Trần Mặc đem đệ đệ ôm lấy. Cái kia bút bê cũng không sợ sinh, ngược lại tò mò nhìn xem Trần Mặc, vừa quay đầu liếc nhìn tỷ tỷ, như ngọc thạch đen ánh mắt ngáy ngáy. Có lẽ có tỷ tỷ tại, hắn liền không biết cái gì là sợ. Méo méo hài đồng như trẻ con non mềm khuôn mặt nhỏ, Trần Mặc cười đối với Chu Ngưng hỏi: "Ngươi trước đó chưa từng nuôi băng tiềm a?" Chu Ngưng cúi đầu xấu hổ, vốn là trong trắng lộ hồng gương mặt càng giống như nhiệm ánh bình minh, chán hơi hạm ân chữ nhẹ như dây tóc, so mái hiên trung gió còn để cho người ta nghe không chân thiết. Trần Mặc ôm hài tử, nhìn qua đầm nước lan tan, băng tiềm đang lơ lửng ở mặt nước phun trong suốt bong bóng. Chờ nhóm này băng tiềm thành thục, ít nhất cũng phải mấy tháng thời gian, ngươi nếu là không ghét bỏ, nhưng tại Thanh Thủy đầm ở, cũng tốt học chút môn đạo. Cái này băng tiềm nhìn xem dễ hỏng, kỳ thực không khó chăm sóc. Lời còn chưa dứt, chợt thấy tiếng nước hoa lạc, một nắm đấm lớn băng tiềm bật lên thành nạn, phồng lên màu băng làm con mắt nhìn qua hắn. Trần Mặc trong lòng run lên, ký ức giống như là về tới lúc trước. Khi đó Trương Chí đi cũng là như vậy nhẹ lời khuyên bảo, nói băng tiềm trời sinh tính hiền lương, rất dễ nuôi thực, không muốn về sau thiếu đi ngư cốt thảo, suýt nữa để cho cả đầm linh vật lớn lên lâm vào đình trệ. Hiện tại nhẹ nhàng nâng chân, đem tiểu băng tiềm một lần nữa phát trở về trong nước, ánh mắt cũng không chú ý rơi vào Chu Ngưng trên thân. Chỉ thấy thiếu nữ kia đã ngồi xổm ở mép nước, bàn tay trắng nõn trêu chọc lấy thanh thủy đùa băng tiềm, cổ tay ở giữa vòng tay bạc lắc lư, phản chiếu trong đầm thủy quang lan tan. Nàng mặc dù nghe Trần Mặc ngôn ngữ, lại vẫn thỉnh thoảng dương mắt nhìn hắn, trong mắt vừa hàm chứa cầu cạnh thiết ý, lại cất giấu mấy phần tin cậy, tựa như đem hắn lời nói này coi là người lãnh đạo. Ta nghe Trần Thúc. Yếu ớt môi vo vẻ âm thanh trầm chậm truyền đến, Trần Mặc lập tức thầm hạ quyết tâm. Trước kia ta thua bởi cái này băng tiềm bên trên, bây giờ nói cái gì cũng không thể để tiểu cô nương này lại đạo vết xe đổ. Một phen trò chuyện, Chu Ngưng Tả đệ liền ở lại. Trần Mặc cũng không thương tiếc nàng, mỗi ngày chỉ huy đối phương cắt ngư cốt thảo, chào kiến lửa, dạy đối phương như thế nào lấy thiềm tô, thiềm áo các loại. Chu Ngưng biết cơ hội khó được, cũng không chê hắn nghiêm khắc, tất cả việc làm lúc nào cũng hai lần hoàn thành. Dù là lớn thái dương bạo chiếu, hoặc là bị con kiến cắn, đều cắn răng kiên trì. Chu Chí nhưng là hài đồng tâm tính, đuổi theo béo qua xoa 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 bóp, xem như phỉ cụ chơi bừa, thậm chí có đôi khi học cóc nhảy nhót đi đường, vô ưu vô lự. Chỉ có tại buổi tối tỉ tỉ dạy biết chưa thời điểm, trên mặt mới có thể trông thấy mấy phần vẻ u sầu. Như thế qua không chênh lệch nhiều nửa tháng, mắt thấy đến Trương Hành ngày kết hôn, Trần Mặc thu dọn đồ đạc, gọi Chu Ngưng: "Ta muốn tới phường thị tham gia bằng hữu hôn lễ, có thể muốn rời đi mấy ngày, ngươi ở nhà chiếu cố tốt băng tiềm, nếu có địch xâm phạm, gọi béo qua ứng phó chính là." Chu Ngưng điểm gật đầu: "Ta sẽ chiếu cố tốt băng tiềm, Trần Thúc về sớm một chút." Gần nguyệt tương chỗ, nàng đã thăm dò Trần Mặc tính tình. Hắn làm việc có trương có pháp, nói một không hai, cực kỳ có nguyên tắc. Nói đi, liền lập tức đi, không có chút nào chần chờ cùng dây dưa. Bởi vậy nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Trần Mặc mỉm cười, đang muốn vê chú cười gió lúc, chợt quay đầu lại hỏi nàng: Trong phường thị có rất nhiều đồ tốt, ngươi có cái gì mong muốn, có thể nói cho ta một chút.
Chu Ngưng nghe vậy, con mắt hơi hơi sáng lên, quá khứ cha đến phường thị, tổng hội cho nàng mang một ít đồ vật, hoặc là ăn ngon, hoặc là chơi vui. Bây giờ Trần Mặc mà nói, lại làm cho nàng nhớ tới quá khứ. Trần Mặc một hồi, nàng ảm nhiên túi đầu. Ta không có cái gì mong muốn, chỉ cần Trần Thúc bình an trở về liền tốt. Bình an, hai chữ này đối với nàng có ý nghĩa trọng đại. Trần Mặc lại không nhịn được nghĩ lên hai lần phường thị hành trình. Một lần bị cấp tu để mắt tới, một lần lại bị ma tu để mắt tới. Đơn giản xui xẻo đến nhà rồi. Xét thấy vết xe đổ trước đây, hắn cái này mang tới hỏa tuyến mua ơi, âm thì, lôi điểu ma linh mấy người tất cả ra sản. Một là vì tự vệ, hai cũng là không muốn để cho Trung Ngưng phát hiện tế luyện ma linh âm u mặt. Chương 50, lão quỷ rời đi thanh thủy đầm, Trần Mặc cưỡi gió bay thẳng phường thị, lần này bởi vì là sớm xuất phát, thời gian tương đối dư dả. Trên đường hắn vừa đi vừa nghỉ, quan sát động tĩnh ngắm cảnh, sinh hoạt khoan thai mà thoải mái. Chờ đến năm tiên phường lúc, đã là trăng lên giữa trời, tinh sắc quang quang. Biết phường thị buổi tối có cấm đi lại ban đêm, nghĩ nghĩ, hắn đi vòng đi tới khu nhà lều chợ đen. Đến nơi đây dĩ nhiên không phải vì mua đồ, chủ yếu là nhớ đem đan dược giao cho Lục Lăng Ngai. Bất quá chợ đen trật tự khách quan phường thị hơi kém, hắn cũng sợ bị người không biết tên đánh hôn mê. Vì chấn nhiếp bụng trộm những cái kia vô pháp vô thiên kiếp tù, hắn đeo lên mặt nạ, thả ra âm thi theo sau lưng. Đồng thời âm thầm đem lôi điểu ma linh trứng nhét vào trong ngực. Cái kia trứng chim đi qua hắn nhiều ngày tế luyện, ma khí mãnh liệt lại nồng đậm. Vẹn vẹn là đặt ở trong ngực, liền tản mát ra một cô nhiếp nhân tâm phách oán ác chi ý, người bình thường chỉ cần nhìn một chút, liền tuyệt đối hiểu được hắn là một tên ma tu. Ma tu, có thể là cường đại, xảo trá, ác đầu. Duy chỉ có cùng nhỏ yếu không dính nổi quan hệ thế nào. Tin tưởng có tầng này áo lót tại, khu nhà lều bên trong người muốn động hắn cũng muốn cân nhắc một chút. Cất loại ý nghĩ này, hắn chậm rãi đi vào khu nhà lều. Quả nhiên, sự tình phát triển chính như hắn sở liệu. Mấy đạo mang theo ánh mắt dò xét trước tiên tuần tự sau, không ngừng hướng hắn quét tới. Nhưng mà chỉ là vừa tiếp xúc, Trần Mặc trên thân tán phát oán ác căm hận chi ý liền đập vào mặt mà tới, hận không thể đem tất cả nhìn thấy hắn người hết thảy xé nát. Là ma tu, nơi này cũng thật suối quẩy, làm sao lại đến một vị ma tu? Đừng xem, người trong ma đạo tính tình quái đản cực đoan, để mắt tới ngươi nhưng là thảm rồi. Thế nhưng là hắn chỉ có luyện khí tam trọng. Luyện khí tam trọng thế nào? Dám như thế đường hoàng xuất hiện, nói không chừng che giấu tu vi. Xì sao bàn tán bên trong, Trần Mặc cảm thấy cẩn thận, phòng bị, lạnh nhạt, thậm chí là sợ hãi. Đến mức hắn nhìn quanh hai bên dò xét, dù là ánh mắt không mang theo ác ý chút nào, cũng không có người có can đảm cùng hắn đối mặt. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn nỗi lòng lo lắng buông lòng xuống. Ác nhân còn phải ác nhân mà, ma tu chính là ác nhân bên trong ác nhân. Những thứ này chuyên nhìn chằm chằm thuần lương tán tu khi dễ khu nhà lều kẻ ra đời, cuối cùng cũng có biết sợ thời điểm. Nên nói không nói, người trong ma đạo quả nhiên uy mãnh. Mang theo tí ti buồn cười cùng mừng thầm, Trần Mặc đại đâm đâm đi vào chợ đen. Trên đường, phàm là nhìn thấy hắn người, không có chỗ nào mà không phải là nhượng bộ lui binh, chủ động nhường đường. Liên phía trước một giây còn cùng khách hàng tranh mặt đỏ tới mang thai chủ quán, một giây sau nhìn thấy sau lưng âm thi, cũng tự giác thấp giọng. Trần Mặc đi về phía trước 700-800 mét, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào đủ loại trong gian hàng, mặt ngoài vô ý thức đảo qua, kỳ thực dùng hồn thiên bảo dám lặng lẽ xem xét nhặt nhạnh chỗ tốt. Đáng tiếc, trong chợ đen lừa đảo so phường thị nhiều hơn nhiều, sẽ cầm một chút rác rưởi thật giả lẫn lộn. Lại đi qua một đoạn, hắn chợt thấy lần trước mạnh lão quỷ bày sạp chỗ. Lúc này lão quỷ kia đã không tại, ngược lại đổi thành một cái chưa từng thấy mập mạp tàn tu. Trần Mặc mang theo một bộ người lạ chớ tới gần khí thế, đi ra phía trước. Người chưa tới, một cố cừu hận căm hận lanh ý trước tiên đè lên. Lại thêm sau lưng âm thi hư thối sinh giỏi mà tán phát hôi thối, lệ béo tán tu không biết làm thế nào, theo bản năng bịt lại miệng mũi. Chỉ là cái động tác vừa mới xuất hiện, hắn liền ý thức đến cái gì, vội vàng lại để xuống. Thì ra người trong ma đạo duy ngã độc tôn, tính tình mẫn cảm lại cực đoan. Quá khứ thường có người bởi vì một điểm không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ, lọt vào ma tu độc thủ cùng công kích. Hắn vừa mới bịt mũi từ động tác, không thể nghi ngờ là đang nói đúng phương thối không ngửi được. Nếu như Trần Mặc thật sự ma tu, lúc này chắc chắn đã đem béo tán tu ghi tạc sổ sinh tử bên trên. May mắn hắn không phải. Tại Trần Mặc trong mắt, cảm thấy thối bịt mũi tử là chuyện rất bình thường. Liên chính hắn đều cảm thấy thi thể quá thối, ngửi một chút liền nghĩ nhả. Nhưng vì duy trì người trong ma đạo bức cách, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Ở đây trước kia bán âm thi người đi cái nào? Hắn khàn giọng, lạnh lùng hỏi thăm. Lần trước mạnh lão quỷ truy kích qua hắn, mặc dù đằng sau hắn cho Lục Lăng Nhai ra chủ ý, chuẩn bị thả ra gió để cho lão quỷ cựu nhân động thủ báo thù. Nhưng chưa có xác định đối phương tử vong phía trước, Trần Mặc một chút cũng không dám sơ suất. Nghe được hắn không có bởi vì chính mình động tác mà cảm thấy mạo phạm, béo tán tu nhẹ nhàng thở ra, ngừng thở, lập tức nói: "Đạo hưu nói là mạnh tiền bối à, nghe nói gần nhất rất nhiều người tìm hắn, tuần tự còn phát sinh qua mấy lần chiến đấu, tiếp lấy hắn liền giống biến mất, cũng không còn đi ra từng bảy bảy." Trần Mặc chắp tay sau lưng, dưới mặt nạ tuấn tú gương mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Xem ra chính mình chủ ý đã có hiệu lực, mạnh lão quỷ quả nhiên bị cựu gia vây công, cũng không biết có chết hay không. Việc này còn phải tiếp tục tìm hiểu. Ngươi biết nhà hắn ở nơi nào không? Cái này, không biết. Béo tán tu lắc đầu. Ma tu danh tiếng cùng thối cất chó một dạng, ai dính lên đều cảm thấy xối quẩy, hắn lại nơi nào sẽ quan tâm mạnh lão quỷ nơi ở vậy, hắn còn có cái gì thân nhân, bằng hữu, đồ đệ. Mạnh tiên bối liền một cái đồ đệ, trời sinh là người cầm, cũng đã lâu chưa từng xuất hiện. Nguyên lai là không ràng buộc vô địch chi nhân A Trần Mặc bừng tỉnh gật đầu. Ở kiếp trước vô địch chi nhân động một chút lại toàn bộ đại hoạt chấn kinh thế giới, thậm chí còn có thứ vương giết giá mà thành công án lệ.
bây giờ tu tiên giới vô địch chi nhân càng nhiều, lại người 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 mang giết địch bí thuật, tính nguy hiểm không thể nghi ngờ so kiếp trước cao hơn. Ta phải cẩn thận một điểm, đừng tại lão quỷ đầu này thuyền lật trong mương. Không có xác định đối phương tin chết, Trần Mặc sẽ một mực bảo trì cảnh giác, thậm chí cho rằng hắn còn lại hung hăng nhằm vào một chút, đem mạnh lão quỷ triệt để đánh chết. Lần này vừa vặn cùng Trương Túc gặp mặt, liền thỉnh hắn lấy ngũ tiên giáo danh nghĩa, phát một phần lệnh truy nã, toàn bộ phường thị tiến hành truy nã. Có quyền lúc nên dùng liền dùng, nhỏ yếu lúc tá lực đả lực. Cầm ngũ tiên giáo tiền, làm chuyện của mình, Trần Mặc một điểm gánh vác cũng không có. Trong lòng suy nghĩ, hắn cũng không tại chủ quán chỗ này mua cái gì đồ vật, quay người lạnh lùng rời đi. Ký nhân vừa đi, nín khẩu khí chủ quán lập tức giống như là được cứu tựa như, thật dài hô hấp. Thôi quá, thật mẹ nó thôi, bọn này ma tu đi ra ngoài giống như trong ngực cất phân, nín chết ta. Hùng hùng hổ hổ một hồi, chủ quán mắt nhìn gian hàng của mình. Đây đã là tháng này cái thứ bảy nghe ngóng mạnh lão quỷ rơi xuống người, thực sự là tưởng đổ mọi người đấy, chống phá vạn nhân truy. Ngày xưa khu nhà lều một phương bá chủ, chỉ là hơi lộ ra một điểm xu hướng suy tàn, liền bị xem như chó rơi xuống nước tựa như đánh. Khiêm tốn làm người đạo lý, làm sao lại không hiểu đâu. Hắn ở nơi đó âm thầm cảm thán, Trần Mặc lại dẫn âm thi, đi tới gần Lục Lăng Nhai chỗ ở hẻm nhỏ. Gặp xung quanh không người, hắn đem trứng chim cùng cương thi thu vào linh thú đại. Tiếp lấy lại đối chính mình liên tục thả bảy, tám phát tịnh thân thuật, thanh lý mất trên người mùi vị khác thường. Đến nỗi cái kia cố cừu hận căm hận ma ý, chỉ là dùng Tam Dương thần hỏa hun cháy mấy lần, liền bị thu thập không còn một mảnh. Lúc này quanh thân rực rỡ hẳn lên, Trần Mặc liền cất bước đi tới Lục Lăng Nhai chỗ nhà gỗ bị lạc. Đông đông đông. Tiếng đập cửa tại cô tịch trong buổi tối quanh quẩn, giống như là cú vọ trong bóng đêm kéo dài âm thanh kêu to. Chương 51, đạo lữ đêm hôm khuya khoắt, ai lại tại gõ cửa? Trong nội viện vang lên không nhịn được tiếng mắng, nghe thanh thúy, còn có để cho người ta quen thuộc dã man. Trần Mặc âm thầm may mắn còn tốt, hôm nay nàng giống như không uống rượu, bằng không thì buồng nghịch lên rượu điên ta có thể bị không được. Quắc két. Cửa gỗ bị từ trong thô bạo mở ra, hiện lộ ra Lục Lăng Nhai cao gầy bóng người. Trông thấy ngoài cửa đứng thẳng cái mang mặt nạ nam nhân, nàng biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy ngửi ngửi cái mũi ngửi ngửi, màu lúa mì trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên lai là tiểu tử ngươi, tới thì tới, làm sao còn lén lén lút lút. Gặp nàng giống như nhận ra chính mình, Trần Mặc không thể không tháo mặt nạ xuống, cỡ nào buồn bực. Ta mang theo mặt nạ ngươi cũng có thể nhận ra. Cái này có gì? Lục Lăng Nhai khinh thường hứ một tiếng, cái này chợ đen bên trong đầu nào cầu tại ta trước cửa gắn nước tiểu, ta đều có thể đem nó tìm ra. Đang khi nói chuyện tránh ra vị trí, mời hắn tiến viện. Một lần sinh, hai hồi thủ. Trần Mặc lần này không có khách khí, trực tiếp cất bước tiến vào biệt tử. Lục Lăng Nhai trở tay cài đóng biên môn, chậm chậm đi vào nội đường. Trong sảnh một trên bàn đang đặt một vò năm xưa rượu ngon, nàng tay ngọc dương nhẹ, khải nê phong. Nhưng thấy mùi rượu mờ mịt ở giữa, sớm từ trong tủ lầm tưởng lấy ra hai cái thô sứ bát to, cổ tay khẽ run, màu hổ phách rượu như bay thác nước suối chảy giống như rót vào trong chén. Trần Mặc vượt môn mà vào, gặp nàng bộ dạng này lanh lẹ điệu bộ, không khỏi giật mình, cái kia trong chén rượu đầy đến cơ hồ tràn ra, ở dưới ngọn đèn hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng. Cũng là người thô kệch, trong nhà không có trà không có thủy, liền rượu chịu được uống đi. Lục Lăng Nhai nói, đem một cái bát to đẩy lên trước mặt hắn. Trần Mặc nhìn qua trong chén lắc lư rượu, âm thầm cười khổ. Bình thường uống rượu, cho dù là hào khách cũng bất quá cầm ly cạn rót, nào có dùng bát to đái khách đạo lý. Ta tới chỗ này không phải là vì uống rượu. Hắn lời còn chưa dứt, cổ tay đã bị Lục Lăng Nhai nhẹ nhàng kéo một cái. Nhưng nghe được làm một tiếng vang dọn, hai cái bát to chạm vào nhau, nàng ngửa đầu liền đem trong chén rượu uống phải giọt nước không dư thừa. Đêm hôm khuya khoắt, không uống rượu ngươi tới làm gì? Lục Lăng Nhai đem cái chén không trọng trọng một đặt, bên tóc mai châu ngọc khẽ động. Trần Mặc Cương muốn mở miệng, đã thấy nàng đột nhiên lông mày dương lên, mặt giãn ra cười nói: "Úc ta nhớ ra rồi, ngươi là tới tiễn đưa tôi thể đan." Nói xong, tiếng cười như chuông bạc tại trong sảnh quanh quẩn. "Đều tại ta chi nhớ này, lời đầu tiên phạt một ly." Vừa nói vừa rót đầy một bát, ngửa đầu uống cạn. Hắn động tác nhanh chóng, vận điếu tít, chờ Trần Mặc lấy lại tinh thần, chén thứ hai đã bị nàng uống tinh quang. Nhìn qua nàng đấy mắt không giấu được giảo hoạt, Trần Mặc lắc đầu bật cười. "Theo ta thấy, ngươi cái này tự phạt hai chữ bất quá là một cái cớ mà thôi, đơn thuần chính là muốn uống rượu à?" Lục Lăng Nhai hừ nhẹ một tiếng, tay ngọc đặt tại trên bò rượu, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển đều là ngang ngược. "Phải thì như thế nào? Ta không chỉ muốn uống, còn muốn ngươi bồi tiếp uống đi." Nói xong đầu ngón tay điểm nhẹ trước mặt hắn bắt to. "Đi ra hốn, nào có không uống rượu đạo lý." "Uống a." Trần Mặc nghe vậy lặng lẽ nhíu mày, hắn mắc kẹt thời gian gấp rút lên đường, biết ngày mai chính là Trương Hành đám cưới thời điểm, theo lý thuyết nên không uống rượu mới là. Chỉ là nhìn Lục Lăng Nhai giữa lông mày cố này tùy hứng nhiệt tình, nhất thời ngược lại không biết như thế nào chối từ. Trong lòng bất đắc dĩ, không thể không bưng lên bát to, uống một hơi cạn sạch. Lục Lăng Nhai vỗ tay xưng rượu, đầu ngón tay như bay, sớm lại đem rượu bắt châm đến đầy ắp, phảng phất muốn đem chọn cả một vò rượu đều uống cạn phương chịu bỏ qua. Trần Mặc thấy thế, vội vàng để lại cái bát, nghiêm mặt nói: "Ngày mai ta phát tiểu đại hôn, đặc biệt mời Minh Nguyệt lâu đầu bếp nổi danh xử lý tiệc cơ động, Quỳnh Tương Ngọc dịch bao no. Đại tỷ nếu là thật thèm cái này, ngày khác lại uống đã không muộn." Minh Nguyệt lâu. Lục Lăng Nhai nghe thấy, đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên. Nàng là luyện thể tu sĩ, ngày bình thường ngoại trừ đan dược, cũng cần linh thực chân tu xem như bổ dưỡng. Chỉ là Minh Nguyệt lâu từ trước đến nay giá hàng cao, lúc bình thường căn bản không nỡ đặt chân. Bây giờ nghe Trần Mặc nói chuyện, trong cơ thể nàng con sâu thèm ăn cầu dẫn, bất giác ánh mắt đung đưa lưu chuyển, khóe miệng phủ lên mấy phần ý cười. "Có thể mời được đến Minh Nguyệt lâu đâu biết, người bằng hữu này chắc chắn rất xa hoa." Trần Mặc nhớ tới Trương Hành trước sớm đắc ý quên hình bộ dáng, không khỏi mỉm cười. "Đâu chỉ xa xỉ, cả người đều nhanh bay tới trong mây đầu đi. Lục Lăng Nhai nghe thấy, ánh mắt mạnh hơn.
Vậy thì tốt quá, ta với ngươi đi như thế nào?
Liên yên lặng ăn đám, tuyệt không quấy rầy ngươi.
Đi cũng không sao, chỉ là Trần Mặc trên dưới dò xét nàng vài lần, đại tỷ nếu là say, khởi sướng rượu điên tới nhưng làm sao bây giờ?
Nói vậy, Lục Lăng Nhai trọng trọng vỗ bàn một cái, lại bị hắn chừng chừng ánh mắt nhìn đến khí thế yếu dần.
Nửa ngày mới lẩm bẩm nói, được rồi, nhiều lắm là ta không uống rượu chính là.
Trần Mặc điểm đầu, chỉ cần không uống say, Lục Lăng Nhai vẫn là vô cùng đáng tin cậy. Lấy hắn cùng Trương gia quan hệ, mang nhiều cá nhân ăn đám mặc dù hơi có vẻ mạo muội, trên thực tế cũng không tính cái gì. Nói chuyện liền đáp ứng xuống. Đêm đó, hắn cho đan dược, đồng thời tại Lục Lăng Nhai trong nhà tá túc. Bởi vì chỉ có phòng ngủ cùng phòng khách hai gian phòng, Trần Mặc không thể dọn khách gác dọn chủ, thế là tại trong sảnh ngồi xuống. Ai ngờ ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Lục Lăng Nhai liền vội vàng đem hắn tỉnh lại.
Đi rồi, đi ăn đám rồi, đi muộn nên không có chỗ ngồi.
Nào có khoa trương như vậy.
Trần Mặc cười khổ, có chút ít dò xét đối phương đối với bản tiệc khát vọng. Muốn tiếp tục các loại, nhưng Lục Lăng Nhai liên tiếp thúc giục, thở dài, không thể không sớm đi ra ngoài. Hai người đi cùng một chỗ, ỷ có Lục Đại Săn yêu sư hộ uy, cho dù bây giờ lấy chân diện mục gặp người, cũng không có người dám tìm phiền phức của hắn. Ra khu nhà lều, hai người cưỡi gió đến phường thị, Trần Mặc dẫn nàng thẳng đến đá xanh ngõ hẻm. Lúc đó toàn bộ ngõ nhỏ sớm treo lên đỏ chót đèn lồng, gấm lụa băng rua bay nhẹ nhàng theo gió. Trương phủ trước cửa càng là chu thải tua tủa, chữ hỉ treo cao, xa xa liền nghe sáo trúc thanh âm ẩn ẩn chuyển đến. Trần Mặc dương mắt nhìn lên, kiến môn bài đứng thẳng cái thanh sam trung nhân, đang mỉm cười chỉ điểm xuống người gián tiếp câu đối đám cưới. Người kia thái dương hơi nhiễm sương sắc, giữa cử chỉ tự có một cô nho nhã chi khí. Trần Mặc trong lòng ấm áp, cướp bước lên phía trước không mình hành lễ.
Trương thúc.
Trương Chí Hành nghe tiếng quay đầu, thấy là con của cố nhân, trên mặt ý cười càng đậm.
Mặc Nhi tới đúng lúc, Hành Nhi hôm nay lại hôn, sao chậm trễ như vậy?
Hôm qua liền nên đến giúp đỡ mới là.
Trần Mặc thẹn thùng nở nụ cười.
Không dối gạt Trương thúc, hôm qua đến phường thị lúc đã qua cấm đi lại ban đêm, không thể kịp thời chạy đến.
Người đứa nhỏ này, sớm nên nói một tiếng.
Trương Chí Hành từ trong tay áo lấy ra một cái lệnh bài, bên trên ngoại môn qua lại bốn chữ ẩn hiện linh quang, cấm chế trọng trọng này bài ngươi trước tiên thu, lui về phía sau vào đêm xuất nhập phường thị, từ không người ngăn cản.
Một bên Lục Lăng Nhai thấy thế, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, vội vàng túi cúi thân, âm thanh ngọt như mật đường.
Trương thúc mạnh khỏe.
Trương Chí Hành dò xét nàng vài lần, lại xem Trần Mặc, đống nhiên vỗ tay mà cười.
Hành Nhi còn nói ngươi còn vô đạo lữ, ta đang nghĩ ngợi tìm cô nương tốt cùng ngươi tác hợp.
Lại nguyên lai sớm đã có giai nhân làm bạn, vẫn là luyện khí bắt trọng tu vi, hảo.
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 Hắn liền nói ba cái hảo chữ, trong mắt tràn đầy vui mừng.
Đổi lại ngày thường, Lục Lăng Nhai tối buồn bực người bên ngoài loạn điểm về đường, bây giờ lại hé miệng cười khẽ, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, đầu ngón tay chỉ Trần Mặc lệnh bài trong tay.
Trương thúc, cái này lệnh bài thông hành, cũng cho ta một cái có hay không hảo?
Đây là Trần Mặc lần đầu nghe nàng như thế ôn nhu mềm giọng, chỉ cảm thấy đối phương chân mày cau lại, mắt vượng chứa sóng, môi son khẽ mở lúc dường như mang theo ba phần hờn dỗi, bảy phần mềm mại đáng yêu. Lại nghĩ hướng trong ngày làm việc lênh lẹ, ngôn ngữ mạnh mẽ, hai tướng so sánh, giờ phút này béo von bộ dáng, lại để cho trong lòng hắn nao nao, quên phải hướng Trương thúc giảng giải.
Chuyện nào có đáng gì?
Trương Chí Hành không nhìn ra hai người khác thường, thuận tay lại lấy ra một cái đưa qua, chỉ nói là nhà mình văn bối, toàn bộ không suy nghĩ nhiều.
Trần Mặc lấy lại tinh thần, cuối cùng nhớ tới muốn mở miệng giảng giải, chợt cảm giác bên hông căng thẳng, chuyển đến từng trận đau đớn.
Nhìn trộm liếc xem Lục Lăng Nhai hay hắn một cái, răng môi khẽ nhúc nhích tựa như nói:
"Giang phá, cẩn thận ta bẻ gãy ngươi căn này ngốc một đầu."
Nói đi ánh mắt đung đưa lưu chuyển, nhưng lại vụng trộm mím khỏe miệng cười, đầu ngón tay còn tại bên hông hắn nhẹ nhàng bóp bóp, rất giống chỉ trộm tanh mèo con, càng muốn làm ra giữ dàn bộ dáng.
Chương 52, tiền bối đối với Lục Lăng Nhai mượn danh nghĩa chính mình đạo lữ danh nghĩa, bạch chơi lệnh bài chuyện, Trần Mặc trong lòng cảm giác rất là bất đắc dĩ. Vừa tới hắn cùng với Lục Lăng Nhai quen biết đã lâu, ngày bình thường giao tình không ít, thực không muốn vì cái này khu một cái lệnh bài cùng nàng bị mặt. Thứ hai nữ tử này làm việc mặc dù mạnh mẽ lớn mật, nhưng cái kia gương mặt xinh đẹp có được giống như xuân hoa chiếu thủy, làn thu thủy ẩn tình. Cho dù làm ra những thứ này chiếm người tiện nghi chuyện, lại bởi vì cố này ngang ngược ngây thơ, gọi người như thế nào cũng không tức giận được tới.
Còn nữa, Lục Lăng Nhai với hắn có ân cứu mạng, từng tại nguy nan lúc xuất thủ cứu giúp, đại ân chưa lời báo, một cái lệnh bài thông hành lại coi là cái gì?
Ý niệm tới đây, Trần Mặc cưỡng chế giải thích ý niệm, đem lời ngữ nuốt về tới trong bụng.
Thấy hắn chưa hề nói lỡ miệng, Lục Lăng Nhai đuôi lông mày khỏe mắt đều là ý cười, giống như xuân đảo chiếu ngày, lại người bên ngoài không quan sát chỗ, lặng lẽ lấy tay thay hắn vuốt vuốt vừa mới bóp qua sau lưng.
Trương Chí Hành cười nói Hành Nhi đi đón mấy vị đồng môn sư huynh đệ, trong nháy mắt trở về.
Mặc Nhi lại ngồi tạm, đợi chút nữa đón dâu có thể không thiếu được ngươi.
Phải làm ngươi làm sự tình, nửa cái chạy không được thoát đâu.
Nói đi vuốt dâu mà cười, trong giọng nói đều là trưởng bối thân mật.
Trần Mặc liên thanh xưng là, liền cùng Lục Lăng Nhai sóng vai vào biệt tử.
Lúc này Lục Lăng Nhai đem lệnh bài tại giữa ngón tay xoay chuyển quay tròn, càng xem càng vui vẻ, chợt quay đầu, lại hiếm thấy mềm nhũn tin tức.
Ta vừa rồi mạnh tay, làm đau ngươi đi.
Trần Mặc nhãn châu xoay động, để lại sau lưng nói,
đâu chỉ là đau.
Ngươi đường đường luyện khí bắt trọng, lại là thể tu, ta cái này phạm thai thịt xương, như thế nào trải qua được?
Sợ không đều máu ứ động.
Lục Lăng Nhai lập tức hoảng hồn ta xem một chút.
Lời còn chưa dứt, tay ngọc đã nhô ra, đầu ngón tay bóp.
Trần Mặc chỉ cảm thấy sau lưng cũ đau chưa tiêu lại thêm mới đau, so vừa mới càng lớn ba phần, vội vã kêu đau.
Đau đau đau.
Nói nhảm.
Không thương ta bóp ngươi làm gì?
Lục Lăng Nhai cười đến gãy lưng rồi, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển đều là danh mánh gọi ngươi giả vờ giả vịt, coi ta ngu rồi. Thì ra nàng công lực cao thâm, sớm đã đạt đến khống chế tinh tế cảnh giới, vừa mới dùng sức sẽ chỉ làm người cảm thấy đau, vạn vạn sẽ không xuất hiện vết thương. Trần Mặc muốn lừa gạt nàng, lại là trộm gà không thành lại mất nắm tóc. Hai người cãi nhau ở Mỹ, đang khi nói chuyện tiến nhập nội viện. Khi đó ở đây bày biện ngay ngắn, sơn son trên bàn dài bày ra chỉnh tề, lụa đỏ uốn lượn như mây, tú cầu suýt tại lưng gian, đang án lấy giờ lành bái đường tư thế bố trí được thỏa đáng. Dưới ánh đến, chữ hỉ vàng rực cùng rèm đỏ hòa lẫn, liền dưới hiên gạch xanh đều giống như ngâm ba phần hỉ khí, quả nhiên là một bộ đàm cưới náo nhiệt khí tượng. Trần Mặc dạo qua một vòng, tìm không thấy mình có thể nhúng tay hỗ trợ chỗ, liền tìm bàn lớn tạm thời hầu lấy. Không có quá nhiều lúc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng người ồn ào. Một đám thanh niên đệ tử vây quanh ở Trương Hành bên cạnh, lao nhao nói đến náo nhiệt. Có người xoa xoa tay cười nói Trương sư mình, nghe nói Ngọc Tiềm Phong lần này tới thật nhiều nữ đệ tử, chúng ta lúc nào đi xem nha. Một người khác cướp lời nói cũng không phải. Liên Lạnh Ngọc tiên tử đều hiện thân, mọi khi muốn gặp các nàng một mặt, có thể so sánh còn khó hơn lên trời. Lại có người nháy mắt ra hiệu Ngọc Tiềm Phong tiên tử nhóm người người mạo như thiên tiên, tiểu đệ vẫn chờ tẩu tử hỗ trợ dắt cái dây đỏ đâu. Trương Hành cười ha ha một tiếng, giọng nói như chuông đồng đều đừng hoảng hốt. Ta còn có cái huynh đệ không tới, chờ hắn tới, chúng ta cùng nhau đi. Trương sư Minh nói là vị kia. Ta nhớ được bên trong tông bằng hữu đều đến đông đủ nha. Có người nghi hoặc hỏi. Hắn không phải tông môn đệ tử, là cái tán tu. Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức yên tĩnh một cái chớp mắt. Trên mặt mọi người thần sắc khác nhau, có người khe như mày, có người như có điều suy nghĩ, lại có một mắt cao hơn đầu người trẻ tuổi nhếch miệng, khỏe mắt đều là khinh thường. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tăng cao hứng thú, lại bị tán tu hai chữ dội tắt hơn phân nửa. Một cái tán tu, cũng đáng được chúng ta chờ. Có người nhỏ giọng nói thầm. Tại tông môn đệ tử trong mắt, tán tu không có dễ vô phái, vừa không sư trưởng phù hộ, mất đi rất nhiều tu hành tài nguyên, khó tránh khỏi bị người khinh mạn. Để cho nhiều tông môn như vậy đệ tử chờ, theo bọn hắn nghĩ, thật sự là không hiểu quy củ. Bất quá nhìn về phía Trương Hành trong ánh mắt, đổ nhiều hơn mấy phần bội phục. Dù sao Trương Hành thân là Ngũ Tiên giáo ngoại môn trưởng lao chi tử, chịu hạ mình chờ một cái tán tu, không trọng xuất thân như vậy, lấy lễ phía dưới giao khí độ, tại trong tông môn tử đệ hết sức ít gặp. Viện bên trong, hồng trên trải đất, Trần Mặc ngồi ngay ngắn trên ghế, trên mặt ngưng mấy phần nghiêm túc. Lục Lăng Nhai thấy hắn thần sắc, nhịn không được đầu ngón tay chọc nhẹ hắn đầu vai, hạ giọng nói: "Uy, bọn hắn trong miệng nói cái kia tán tu, sẽ không chính là ngươi đi." Trần Mặc vị trí một tử, chỉ chuyển con mắt nhìn nàng một cái. Ánh mắt trầm tĩnh như nước, đạo giáo Lục Lăng Nhai trong lòng lột bột một tiếng, thầm nghĩ hắn hơn phân nửa là giận. Hiện tại ưỡn ngực lên: "Yên tâm, chờ một lúc ta giúp ngươi đánh bọn hắn." Trần Mặc liếc xéo nàng một mắt, thản nhiên nói chỉ nói không luyện, tính là gì hảo hán? "Ngươi bây giờ liền đi." "Vậy cũng không được." Lục Lăng Nhai mắt vượng trợn lên, ta cơm đều không ăn một bụng đâu. Trần Mặc không khỏi mỉm cười cũng là tiến triển, còn nhớ rõ là tới dự tiệc. Lời nói chưa dứt âm, bên hông lần nữa đau xót Lục Lăng Nhai hung hăng vặn hắn một cái. Chỉ thấy hắn quay hàm phình lên, giống con ngậm hạt thông con sóc, sáng giọng: "Ít cầm lời nói ép buộc người. Ai nói tới nhà làm khách liền không thể đánh người rồi? Ta lại muốn ăn cơm của hắn, đập chén của hắn." Nói đi, còn dương lên trong tay lệnh bài, bộ dáng nơi nào giống như là dự tiệc, ngược lại tựa như muốn đập phá quán tiểu bá vương. Trần Mặc biết rõ cô nãi nãi này từ trước đến nay là nói đến ra liền làm được hạng người, gặp nàng mắt lộ hung quang, đội đội vã vã đè lại cổ tay nàng, cười khổ nói: "Là ta không phải, tỷ tỷ tốt chớ có sinh sự. Cái này bữa tiệc vui động thủ, không duyên cớ quét Trương gia hưng." Lục Lăng Nhai hừ nhẹ một tiếng, rút tay về cánh tay, đầu ngón tay chọc chọc độ ngực hắn. "Nhìn ngươi cái kia nhát gan sợ phiền phức hình dáng." Nói xong lại bật cười, ánh mắt đung đưa lưu chuyển lúc sớm mất tức giận, chỉ đem bên tóc mai toái phát hướng về sau hai bĩu một cái, nâng chén trà lên cạn hớp một miếng. Phản phất vừa mới bộ kia muốn đập bát gây chuyện bộ dáng tất cả đều là ảo giác của hắn. Hai người nói chuyện công phu, bên ngoài đám người cũng từ tràn vào. Nhưng thấy Trương Hành thân mang dáng hồng hỷ phục, trước ngực hoa hồng lớn cầu run rẩy, đi theo phía sau một đám hoa phục thanh niên. Vừa bước vào viện môn, hắn liền mắt lộ vui mừng, thật xa reo lên: "Mặc ca, ngươi như thế nào mới đến?" Trần Mặc đứng dậy chào đón, không thể không đem cấm đi lại ban đêm bỏ lỡ lúc mượn cớ lại lấy ra. Trương Hành liên tục gật đầu, quay người hướng sau lưng đám người cười nói: "Vị này chính là ta thường nhắc lên Trần Mặc, cùng ta thế nhưng là cởi chuồn cùng nhau lớn lên." Nói xong dẫn hắn cùng với đám người tương kiến: "Vị này là Hoàng Viễn Hiền đệ, vị này là..." Mỗi giới thiệu một người, người kia liền cười ôm quyền thăm hỏi. Đại chỉ đến cái cẩm bào thanh niên lúc, Trương Hành nói đây là cổ tiên lâu tiền trưởng quỹ công tử, nhiều tiền tiền sư minh. Trong lòng Trần Mặc khẽ nhúc đích, vội vàng chắp tay nói kính đã lâu tiền sư minh. Nhiều tiền hơi hơi giơ lên cái cằm, trong lô mũi hử ra một tiếng: "Không cần, ngươi vừa không phải ta Ngũ Tiên giáo bên trong người, đảm đương không nổi tiếng này sư minh, gọi ta âm thanh tiền bối chính là." Nói đi đem tay áo hất lên, bên hông treo thất thải cổ túi đinh đương vang dội, trong mắt tràn đầy kiêu căng. Tu tiên giới xưa nay xem trọng bối phận, hắn có luyện khí ngũ trọng tu vi, lại treo lên cổ tiên lâu thiếu đông gia tên tuổi, tại nhìn tới, chịu khiêm tốn hạ mình nhường một tán tu xưng một tiếng tiền bối, đã là thiên đại ân điển. Chương 53, đón dâu nhiều tiền lời vừa nói ra, đầy sân lặng ngắt như tờ. Trương Hành trên mặt nụ cười cứng tại khoe miệng, mặt đỏ lên không biết nên như thế nào hòa giải. Ngũ Tiên giáo chúng đệ tử châu đầu ghé thai, đáy mắt đều là xem kịch vui thần sắc, muốn nhìn cái này tán tu kết cục như thế nào. Đúng lúc này, Lục Lăng Nhai bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực mà đứng. Nhưng thấy quanh thân nàng khí tức giống như đại mạc khói lửa cuộn, một cỗ lâm liệt uy áp đập vào mặt, trực áp phải đám người hô hấp vì đó trì trệ. tu vi cao liền muốn người xưng tiền bối. Nàng ánh mắt đung đưa lưu chuyển, liếc xéo lấy nhiều tiền, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ con vậy ngươi thấy ta, nên cứ gọi là cái gì? Theo tiếng nói rơi xuống đất, bàng bạc khí thế như thủy triều pháp phối, vài tên luyện khí cấp thấp đệ tử lảo đảo lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Có người thất thanh kêu lên luyện khí bắt trọng. Nhiều tiền tiêu căng sắc mặt trong nháy mắt trở nên tím xanh, vạn bạn nghĩ không ra bên cạnh Trần Mặc còn cất giấu cao thủ. Một cái luyện khí tam trọng mà thôi, đến cùng như thế nào leo lên luyện khí bắt trọng tu sĩ? Hắn cố tự chấn định, chắp tay chào không biết tiền bối là. Lục Lăng ngai lạnh rên một tiếng, cực nhanh hướng Trần Mặc đưa cái ánh mắt. Trần Mặc cổ họng căng lên, vừa nói ra vị này là của ta đạo, liền bị nàng cướp lời nói đầu là đạo lữ. Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay đã kéo lại hắn cử tay, đầu ngón tay còn nhẹ nhàng bấm một cái. Nghe được đạo lữ hai chữ, đầy sân như cự thạch đâm đầu xuống hồ, lập tức sôi trào. Ánh mắt mọi người tại trên thân hai người vừa đi vừa về quay tròn, ánh mắt bên trong đều là khó có thể tin. Trương Hành càng là trận to hai mắt mà ca, ngươi chỗ này lừa gạt cho ta thật là khổ, đến cùng là lúc nào chuyện? Trần Mặc cười khổ không thôi, chỉ cảm thấy một vai diễn tiếp lấy một vai diễn, càng ngày càng khó khăn chọn. Không thể không hàm hồ nói lân cận ngày chuyện. Dừng một chút lại vì đó giới thiệu vị này là Lục Lăng Ngai, thể tu. Lời vừa nói ra, đám người lần nữa đổ rút khí lạnh. Thể tu vốn là tại đồng bậc bên trong lấy chiến lược chứ danh, bây giờ lại là luyện khí bắt trọng tu vi, lại phối hợp đối phương cái kia diễm lệ khuôn mặt. T, tiểu tử này đến cùng có bản lĩnh gì? Không biết bao nhiêu người nhìn trộm dò xét Trần Mặc, ánh mắt bên trong vừa có cực kỳ hâm mộ lại có hồng nghi. Càng có mấy cái đệ tử ánh mắt của quái, trong lúc lơ đãng hướng hắn phía dưới ba đường đi. Phải biết, thể tu sở trường luyện thể, phần lớn là như lang như hổ hạng người. Có thể chịu nổi một cái luyện khí bắt trọng thể tu thảo phạt, Trần Mặc bản tiền tất phải không nhỏ. Chẳng lẽ có thể đổi xe luận hay sao? Trần Mặc không hiểu rõ bọn hắn tâm tư hạ lưu, nếu như biết, chắc chắn nhịn không được chửi ầm lên. Hắn thiên hỏa lưu ly thân trước mắt đã tu đến đệ tứ trọng, chuyển cái bánh xe mà thôi, xem thường ai đây? Bây giờ niết lên tới, một chiếc xe tải cũng có thể dễ dàng kéo động. Đến giờ, Hành Nhi, nhanh đi đón dâu. Trương Chí làm được âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Trương Hành Như ở trong ngộng mới tỉnh, lúc này mới nhớ tới hôm nay chính sự, đội vàng sửa sang lại y quan, lại vẫn nhịn không được quay đầu liếc Trần Mặc một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hiếu kỳ. Trong lòng có bằng mọi cách nghi vấn, nhưng kết hôn thời gian không thể bị dở dang, hắn không thể không đè xuống tâm tư, cất cao giọng nói: "Các minh đệ, hôm nay là Trương Mỗ ngày đại hỷ, chờ một lúc cũng đừng cho ta như xe bị tổ xích." Nghe được muốn đi đón dâu, trong nội viện yên lặng bầu không khí lại trở nên hoạt lạc. Ngọc Tiềm Phong chư vị nữ tu người người mạo như thiên tiên, ngày bình thường có gặp, nếu có thể tại trên đón dâu lúc lộ một tay, nói không chừng cũng có thể được tốt nhân duyên. Hiện tại ngươi một lời ta một lời, tranh nhau chờ lệnh, liền xưa nay tiêu căng nhiều tiền cũng kìm nén không được, trong mắt lóe lên nhau nhau muốn thử thần thái. Trần Mặc xem như phát tiểu, tự nhiên là đón dâu trong đội ngũ không thể thiếu nhân vật. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Lăng Ngai, hỏi ngươi có đi hay không. Lục Lăng Ngai ánh mắt đung đưa lưu chuyển, sang giọng: "Chúng ta đã đạo lữ, ta nếu không đi, chẳng lẽ tùy theo ngươi bị cái khác tiên tử câu hồn đi?" Nói xong hừ nhẹ một tiếng, đầu ngón tay như có như không mà xẹt qua ống tay áo của hắn. Trần Mặc bó tay toàn tập, chỉ cảm thấy đối phương diễn nghiệt rồi. Thử nghĩ hai người thanh bạch, cũng không nửa phần tình duyên, nàng càng muốn cầm lời này gạt mình, thực sự để cho người ta không biết nên như thế nào trả lời. Đành phải bất đắc dĩ nói: "Đi thôi đi thôi." Chậm thêm nói không chừng lỡ thì giờ. Trương Hành gật gật đầu, dẫn đội ngũ ra việc lạc. Hôn lễ tất nhiên định tại phường thị, Thiết Thiền Y thì tự nhiên ở sẽ không quá xa, nhưng cũng gần khiến người ta cảm thấy thái quá. Thế mà cùng đá xanh ngõ hẻm chỉ cách xa hai con đường. Đó là một tòa chiếm diện tích rộng lớn tứ hợp viện, bị Trương Chí đi tạm thời thuê đến cho nhà gái làm trước hôn nhân chuẩn bị. Một đoàn người chuyển qua góc đường, nhưng thấy cửa son mở rộng, viện bên trong sớm là răng đèn kết hoa, lụa đỏ như diễm. Dưới mái hiên hành lang phía trước, hơn 10 vị ngọc tiểm phong nữ tu hoàn bộ đinh đường, hoặc chấp quạt tròn nửa đậy khuôn mặt, hoặc cầm nhánh hoa nhẹ rửa cửa phi, bên tóc mai châu ngọc chiếu đến nắng sớm lấp lóe, tựa như một đám bướm trắng rừng vu hải đường trên cảnh. Các nàng thân mang xanh nhạt sa canh thêu bấy, bên hông tơ vàng thao đái theo gió lắc nhẹ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là tiên gia phong vận, trực tiếp thấy phải trước mắt mọi người sáng lên, ngay cả cước bộ đều không khỏi chậm mấy phần. Trần Mặc trong đám người đưa mắt quan sát, gặp đi đầu môn bài đứng thẳng hai vị nhân vật dẫn đầu. Một cái thân mặc xanh nhạt lăng la, váy dài dương nhẹ ở giữa tự có một cô ung dung khí độ, bên tóc mai một chi bạch ngọc châm lướt cắm, nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt tận tình, đúng như bên hồ Tây Tử sơ hiện chân thân bạch nương tử, một cái nhăn mày một nụ cười đều là không nói ra được dịu dàng hào phóng. Nàng bên cạnh thân vị kia lại hoàn toàn khác biệt, một bộ màu trắng váy ngắn không nhiễm trần thế, bên hông chỉ hệ một đầu băng lam ti tơ xanh ao, trong tóc không mang nửa điểm châu ngọc, khuôn mặt thanh lãnh như sương, một đôi mắt nhìn sang lúc, dường như trường bạch sơn đỉnh quanh năm không thay đổi băng tuyết. Liền ngay cả phía sau nàng chúng nữ tu cũng giống bị cố hàn ý này bức bách, không tự giác lui ra phía sau nửa bước, đổ dậy nàng giống như hạc giữa bầy gà, càng lộ vẻ cao ngạo xuất trần. Hai cái người cùng Trần Mặc đều xem như quen biết đã lâu, cái trước chính là Nguyễn Ngọc, cái sau chính là Chỉ Hàn Nhi, ngược lại là tân nương Tiết Thiền Áo, trước mắt ngay cả một cái ảnh đều không nhìn thấy. Nhìn qua đầy sân oanh oanh nghiền yến, nhất là gặp cái kia lanh tiên tử đứng ở trước bậc, váy dài che đậy nắng sớm, giữa lông mày sương tuyết ngưng lạnh. Lúc trước còn ma quyền sát trưởng đám người, lại đều giống bị làm định thân chú giống như, liền hô hấp đều thả nhẹ thêm vài phần. Lục Lăng Ngai kể Trần Mặc, lặng lẽ cười nói: "Hai vị kia dáng dấp chính xác càng hăng, nhìn ngươi nhìn nhìn không chớp mắt, chẳng lẽ là cũng động biện cảnh bẻ tiên nhánh tâm tư?" Trần Mặc không nghĩ tới nàng loại thời khắc mấu chốt này còn không đứng đắn, vội vàng dùng tuổi trỏ dập đầu nàng một chút, không muốn chạm đến chỗ mềm mại như đông, giống như đụng tới đồ vật gì. Không đợi phản ứng lại, bên hông trước tiên đã chuyển đến đau đớn một hồi. Hắn đau nhè răng trợn mắt, muốn lên tiếng, chợt nghe trong nội đường hỉ nhạc dần dần lên, không thể không mạnh cắn răng hàm, nhấp ở môi. Thấy hắn kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, muốn gọi lại không dám kêu bộ dáng, Lục Lăng ngai nhịn không được các thú vị bộc phát, đầu ngón tay tại bên hông hắn tiếp tục vê thành hai bê, nhẹ giọng cười nói: "Một mặt nhìn tiên tử xuất thần, một mặt chiếm tiện nghi ta, đổ sẽ hai đầu lấy lòng, tự ngươi nói, là các nàng dễ nhìn vẫn là ta dễ nhìn." Nói đi trên tay lại tăng thêm ba phần kinh đạo, cổ tay ở giữa chuông bạc theo động tác đinh đương vang dội, phản phất tại thay nàng tê ban. Chương 54, đồng tâm tam nữ đến cùng ai càng đẹp mắt. Trần Mặc trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ cảm thấy thực sự khó mà phân ra cao thấp. Lục Lăng nhai một đôi mắt phượng hàm uy, lông mày trao lên chỗ tự có ba phần ngang ngược, tựa như có gai cây tử bi, mặc dù khó giải quyết lại dạy người mắt long lom. Nguyễn Ngọc nhưng là tóc mai như trồng mây, giữa cử chỉ như gió xuân quất vào mặt, nhẹ nhàng nở nụ cười liền giống mẫu đơn nở rộ, chính là đại gia khuê tú đoan trang khí tượng. Chỉ Hàn Nhi lại như băng tuyết đỉnh hàn mai, mắt như thu thủy, da trắng sức tuyết, quanh thân hàn ý cự người ngàn dặm, vốn lại dạy người không nhịn được nghĩ dòm ngó băng sắc ở dưới phương hoa. Không chút khách khí nói, ba người khí chất đều có đặc sắc, tùy tiện hướng về nơi nào vừa để xuống cũng là một đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến. Bất quá bởi vì cái gọi là huyện quan không bằng hiện quản gặp Lục Lăng nhai mày ngải cao lại, biết nàng đang âm thầm phân cao thấp, Trần Mặc cũng không dám nhiều biện, chỉ cười nói: "Lục tỷ tỷ dung mạo như vậy, vốn là thiên hạ hiếm thấy." Lục Lăng nhai nguyên là giận tái đi, nghe thấy lời ấy, khóe miệng nhịn không được hơi hơi dương lên, trên mặt lại vẫn lẩm giá, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Tính ngươi còn có mấy phần nhãn lực." Nàng tự nhiên hiểu được đây là Trần Mặc mượn gió bẻ mang mà nói, nhưng mà nghe vào trong thai lại như uống ly mật thủy, mặc dù biết do ngọt đến kỳ quặc, cửa vào vẫn là thơm ngọt dị thường. Qua cửa này, sau lưng chỗ kia cái đầu ngón tay lặng yên nuối lòng lực đạo, Trần Mặc Phương muốn thư một hơi, chợt nghe hỉ nhạc âm thanh dần dần nghỉ. Dương mắt nhìn lên, Nguyễn Ngọc đang nhẹ chuyển chán, một đôi mắt đẹp trong bữa tiệc nam tu trên mặt chậm rãi đảo qua. Cái nhìn này hướng mắt nhìn, tựa như gió xuân qua rừng, ngồi đầy mọi môn đệ tử đều là trong lòng khẽ động. Da mặt mỏng, nhất thời mặt đỏ tiến hai, vội vàng sửa sang lại vào áo. Gan lớn thì ưỡn ngực mà đứng, cố ý đem bên hông bội kiếm đụng đến đinh đương vang dội, thật không thể đem thập bát ban võ nghệ đều đặt tại chỗ sáng. Càng có chút tự mình đa tình, âm thầm suy nghĩ Ngọc tiên tử cái nhìn này, chẳng lẽ là đối với ta nhìn với con mắt khác. Nguyễn Ngọc lại giống như không hề hay biết đám người thần thái, ánh mắt giống như chuồn chuồn lướt nước lướt qua. Bị nàng lướt qua đệ tử, có đủ rũ, âm thầm thở dài chung quy là ta không xứng. Có vẫn chưa từ bỏ ý định, nhìn qua bóng người của nàng tự lẩm bẩm có lẽ là vừa mới thế đứng không hợp, gọi tiên tử coi thường. Chợt, Nguyễn Ngọc ánh mắt ngưng tại Trần Mặc trên thân, khóe miệng hơi cong một chút, ánh mắt đung đưa bên trong dường như ngậm ba phần ý cười. Nhưng mà Trần Mặc chưa tới cùng đáp lại, chỉ thấy nàng ánh mắt nhất chuyển, liếc xem bên cạnh hắn Lục Lăng Ngai, cái kia xóa ý cười lập như ánh đến đập gió, trong chớp mắt diệt đến sạch sẽ, chỉ còn lại nhàn nhạt xa cách thân sắc. Đại khái nhìn qua một lần sau, Nguyễn Ngọc chậm chậm tiến lên, váy dài dương nhẹ ở giữa hoàn bội len ken, một đôi mắt đẹp hàm chứa tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, dừng lại tại hôm nay tân lang quan Trương Hành trên thân. Thúy Thanh nói: "Trương sư đệ, hôm nay ngươi cùng ve áo sư muội vui kết lương duyên, chúng ta Ngọc Tiểm Phong bọn tỷ muội lại là không yên lòng đâu. Nếu để cho ngươi cứ như vậy đem người tiếp đi, há không để cho người ta nói chúng ta trên đỉnh khuê nữ dễ lừa gạt?" Trương Hành vội vàng sửa sang lại y quan, cất cao giọng nói: "Sư tỷ xin cứ yên tâm, Trương mộ đối với ve áo một tấm chân tình, mặt trời chứng giám." Nguyễn Ngọc che miệng cười khẽ, cổ tay trắng khẽ nâng, bên tóc mai châu ngọc theo động tác khẽ động. Chỉ nói không luyện giả bà thức. "Tỷ muội chúng ta trong đêm chuẩn bị hai đạo khảo đề, nếu ngươi đều có thể qua, cô dâu này mới có thể để cho ngươi mang đi Trương sư đệ có dám tiếp chiêu." Lời vừa nói ra, Ngọc Tiềm Phong chúng nữ tu lập tức yêu kiểu cười liên tục. Có người trêu ghẹo nói: "Trương sư đệ chớ có hoảng, chúng ta có thể không nỡ cảm phiền ngươi." Lại có người vỗ tay nói: chính là, hôm nay không thử thực tình, lui về phía sau nhưng là không còn cơ hội rồi." Trương Hành mặt thường hướng lên, ổn quyền chắc tay, đại biểu quyết tâm. Chính là 10 đạo nan quan, Trương Mỗ cũng tuyệt không nhăn nửa lần lông mày. Khá lắm người thông khoái, Nguyễn Ngọc song trưởng vỗ nhẹ, váy áo tung bay ở giữa quay người hướng chúng sư muội ra hiệu. "Bọn tỷ muội, đưa rượu lên." Theo gặp 8 tên nữ đệ tử lấy ra 10 con linh sứ vào rượu, đàn son môi bố thượng không tiết lộ, thuần hậu mùi rượu liền tràn đầy toàn trường. Mỗi cái vỏ rượu chừng nặng 5, 6 cân, xếp thành một đạo hàng ngang. Lục Lăng Ngai vừa mới ngửi được cái kia cỗ thuần hậu mùi rượu, cổ họng liền nhịn không được nhấp nhô. Lúc này chợt nghe có đệ tử kinh hô: "Càng là bách hương. Đây chính là Minh Nguyệt lâu độc môn linh hữu, người bình thường một ly vào trong bụng, sợ không say giống như đầu trâu được tựa như." Nghe trận này ngôn ngữ, lại nhìn Lục Lăng Ngai bộ kia mèo thèm ăn bộ dáng, Trần Mặc trong lòng thầm kêu không ổn, hiện tại cũng không lo được cấp bậc lễ nghĩa, trở tay liền tại bên hông nàng bấm một cái, ánh mắt sáng quắc, rõ ràng tại nói: "Ngươi cũng đừng quên lúc trước đáp ứng ta lời nói." "Không." "Chuẩn." "Đúng." Lục Lăng Ngai lông mày bẩy một cái, liếc xéo lấy hắn sáng giọng: "Em đẹp cào ta làm gì? Ta cũng không nói muốn uống." Trần Mặc nghe vậy khẽ giật mình, cúi đầu nhìn lấy bàn tay của mình. Vừa mới cái kia một chút hắn có thể dùng đủ khí lực, không nghĩ tới ở trên người nàng lại giống như là gái không đúng chỗ nữa, trở thành cú lét. Hắn âm thầm lắc đầu, trong lòng thẳng thán: "Còn phải luyện a." Hắn đang tự lúc nghĩ ngợi, giữa sân Nguyễn Ngọc liên bộ nhẹ nhàng, đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh. Nàng một bộ xanh nhạt váy lụa không gió mà bay, cất cao giọng nói: "Cái này 10 con trong vỏ rượu, có giấu một cái đồng tâm cổ. Thường nói vợ chồng đồng tâm, kỳ lợi đoạt kim. Trương sư đệ chỉ cần từ trong tùy ý tuyển một vỏ, vào tay đồng tâm cổ, cửa này liền coi như qua. Nếu là chọn sai, liền cần đem diễn đàn linh tiểu uống cạn lúc nào chọn chúng, lúc nào coi như không có gì.
Trương Hành nhìn qua cái kia 10 con linh sứ vỏ rượu, mỗi đàn sợ không có nặng 5-6 cân, cho dù chính mình tiểu lượng lại cao hơn, cũng tuyệt khó uống một mình hết sạch. Hiện tại chắp tay nói, đại lượng như thế, Trương Mỗ thực khó tiêu chịu, có thể hay không thỉnh các sư huynh đệ giúp ta một chút sức lực. Nguyễn Ngọc môi sừng mỉm cười, đưa tay vung khẽ, sớm đã có nữ đệ tử bưng ra mười mấy cái bát to, tại chỗ ngồi phía trước bày chỉnh chỉnh tề tề. Nàng bàn tay trắng nón nhẹ giơ lên, dùng tay làm dấu mời. Trương sư đệ xin cứ tự nhiên. Trương Hành hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía sau lưng cả đám các loại, trầm giọng nói, các huynh đệ, Trương Mỗ cái này liền tuyển.
Tuyển.
Chúng ta cũng là trong đao kiếm cút ra đây, đừng ném phần.
Đúng, lên tinh thần một chút.
Tốt. Đám người ầm vang cùng vang, tiếng gầm chính muốn lật tung đại viện. Được lần này của Vũ, Trương Hành song trưởng trà sát, cái nào liệu tuyển rượu biện pháp lại để người nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn giống như mổ thóc tại trên vỏ rượu phương điểm tới điểm lui, trong miệng nói lẩm bẩm. Gà trống nhỏ điểm đến ai, ta liền tuyển ai. Cuối cùng cái kia ngón tay dừng ở trên cuối cùng một vỏ, vỗ đàn miệng cười nói, chính là ngươi. Nguyễn Ngọc che miệng cười khẽ, hướng bên cạnh sư muội đưa cái ánh mắt. Nữ đệ tử kia tay ngọc nhẹ chuyển, tiết lộ đàn phòng, nháy mắt một cỗ thuần hậu mùi rượu phóng lên trời, thẳng giáo chúng người mũi thở mất máy, chưa uống vào, liền cảm thấy say say nhiên có men say. Lúc này lại nhìn chăm chú mảnh mong, diễn đàn rượu trong suốt như gương, nào có nửa phần đồng tâm cổ cái bóng. Mặc dù không khỏi có chút thất vọng, cũng không một người rụt rè, sớm đã có vài tên hán tử xông về phía trước đến đây, vô bộ ngực kêu lên. Ta tới uống. Trần Mặc ánh mắt đảo qua, gặp xông lên phía trước nhất lại là nhiều tiền. Con nhà giàu này vì vãn hồi lúc trước vứt bỏ mặt mũi, bây giờ chạy so với ai khác đều nhanh, phút cuối cùng thậm chí còn khiêu khích mắt nhìn Trần Mặc, dường như đang cười hắn không dám lên. Chương 55, tìm bộ một vò linh tiểu nói đến có nặng 5-6 cân, nhưng mười mấy người phân sắp mở tới, ngược lại cũng không hơn phân nửa bát quan cảnh. Chỉ là bách nhưỡng hương chính là minh nguyệt lâu trấn điếm chi bảo, bình thường phàm phu uống lên một ngụm liền muốn 3 ngày bất tỉnh. Cho dù là tu tiên giả uống vào, cũng thấy một dòng nước nóng thẳng gọt trên đỉnh đầu. Đám người một bát vào bụng, đã có 3-4 phần men say. Nhiều tiền vì tại trước mặt Ngọc Tiềm Phong nữ tu khoe khoang, sớm cho mình châm đến tràn đầy, bây giờ hai gò má đỏ bừng lên, rất giống trên sân khấu quan công, ngay cả thính thai đều hiện ra men say, nơi nào còn có khi trước tiêu ngạo bộ dáng. Trương Hành thấy thế, cũng không trì hoãn, xoa xoa đôi bàn tay lại muốn lập lại chiêu cũ. Đầu ngón tay hắn tại trên vỏ rượu điểm tới điểm lui, trong miệng vẫn là bộ kia gà trống nhỏ điểm đến ai biện pháp. Đám người trên mặt mặc dù không tiện nói gì, đáy lòng lại âm thầm rụt rè. Linh cựu này sức lớn, lại đến hai vỏ, chính là làm bằng sắt hán tử cũng muốn ngã trái ngã phải. Phải biết hôm nay là ngày vui, say ngã bốn cũng không sao, nhưng đám người đứng ngoài xem Ngọc Thiểm Phong tiên tử nhóm đều nhìn đâu. Cái nào nam tử không muốn tại trước mặt mỹ nhân dễ cái thể diện? Chính là say, cũng phải say đến tiêu sái chút mới là. Hiện tại đám người lẫn nhau nháy mắt, chỉ mong Trương sư đệ lần này vận khí tốt chút, chớ có lại chọn chúng bỏ rượu. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trương Hành đầu ngón tay một trận, cuối cùng lại rơi vào dấu rượu đàn miệng. Đám người nhìn qua cái kia Tân Khải Phong bỏ rượu, bừng bừng mùi rượu bên trong hình như có ngọn lửa thoát ra, thiêu đến da mặt nóng lên. Lúc trước cướp uống rượu các hán tử lúc này đều xỉu, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hầu kết động mấy động, lại không người dám cướp bắt to. Lục Lăng ngai rơi vào đám người sau, môi anh đào khẽ nhếch, trong cổ nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, một đôi mắt phượng sáng kinh người, rất giống tham ăn mèo con thấy cá tươi, dục dịch. Gặp nàng bộ dáng như vậy, Trần Mặc đội vàng kéo lấy hắn ống tay áo, hạ giọng nói, ngươi nhưng chớ có quên đáp ứng ta chuyện. Lục Lăng ngai bị lôi kéo lảo đảo, lông mày dựng lên đang muốn phát tác, đột nhiên nhớ tới lúc trước hứa hẹn, đành phải đình chỉ lòng tràn đầy không cam lòng. Nàng liếc xéo lấy những cái kia mặt lộ vẻ khó khăn tu sĩ, nhếch miệng lên một vòng danh manh ý cười, tiến đến Trần Mặc bên thai nói nhỏ, ngươi nhìn bọn hắn từng cái rụt rè, giống xương đánh quả cả tựa như, nếu không có ta hỗ trợ, bằng hữu của ngươi sợ liền cửa thứ nhất cũng không qua đâu. Nói đi lại liếc trộn bò rượu, đầu lưỡi vô ý thức liếm liếm khỏe môi, bộ dáng vừa rảo hoạt lại thèm người. Trần Mặc trong lòng sáng như gương, nơi nào không biết được tâm tư của nàng, thầm nghĩ, người bên ngoài không uống được, chẳng lẽ ta cũng uống không thể. Hắn tự tu luyện thiên hỏa lưu ly thân đến đệ tứ trọng, gân cốt bền bị khác hẳn với thường nhân, chớ nói linh tử này, chính là bình thường độc dược cũng có thể chống nổi 3 phần. 10 đàn tuy nhiều, uống vào 2 vọt nhưng cũng không thành vấn đề. Hiện tại quyết tâm liều mạng, nghiêm mặt nói ta nói không cho phép, chính là không cho phép. Ngữ khí chém đinh chặt sắt, nửa điểm khoan nhượng cũng không. Lục Lăng ngay tức giận đến dậm chân, đầu ngón tay như điện, tại bên hông hắn hung hăng ngắt một cái. Ngươi cái luyện khí tam trọng tiểu tu sĩ, chảnh cái gì chứ? Trần Mặc đau đến nghe răng trợn mắt, lại sinh cứng cổ không gọi lên tiếng, quả thực là định trở về. Liên tún, liên tún. Lục Lăng ngay thấy hắn cổ đỏ bừng lên, một bộ khó chơi bộ dáng, nhất thời vừa tức vừa cấp bách, có thể nhìn hắn mím chặt bờ môi, cũng là biết tiểu tử này ăn mềm không ăn cứng. Thế là trọng trọng hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không để ý đến hắn nữa, thầm nghĩ, chờ một lúc cũng đừng cầu ta, đến lúc đó bản tiểu thư nhưng là không phải cái giá này. Trần Mặc không biết ý nghĩ của nàng, thấy mọi người hai mặt nhìn nhau, trần trơ không tiến, cũng không nói nhiều, tự ý tiến lên lấy ra vỏ rượu, rót đầy đầy một bát linh cửu. Cái kia rượu hổ phách giống như trong suốt, cửa vào lại như một đám lửa thẳng thiêu đan điền, hắn lông mày cũng không nhăn bên trên nhíu một cái, ngương đầu tiện đổ xuống. Đám người còn tại kinh ngạc, đã thấy hắn một bát vào trong bụng, lại đổ một bát, liên tiếp 4 bát, bát bát thấy đấy. Đệ ngũ hoàn nuốt xuống lúc, giữa sân đã là một mảnh xôn xao. Cái này trăm cất hương lợi hại mọi người đều biết, chớ nói luyện khí trung kỳ, chính là hậu kỳ tu sĩ uống lên một bát cũng muốn đầu váng mắt hoa. Hắn một cái luyện khí tam trọng tiểu tu sĩ, vậy mà uống thả cửa như vậy. Ngọc Thiềm Phong nữ tu nhóm nhau nhau châu đầu ghé hai, có người nói khẽ kẻ này là ai?
như vậy đại lượng ngược lại là hiếm thấy. Một cái khác che miệng cười nói nhìn hắn tu vi bình thường, lại so với những cái kia hán tử mặt đỏ có đảm đương nhiều. Lần này nghị luận như mũi kim đâm vào ngoại môn đệ tử trong lòng. Lúc trước bọn hắn còn bởi vì Trần Mặc tán tu thân phận mà có nhiều khinh thị, bây giờ thấy hắn hảo dũng như vậy, đều là mặt đỏ tới mang hai. Cái kia nhiều tiền vốn là hiếu thắng, lúc trước lúc uống rượu còn hướng Trần Mặc ném đi ánh mắt khiêu khích, bây giờ bị đánh ra mặt nóng lên, nhanh chân xông về phía trước đến đây, đoạt lấy vỏ rượu. Các huynh đệ, chớ có gọi Trương sư đệ khó xử. Nói xong cho mình châm cái đầy bát, ngưỡng đầu tiện uống. Những người còn lại thấy thế, cũng đều đỏ mặt tiến tới góc mặt, trong nháy mắt đem diễn đàn linh tiểu phân sạch sẽ. Mùi rượu bốn phía ở giữa sân bầu không khí nhất thời lại so với trước kia náo nhiệt hơn mấy phần. Bởi vì liên tiếp hai lần không có chọn chúng, lúc này Trương Hành lần thứ ba đưa tay muốn điểm. Hai tên uống hai gò má đỏ thâm đệ tử vội vàng xông về phía trước đến đây, một người một bên kéo lấy ống tay áo của hắn, cười khổ nói: "Trương sư minh, cái này gà trống nhỏ biện pháp quá hao tổn người, ta thay cái môn đạo thôi." Liên tiếp hai cái thất thủ, Trương Hành cũng thấy trên mặt tối tăm, gái gái hốt cười ngây ngô nói: "Ta vốn là không lắm chú ý, chư vị nói làm sao bây giờ?" Trương Mỗ mặc trò phân công. Nhiều tiên sớm nhẫn nhịn một bụng nhiệt tình muốn lật về mặt mũi, bây giờ thưởng bộ mà ra, bên hông cổ túi khẽ động, đã đỡ ra một cái toàn thân bích lục bỏ ngựa. Cái kia côn trùng mọc lên liêm đao một dạng chân trước, mắt kép hiện ra u quang, vừa mới hiện thế, liền dẫn tới đám người kinh hô. Bích ngọc bỏ ngựa, nhất giai trung phẩm linh cổ. Ngọc Tiêm Phong nữ tu nhóm cũng nhao nhao ghé mắt, nhiều tiền thấy thế càng là bộ ngực cao thẳng, cất cao giọng nói: "Nay cổ hung tính mạnh vô cùng, chớ nói nho nhỏ đồng tâm cổ, chính là thượng đẳng độc trùng thấy cũng muốn né tránh. Chỉ cần đưa nó đặt đàn phía trước, đồng tâm cổ chắc chắn chấn kinh dị động, đến lúc đó cái nào vào rượu lay động, chính là dấu cổ chỗ." Đám người lập tức cầm vang gọi tốt tiền sư minh diệu kế. Bực này xảo biện pháp, còn phải là ngươi nghĩ ra. Ngọc Thiêm Phong chư nữ cũng châu đầu ghé thai, trên mặt nhiều hơn mấy phần sầu lo. Nguyễn Ngọc Khinh chuyển chán, mắt liếc bên cạnh Chỉ Hàn Nhi đồng tâm cổ là nàng phóng, cụ thể ở đâu trong đó chỉ có nàng biết. Nhiều tiền phương pháp khả thi rất cao, không biết Chỉ Hàn Nhi có phương pháp gì không ứng đối. Suy xét thời điểm, đã thấy đối phương vẫn như cũ lạnh lùng như băng, chỉ có đáy mắt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác của cận. Nhiều tiền đắc chí vừa lòng, nâng bích ngọc bọ ngựa tại vỏ rượu phía trước ban quan. Cái kia linh cổ chân trước khẽ nhúc đích, giống như tại tìm tòi khí tức, nhưng từ đệ nhất đàn đến đệ thất đàn đều không động tĩnh. Mọi người vây xem nín hơi ngưng thần, Ngọc Tiêm Phong nữ tu nhóm trên mặt mặc dù lộ vẻ cười ý, đáy mắt lại cất giấu mấy phần danh mánh. Chờ cái kia bọ ngựa đi tới đệ bát đàn, đàn thân vẫn vững như Thái Sơn, nhiều tiền cái chán không khỏi chảy ra mồ hôi mỏng, lẩm bẩm nói: "Sao không có phản ứng? Cái này bích ngọc bọ ngựa chăm phát chăm chúng, đánh gãy sẽ không xuất hiện sai lầm." Hắn gấp đến độ vào đầu bức hai, hoàn toàn không có chú ý tới Chỉ Hàn Nhi trong tay áo đầu ngón tay gảy nhẹ. Chợt, cuối cùng hũ kia ông mà khẽ động, đàn son môi bố hơi hơi chập trùng. Nhiều tiền như mèo bị dẫm đuôi, lập tức nhảy bật lên. Tìm được, chính là cái này đàn. Đồng tâm cổ nhất định ở trong đó. Chương 56, khai đàn. Nhiều tiền cầm trong tay vỏ rượu, men say dâng lên, có bích ngọc bỏ ngựa tại, hắn tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay, nhịn không được cầm ý cười dài. Tiếng cười không rơi, bốn phía sư minh đệ đã như là chúng tinh cùng nguyện xuống lại. Có xoa tay dậm chân, có mặt mày hớn hở, càng có mấy cái gấp gáp, nhịn không được đưa tay muốn đi bóc hũ kia phòng. Nguyễn Ngọc bàn tay trắng non nhẹ giơ lên, đầu ngón tay tại đàn miệng lăng không ấn xuống, ánh mắt trong lúc lưu chuyển liếc xem Chỉ Hàn Nhi đứng chắc tay, một bộ màu trắng bay ngắn, giữa lông mày ngưng ba phần sương khí, cho nên ngay cả khỏe mắt cũng không động bên trên khẽ động. Trong bụng nàng hiểu rõ, môi son khẽ mở. Thiền sư đệ cái này đàn, đúng thật là chọn. Nhiều tiền vốn là mắt say lờ đờ mông lung, nghe cái này vành gáy một dạng âm thanh, cổ họng hơi hơi căng lên, trên mặt ngu ngốc ý dần dần dày, lại quên trả lời. Bên hông các nữ đệ tử suy mà cười ra tiếng, có cái xuyên vàng nhạt cái áo che miệng nói: "Thiền sư đệ hồn nhi, chẳng lẽ là gọi mùi rượu câu đi rồi?" Tiếng cười như trâu rơi khay ngọc, đem tiền nhiều cả kinh một cái giật mình, trên mặt dâng lên đỏ hồng. "Tuyển, chọn xong, coi là thật không đổi." Nguyễn Ngọc chỉ nhạy bén khẽ vuốt đàn thân, âm thanh nu đến có thể chảy ra nước. Nhiều tiền lồng ngực chập trùng kịch liệt, chến choáng bên trên, trọng trọng cấu đầu. "Tuyệt không đổi." "Đúng vậy a, không đổi, nhanh mở ra a." Bên cạnh mấy cái sư huynh đệ nhao nhao phụ họa. Có cái mặc áo xanh đệ tử cơ quản xếp cười nói: "Tiền sư minh bích ngọc bỏ ngựa chính là trung phẩm linh cổ, đồng tâm cổ lại chỉ là hạ phẩm linh cổ, trung phẩm đối với hạ phẩm, chưa làm gì sai." Tiếng nói rơi xuống, trong đám người vang lên ồn ào tiếng cười. Một cái xuyên xanh nhạt cái áo thiếu niên vô đuổi, gật gù đắc ý nói: "Nguyên lai tưởng rằng Ngọc Thiềm Phong tỷ thí có bao nhiêu lợi hại, lại không nghĩ đầu một quan liền như thế dễ dàng. Theo ta thời à, chờ tiền sư minh thắng ván này, chúng ta sư minh đệ dứt khoát đem đằng sau một quan cũng phá, sớm để cho trường sư minh con dâu trở về." Lời này trêu đến đám người nhao nhao gọi tốt, nhất thời giữa sân khoái ngự vang trời. Cũng không người lưu ý Nguyễn Ngọc môi sừng cái kia xóa như có như không ý cười, càng không hay biết cảm giác Chỉ Hàn Nhi trong tay áo khẽ nhúc nhích đầu ngón tay. Chỉ có nhiều tiền siết chặt bên hông ngọc bội, nhìn qua cái kia vỏ rượu, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn đã ở tính toán, chờ đồng tâm cổ hiện hình, nên như thế nào tại trước mặt chúng sư muội thật tốt khoe khoang một phen. Vạn chúng nhìn chừng chừng, đón rất nhiều chờ mong, Nguyễn Ngọc không còn che lấp, đầu ngón tay sở hướng đàn phong. Ngay tại lúc sắp tiết lộ thời điểm, giữa sân chợt chuyển đến gào to một tiếng. "Chờ một chút." Tiếng như suối lạnh tung vỡ thạch, cả kinh đám người khẽ giật mình. Nguyễn Ngọc chậm rãi quay đầu, chỉ thấy trong đám người đi ra khỏi cái nam tử áo xanh, mặt mũi tuấn tú, dáng người kiên cường, rõ ràng là uống thả cửa năm chén Trần Mặc. Trông thấy là hắn, Chỉ Hàn Nhi đại mi cao lại, trong tay áo ngón tay ngọc lặng yên khép lại. Bốn phía đệ tử càng là xì xào bàn tán, giao đầu nghị luận. có người nóng tính reo lên ngươi một cái tán tu, lúc này chen miệng gì? Trần Mặc không hề hay biết ánh mắt mọi người, lắc đầu, nhìn qua vỏ rượu thở dài. Cái này đàn sợ là không đúng. Chư vị như khăng khăng mở ra, dù cho bách nhượng hương tuy đẹp, nhưng lại thua một ván, tư vị nhưng là khổ tâm. Nói bậy nói bạn. Nhiều tiền lão đảo từ trong đám người tránh ra, Thái Dương nổi gân xanh ta bích ngọc bọ ngựa chính là trung phẩm linh cổ, sao lại ngay cả một cái đồng tâm cổ đều không dò ra? Đúng vậy a, ngươi tu vi nông cạn, làm sao biết chúng ta ngũ tiên giáo bí thuật? Có người phụ họa chỉ trích. Trần Mặc Dương mắt hơi lườm bọn hắn, ánh mắt như hàn tinh lướt qua vào rượu, tại con thứ tư đảo đàn thượng lặng lẽ dừng lại. Bách nhượng hương, nhất giai trung phẩm. Trạng thái, trăm năm cất vào hầm, thuần hương bốn phía. Công năng, biết điều hòa khí, say lòng người tâm ý. Đi chú, cất giấu đồng tâm cổ đặc thù vào rượu, tâm cổ là dương, cần do âm chế, lạnh như băng rượu trở thành cổ trùng lồng giam. Nhìn cái này vào rượu, hắn đến gần hai bước, con ngón tay khẽ chọc bản thân. Chỉ cảm thấy phát ra âm thanh réo rắt bên trong mang theo vài phần nặng nề, phản phất không cốc vang vọng. Nếu tại hạ không nhìn lầm, hẳn là cái này một vỏ. Đám người nghe vậy, lần nữa thất truy bắt thiệt. Có cái tử sam đệ tử cười lạnh một tiếng, ngươi vừa nói là cái này đàn, dù sao cũng phải lấy ra một bằng chứng tới. Một cái khác mặt tròn thanh niên cũng reo lên, chúng ta ngũ tiên giáo linh cổ sao lại phạm sai lầm, chớ có cầm chút lời nói xuông tới lừa gạt người. Nhiều tiên càng là mặt đỏ lên, chỉ vào Trần Mặc quát lên, ngươi một cái tán tu biết cái gì, ta nhìn ngươi chính là cố ý làm dối. Trong lúc nhất thời, đám người hỗn loạn nghị luận đều là thiên hướng nhiều tiền bên này. Trương Hành kẹp ở trong đám người, chỉ cảm thấy tình thế khó xử. Hắn nhìn trộm nhìn Trần Mặc, nhớ tới trước đây đủ loại, trong lòng kỳ thực tin bảy phần, có thể quay đầu lại gặp nhiều tiền mắt say lờ đờ trợn lên, sau lưng một đám sư minh đệ tất cả trở lấy hắn tỏ thái độ, không khỏi âm thầm kêu khổ. Nhìn qua đám người này, Trần Mặc nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tươi cười mang theo vài phần bất đắc dĩ. Hắn muốn là xem ở Trương Hành đám cưới phân thượng mở miệng nhắc nhở, bây giờ thấy mọi người như vậy, liền biết nhiều lời vô ích. Hảo luôn khó khăn khuyên đáng chết quỷ. Hiện tại ôm cánh tay mà đứng, không nói nữa, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa Thanh Sơn. Ngay vào lúc này, Lục Lăng Nhai bỗng nhiên chắp tay sau lưng đi ra, trong mắt lóe lên một tia danh mãnh. Dạng này thôi, nếu là hắn đoán sai, còn sót lại rượu một mình ta uống cạn chính là, nếu là hắn đã đoán đúng, chư vị liền đem cái này vào rượu uống như thế nào? Lời vừa nói ra, đám người lại là khẽ giật mình. Diệt trừ vừa mới Trương Hành chọn sai hai vỏ, trước mắt còn có 8 vỏ rượu, đối phương thế mà nghĩ một người toàn bộ uống hết. Đây là cái gì tuyệt thế rượu che tử? Trần Mặc đỉnh lông mày kích động, nhìn Lục Lăng Nhai giống như cười mà không phải cười bộ dáng, trong lòng hiểu được. Này nương môn nhi rõ ràng là chắc chắn chính mình thất bại, muốn mượn đồ ước uống quá rượu ngon. Thực sự là phục, rượu này ngươi liền không thể không uống sao? Nhiều tiền cũng không nghĩ đến Lục Lăng Nhai sẽ ở lúc này vì Trần Mặc ra mặt, trong lòng đỗng nhiên vui mừng. Lúc đến hắn bị Lục Lăng Nhai trước mặt mọi người dùng khí thế lăng bách, trong lòng sớm đã sinh ra khoảng cách, chỉ là trở ngại thực lực sai biệt, không dám phát tác. Bây giờ gặp nàng tự chui đầu vào lưới, trong lòng ngực chiếc kia bị tảng đá đè lên nói bức, đều giống như đẩy ra một đường nhỏ, không nhịn được muốn biểu đạt đi ra. Dù sao Minh Nguyệt lâu bách nữ hương, một ly liền có thể say ngã bảy thước chẳng hán, thật muốn ngay cả uống tám đàn, chính là trúc cơ tu sĩ cũng phải ngã chồng đó. Lục Lăng Nhai chỉ có luyện khí bắt trọng, dù cho uống không được nhiều như vậy, nhưng có thể say nàng cái đầu góc choáng váng, không biết thiên địa là vật gì. Hảo, cướp tại Trương Hành mở miệng phía trước. Hắn trước một bước lớn tiếng đáp ứng Lục tiền bối, nếu như thế hào sảng, chúng ta ha có không nên lý lẽ. Hôm nay liền muốn để cho ngươi biết, ta ngũ tiên giáo linh cổ tuyệt không sai lầm. Nói xong, quay người hướng Nguyễn Ngọc vừa chắc tay, trên mặt mặc dù lộ vẻ cười, đáy mắt lại hiện ra lành ý làm phiền Nguyễn sư tỷ mở ra. Bốn phía đệ tử biết được hai người đoán hận chất chứa, thấy thế nhau nhau phụ họa. Làm phiền sư tỷ mở ra. Vạn chúng nhìn chừng chừng, Nguyễn Ngọc ánh mắt tại Lục Lăng Nhai cùng Trần Mặc ở giữa chuyển nhất chuyển, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cô gái này tu luyện khí bắt trọng, cũng là có thể trúc cơ hạt giống, không biết vì cái gì như thế tin tưởng Trần Mặc. Suy nghĩ một hồi, nghĩ mãi mà không rõ, thấy mọi người chờ không kiên nhẫn, dứt khoát không chần chờ nữa, bàn tay trắng non dương nhẹ, dây dán ứng thanh mà rơi. Trong nháy mắt, đàn miệng xương trắng bốc lên, rượu trong suốt như thu thủy, mùi thơm ngào ngạt mùi thơm nước mũi mà đến. Đại gia ngưng mắt quan sát, lại nào có nửa phần đồng tâm cổ dấu vết.